Chương 1, câu cá giải mồi lớn chương 1, câu cá giải mồi lớn câu cá không giải mồi, câu đến cũng không nhiều. Chạc bạn tối trong hoa, ngày mai sớm miệng tất bảo hộ. Lý Diệu dẫm lên xe đạp cổ điện 28 in, chở đi một túi bắp nô, chập trùng không chừng mà ở trong núi trên đường nhỏ ghé qua, miệng bên trong nhắc tới không ngừng. Lý Diệu là cái tay câu cá kỳ cựu, tôn trọng thần tượng Lý Đại Bồn cùng Hóa Thiên cân trọng hoa câu pháp. Mặc dù không có nước hồ tăng nửa mét hoa trương như vậy, một lần 180 cân mồi vẫn là có. Thành thị bên trong giã câu tài nguyên ngày càng khô kiệt, đi làm trâu ngựa lại không thể tự do tự tại câu cá. Trước đây không lâu bị lão bản cờ trách, Lý Diệu trong cơn tức giận từ trước. Lão bà có thể không có, yêu đương có thể không nói, cá nhất định phải câu. Lý Diệu như thế si mê câu cá, có thể ăn uống cùng với cùng câu cá đều cần tiền, liền manh động làm cái câu cá dẫn chương trình ý niệm. Đã kiếm tiền, lại câu được cá. Đây là vẹn cả đôi đường sự tình. Lý Diệu là cái lực chấp hành rất mạnh người. Nói làm liền làm. Lý Diệu mua trực tiếp thiết bị, lui phòng thuê, thu thập bọc hành lý, lái lên chuyên vị câu cá bán đi cả, trở về nông thôn quê quán. Đây là một cái chỉ còn lại có 3 hộ người cư trú thôn trang nhỏ. Khoảng cách trấn bên trong có 15 km, chỉ có một đầu đã mấp mô thôn quê đạo nối thẳng thôn. Thôn nhỏ xung quanh có hai đầu không nhỏ dòng sông, còn có một cái hoang phế trạm phát điện đập chứa nước, chỉ là ô tô vô pháp đạt đến câu điểm, tạm đường không dễ đi. Chỉ có cá biệt dò xét câu vong hồng ngẫu nhiên quang lâm, khoa điện công lưới công lắc đắc không có mấy, tài nguyên cũng không tệ lắm. Công trình sửa đường quá lớn, Lý Diệu ngay tại vốn có trong núi trên đường nhỏ xây một chút bồi bổ, miễn cưỡng có thể thông hành xe đạp cổ điện 28 in, nối thẳng mở ra đến bờ sông câu điểm. Lý Diệu không có trực tiếp, mà là chụp video. Đây là muốn đi qua biên tập tái phát đến trên mạng, chờ tích lũy nhất defense, lại mở trực tiếp cũng không muộn. Nguyên sinh Thái Sơn thôn giã câu. Lý Diệu có lòng tin có thể mở mang ra một đầu đường đua. Vài ngày trước, quét dọn nhà cũ cùng sửa đường 10 cái video, đã tích lũy trên 100 cái fans, tiếng vọng cũng không tệ lắm. Tiên cảnh một mảnh tốt đẹp. Ngàn fan, vạn fan, 100 vạn fan. Càng nghĩ càng đẹp. Vui quá hóa buồn. Phí sức dẫm lên xe đạp cổ điện 28 in đi lên Lý Diệu, không có chú ý đến một cây vươn ra nhánh cây. Nhánh cây kẹt tại bánh xe bên trong. Lý Diệu ngay cả người mang xe mà té lăn trên đất, bàn tay bị trên mặt đất tảng đá phá vỡ một đường vết rách, máu tươi chảy ra. Lý Diệu nhịn xuống đau nhức, kiểm tra một chút vết thương, không có gì vấn đề lớn, rút ra một tấm giấy ăn đặt tại vết thương bên trên. Chờ vết ngưng kết, Lý Diệu đỡ dậy xe đạp cổ điện 28 in, một lần nữa buộc chặt bắp nô. Lý Diệu cưỡi lên xe đạp cổ điện 28 in, ngã một lần khôn hơn một chút, chuyên tâm rất nhiều. Lý Diệu không biết, hắn lòng bàn tay máu tươi, khiến cho tay lái tay phát ra áng quang truyền khắp cả chiếc xe đạp cổ điện 28 in. Trạng vạng tối, màu vàng mặt trời lặn chiều tà vẫy khắp đại địa. Dù cho có người nhìn đến, cũng biết tưởng rằng phản quang, căn bản sẽ không để ý xe đạp cổ điện 28 in lao xuống sườn núi. Lý Diệu chỉ cảm thấy xe đạp cổ điện 28 in run lên, thấy hoa mắt, đầu có chút chóng, vô ý thức phanh lại, xe nghiêng một cái, lại ngã xuống. Bờ sông, thảo dày. Lý Diệu lúc này lông tóc không thương. Lý Diệu bò lên đến đưa mắt nhìn một phía, phát hiện vị trí này không phải trước đó mở ra câu điểm, cẩn thận hơi đánh giá, hắc, nơi này có vẻ như càng tốt hơn. Lý Diệu đưa điện thoại di động lắp xong, rút ra cột vào khung xe bên trên đốn tủi lao, đem cái này câu ấn mở đi ra, đem bắp ngô khiêng đến bờ sông, một môi mà đi trong sông vung bắp ngô. 180 cân bắp ngô đánh vào trong sông. Nhìn đến mặt sông, nghĩ đến sáng mai nhất định bảo hộ, Lý Diệu nhịn không được đối camera kêu lên, bảo con nhóm, chó hoa đã đánh tốt, sáng mai trực tiếp. Video đến nơi đây đã quay chụp tốt. Uống một bình nước, Lý Diệu đem bình cùng còn lại hai bình nước bỏ vào trang bắp ngô túi đan dệt bên trong, cầm tảng đã đặt ở câu điểm bên cạnh. Sáng mai cũng không cần mang nước. Lý Diệu cưỡi lên xe đạp cổ điện 28 in trở về dẫm. Núi này ở giữa tiểu đạo, nếu không phải Lý Diệu từ nhỏ liền cưỡi quen thuộc, đổi thành người khác, thật đúng là cưỡi không được. Sáng mai bạo hộ, trực tiếp bạo hỏa, nhất cử thành danh. Thành danh, có tiền, ta là tìm tiếp viên hàng không, vẫn là người mẫu làm bạn gái. Càng nghĩ càng đẹp Lý Diệu, lại là vui quá hóa buồn, thân xe run lên thấy hoa mắt đầu góc một choáng, lại một lần nữa mà ngay cả người mang xe mà té ngã trên đất. Chuyện gì xảy ra? Ta làm sao biết liên tiếp hai lần đột nhiên hoa mắt chóng đầu? Chẳng lẽ ta phải bệnh nan y liệt? Một chậu nước lạnh vào đầu dội xuống, một cú cực lớn khủng hoảng xông lên đầu, Lý Diệu cảm thấy đầu lại bắt đầu choáng, trước mắt càng bỏ ra. Lý Diệu không biết, hắn giải mồi thì, tại 100 mét có hơn đỉnh núi bên trên, đứng đấy một đám người. Nếu như Lý Diệu nhìn đến đám người này ăn mặc, ý niệm đầu tiên là những người này ở đây quay chụp cổ trang kịch, thứ hai ý niệm là có thể hay không gia nhập trong đó chạy cái diễn viên của chúng. Đã có thể kiếm lời chút tiền, lại có thể dẫn cái lưu, đơn giản không nên quá tốt. Lý Diệu không biết, đám người này nhìn đến hắn chưa cùng cử động, ý niệm đầu tiên là người này là ai? Cái thứ hai ý niệm là người này tại làm gì? Cái thứ ba ý niệm, dâu quay nón đại hán vạm vỡ cùng dâu ria rậm rạp đen trắng hán cùng têu lên quát, người này cổ quái, hộ giá. Bốn phía trong nháy mắt xuất hiện một đám vệ sĩ, hoành đao, đỉnh thương, nâng thuẫn, dương cung cài tên, đem đỉnh núi bên trên một đám người đoàn đoàn bảo vệ. An mặc tiểu văn sĩ trung niên nhân nói ra, người này muốn đi, không thể để cho hắn đi. Bị vây quanh ở giữa trung niên nhân, lớn lên khí vũ hiên ngang mày kiếm mắt sáng, ánh mắt sắc bén sáng ngời có thần, nói ra, ngăn lại người kia, chớ có tổn thương. Tuân chỉ. 20-30 tên vệ sĩ hướng bờ sông cấp tốc dũng manh lao tới. Lúc này, cái kia cổ quái người, cưới cổ quái đồ chơi, đã biến mất tại núi rừng bên trong. Phú Cơ, Kính Đức, Nghĩa Trinh, chúng ta đi xem một chút người kia đang làm cái gì. Khí Vũ Hiên ngang trung niên nhân vung tay lên, một đám người vây quanh hắn đi xuống đỉnh núi, dọc theo vệ sĩ mở ra đến đường nhỏ, đi hướng bờ sông. Mới mở đường núi, không phải rất tốt đi. Đám người đi đến bờ sông, vệ sĩ thủ lĩnh bẩm báo, khải bẩm bệ hạ, người kia biến mất, thần để cho người ta mở rộng lục soát phạm vi. Trung nhân nhân, văn sĩ cùng đại hán vạm vỡ đám người cũng cao mày lên. Đại hán vạm vỡ hỏi, ngay tại dưới mí mắt, như thế nào sẽ biến mất? Chỉ là hơn 30 trượng khoảng cách, người kia làm sao lại tại cấm quân trước mặt hư không tiêu thất? Chẳng lẽ người này sẽ lên thiên nhân mà không thành? Thần có tội. Vệ sĩ thủ lĩnh thỉnh tội. Trung niên nhân khoát tay, nói, sĩ đắc, tiếp tục tìm kiếm sau đó, chớ có tổn thương, muốn lấy lễ để tiếp đón. Người này hẳn là kỳ nhân dị sĩ. Vâng, thần lĩnh chỉ. Vệ sĩ thủ lĩnh lại ra tăng lục soát cường độ. Trung niên nhân ánh mắt rơi vào cái kia dị nhân lưu lại đồ vật phía trên. Bệ hạ cho về sau, để ta lão chỉnh tới nhìn một cái, tên này lưu lại là thứ quỷ gì? Không đợi trung niên nhân nói chuyện, đen đại hán một cái cất bước, khẽ vươn tay, liền nắm lên túi đang lệnh. Ở đây tất cả mọi người đều mở to hai mắt, nhìn chằm chằm đen đại hán trong tay không biết tên, cũng không biết vật gì biên chế mà thành cái túi. Bọn hắn trước đó tận mắt nhìn thấy, cái kia kỳ nhân thả ba loại giống như lúc vật đi vào. Trong đó một vật còn bị kỳ nhân uống. Đen đại hán nhấc nhấc túi đan dệt, lại run lên, chỉ có ném một cái ném trọng lượng, không có cảm giác đến có bất kỳ dị thường, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí mở ra miệng túi, thăm dò xem xét. Ba loại giống như lúc đồ vật, giống như là cái bình, nằm tại trong túi. Đen đại hán lại nhấc nhấc, run lên. Vẫn không có bất cứ dị thường nào. Đen đại hán đưa tay đi vào, bắt lấy một cái bình nhỏ đem ra. Dưới trời chiều, cái bình này phi thường trong suốt, thân bình bên trên có đồ án cùng chữ viết, còn có một cái nữ nhân hình vẽ giống như lúc, lớn lên cực đẹp. Đen đại hán lắc lư mấy lần cái bình, trong bình là chất lỏng. Đây là cái gì đồ chơi? Bưu đại hán đoạt lấy đen đại hán trong tay túi lăng lệ, từ bên trong cũng cầm một bình đi ra, lập tức bị trung niên nhân cướp đi, lại từ trong túi xuất ra cuối cùng không cái bình. Đây là cỡ nào chất liệu, vì sao có thể như vậy trong suốt sáng long lanh? Những chữ này thiếu sót nét bút quá nhiều, như thế ăn bất ăn xén nguyên vật liệu, ta lại nhận không quá đầy đủ bên trong chất lỏng vô sắc vô vị, chẳng lẽ là nước? Cái này sao có thể, như thế giá trị liên thành bảo bình, như thế nào được nước? Nhất định là Tráng Dương bình tương ngọc dịch không thể nghi ngờ. Để ta láo chỉnh liếm mấy ngụm. Chương 2, dị nhân đi đâu chương 2, dị nhân đi đâu hai bình nước khoáng cùng một cái bình, tại mấy người trong tay lật qua xoay qua chỗ khác. Càng nhìn càng hiếm lạ, càng xem càng cổ quái. Bình nắp bình bị xoay tròn mở. Trong bình còn có lưu lại trong suốt chất lỏng. Mọi người tận mắt nhìn thấy, cái kia kỳ nhân một hơi mới quăng. Không độc. Người người không có chút nào mùi vị khác thường. Nói là nước. Như thế có 102 bảo bình đựng nước, nói ra, cậu đều không tin. Tuyệt đối là quỳnh tương ngọc dịch. Bưu đại hán càng là nói chắc như đinh đóng cột, hẳn là Tráng Dương tiên phẩm. Ta lão trình thay bệ hạ kiểm định một chút. Đen đại hán cầm lấy cái bình, ngửa đầu. Mấy giọt trong suốt chất lỏng nhỏ vào đen đại hán miệng bên trong. Đen đại hán bẹp mấy lần miệng. Nghĩa Trinh, có thể có khó chịu. Lao trình, thế nhưng là toàn thân bắt đầu nóng lên. Mọi người lao nhau, đều rất nóng lòng mà muốn biết đây tiên phẩm hiệu quả. Nếu là thật sự có một ít kỳ hiệu, còn có hai bình đầy, người gặp có phần, bệ hạ làm sao cũng biết chia lên mấy giọt bổ dưỡng một cái. Đen đại hán lao trình reo lên, cứ như vậy 3 năm tích, há có thể lớn bao nhiêu hiệu quả. Bệ hạ, lại để ta lão trình lại uống cái nửa bình, nhất định có thể biết được hiệu quả trị liệu. Cút đi. Bưu đại hán mắng một câu lão trình, hướng trung niên nhân kêu lên, bệ hạ, để thần đến uống cái nửa bình. Hai cái này tặc tư điệu tâm tư, như tư mã chiêu chi tâm, người qua đường đều biết. Trung niên nhân thản nhiên nói, không nóng nảy, trở về đi để ngự y kiểm tra càng thêm một thỏa. A nạ, thích đáng cất kỹ 3 cái bình. Nô tỳ tuân chỉ. Một cái mang theo vị được uống họ người, từ trung niên người cùng văn sĩ trong tay tiếp nhận cả bình nước khoáng, lại từ lao chỉnh cầm trong tay đi bình, còn cẩn thận mà xoáy bên trên nắp bình. Trung niên nhân cầm qua túi lan dệt. Cái túi này rất rắn chắc, không biết là chất liệu gì dệt thành. Đây chất liệu, tựa hồ không dễ bị nước mưa xối. Nếu là có đại lượng loại này cái túi, vận lương hàng hóa chuyên trở 10 phần nhanh gọn. Phía trên này kiểu chữ, cùng bảo bình nhất trí, thiếu sót bút họa, cực kỳ quái dị. Một cái hậu thế trang phân hóa học túi lan dệt, lại bị lật qua lật lại không rời mắt, đám người cũng đúng cái này túi đan dệt khối lượng khen không dứt miệng. A nạ, đem cái này cái túi mang đi, giao cho thượng phương giám cùng dệt nhiễm thự, để bọn hắn cực kỳ nghiên cứu, nhìn ta đại đường có thể hay không chức tạo đi ra. Vâng, bệ hạ. Vị được uống họng A nạ tiếp nhận túi đan dệt, cẩn thận từng ly từng tí quấn lên đến. Đám người ánh mắt vừa nhìn về phía mặt sông. Đen đại hán lao chỉnh sờ lấy đầu, hỏi, trước đó cái kia một người đem một môi môi lóe kim quang hạt đậu vùng vào trong sông, đó là vật gì? Vùng trong sông làm gì? Bưu đại hán liếc mắt, tràn đầy khinh bị nói, ngươi hỏi cái này, chúng ta như thế nào biết được? Trung niên văn sĩ cười nói, muốn biết vật gì, vớt lên đến không được sao? Phu cơ nói thật phải. Trung niên nhân khoát tay trả lại, nói, đi trong sông, đem dị nhân ném xuống đồ vật vớt lên đến. Vâng, vậy hạ. 5-6 cái hán tử cởi áo giáp, hai tay để trần chỉ mặc đầu độc mũi côn, thân thủ nhanh nhẹn mà nhảy xuống nước, một cái lặn xuống nước đâm vào trong sông. Nước sâu đại khái tại khoảng 1 trượng. Mấy cái này hán tử thủy tính đều rất không tệ, lộ ra mặt nước bơi tới bên bờ, đôi tay đều nắm một cái mang theo bùn bắp lô hạt. Trung niên nhân đám người đều cầm bắp lô, trái xem phải xem cũng không nhận ra. Bưu đại hán ném một cái đến miệng bên trong nhấm nuốt đứng lên, những người khác đều nhìn chằm chằm Bưu đại hán nhìn. Đen đại hán lao trình hỏi, kính đức, mùi vị gì? Bưu đại hán bẹp lấy miệng, nói, có chút cứng rắn, nhấm nuốt đứng lên hương nhu có nhai kình, còn có chút ngọt, hương vị quả thực không tệ. A, ta nếm thử. Trung niên nhân đám người liều ném một hạt đến miệng bên trong nhấm nuốt đứng lên. Vậy hạ, vị được uống họng A Nạn không kịp ngăn cản, nhìn chằm chằm trung niên nhân, sợ hắn ăn ra cái gì mà bệnh đến. Trung niên văn sĩ khen, đích xác không tệ, đây là sinh, nếu là đun sôi, không biết lại là cái gì hương vị. Bưu đại hán reo lên, đây còn không đơn giản, người đến, lấy nổi đến. Chấm đã. Trung niên nhân ngăn trở Bưu đại hán hành vi, nhìn thấy bàn tay bên trong bắp lô hạt, trầm giọng nói, đây hẳn là thu hoạch, chí ít có thể khiến người ta no bụng. Nhìn bộ dạng này, như bông lúa như vậy một tuệ bên trên có rất nhiều đây quả hạt, cái đầu lớn như vậy, sản lượng nhất định không biết thấp, nếu là có thể trồng trọt đi ra, tức là ta đại đường chi phúc. Trung niên văn sĩ đám người, hướng trung niên nhân hành lễ, miệng nói, vậy hạ anh minh. Trung niên nhân nhẹ gật đầu, nói, hiện tại là tháng 5, chúng ta trước trồng lên một chút, nhìn xem có thể hay không mọc ra. Trung niên văn sĩ nói tiếp, tháng 5 đã qua vụ mùa, hạt giống này vừa bỏ xuống trong nước không lâu, hong khô sau đó, sang năm đầu xuân còn có thể lại loại. Đen đại hán reo lên, đã như vậy, khi đem hạt giống này toàn bộ từ trong sông vớt đi ra, sắc trời không còn sớm, mời bệ hạ hồi cùng, nơi đây giao cho thần, thần tất không lưu một hạt giống tại trong sông. Trung niên văn sĩ cũng nói, bệ hạ, ngài nên trở về cung. Nghĩa Trinh, nơi đây liền giao cho ngươi, cần phải đem hạt giống đều mò lên đến hong khô. Trung niên nhân lập tức lại hỏi, sĩ đã đâu? Còn không có tìm tới cái kia kỳ nhân. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Vệ sĩ thủ lĩnh đầu đầy mồ hôi dậm trận tại chỗ mà đến, hướng trung niên nhân hành lễ, bệ hạ, vẫn không có tìm thấy được dị nhân lưu lại vết bánh xe chỉ có 40 trượng, 40 trượng bên ngoài, lại không vết bánh xe vết tích. Trung niên nhân nói, đi, chấm đi nhìn một cái. Trung niên nhân tại chen trúc dưới, dọc theo đường núi thuận theo vết bánh xe đi xuống, không đến 40 trượng khoảng cách, vết bánh xe biến mất. Đen đại hán bước lên vết bánh xe bên ngoài thổ địa, nói, nơi này thổ mềm hơn một chút, vết bánh xe không có đạo lý liền biến mất, chẳng lẽ lại cái kia dị nhân sẽ biến mất thuật không thành. Vệ sĩ thủ lĩnh nói, bệ hạ, Lữ Quốc Công, phương viên năm dặm bên trong đều tìm kiếm qua, không có vết bánh xe, cũng không có bất kỳ dị nhân lưu lại vết tích. Vết bánh xe biến mất địa phương, khoảng cách bờ sông có 20 trượng khoảng cách, không có khả năng ngay cả người mang xe nhảy lên một cái nhảy xuống sông bỏ chạy. Cái kia dị nhân đi nơi nào? Chẳng lẽ lại thật có quỷ thần mà nói? Đám người trong mắt đều mang không hiểu cảm xúc. Trung niên nhân nói chuyện, sĩ đắc, ngươi lưu ở nơi đây, hiệp trợ Nghĩa Trinh vớt hẳn giống, chốc lát tìm được dị nhân, phải tất yếu lấy lễ để tiếp đón. Thần, lĩnh chỉ. Vệ sĩ thủ lĩnh lĩnh mệnh. Liên tục hai lần choáng đầu hoa mắt té xỉu, Lý Diệu càng nghĩ càng sợ, như cha mẹ chết mà về đến trong nhà, ngay cả cơm tối đều không tâm tư lo đi. Lý Diệu lấy ra điện thoại di động, độ đường đứng lên, càng xem càng là tuyệt vọng, cảm thấy đầu cũng càng choáng. Trời cao đấu kỵ anh tài, trời muốn giết ta. Lý Diệu phát ra tuyệt vọng gào thét, cơm cũng không ăn, video cũng không hớt tóc tập, cứ như vậy nằm ở trên giường. Tiểu Diệu a, là hàng xóm Trần mãi mãi từ sân đi vào trong tiền đến, gõ cửa phòng. Lý Diệu ra ra mãi mãi đi thân thành nhị thúc trong nhà, cha mẹ đều tại thâm thị. Lý Diệu trở về quê quán làm câu cá lóc, phụ mẫu là kiệt lực phản đối. Lý Diệu xem như khư khư cố chấp. Cái này tên là Lý Gia Câu thôn trang nhỏ, hiện tại ở chỉ có 3 hộ. Trần mãi mãi cùng Chí Lực có chút chướng ngại tôn tử Lý Đại Tráng là Lý Diệu hàng xóm, mặt khác 2 hộ người đều là lao phu thê hai cái, cũng là tộc bên trong trưởng bối. Lý Diệu nghe được Trần mãi mãi tại gõ cửa, liền đứng lên mở cửa phòng. Trần mãi mãi sau lưng, Lý Đại Tráng bưng một tô mì sợi hướng hắn cười ngây ngô. Tiểu Diệu à, gặp ngươi về nhà không đốt hỏa, liền đốt thêm một tô mì, tại bên ngoài mệt không, ăn mặt ngủ tiếp. Tạ ơn mãi mãi. Lý Diệu thâm thụ cảm động, từ Đại Tráng trong tay tiếp nhận mì sợi, để lên bàn ngụm lớn ăn đứng lên, ăn uống no đủ, tâm tình rộng mở trong sáng. Mệnh ta do ta không do trời, có bệnh cần phải trị. Chương 3, ăn bắp ngô hạt chương 3, ăn bắp ngô hạt ban đêm. Bờ sông, bó đốt chiếu lên tươi sáng. Trong nước vớt bắp ngô nhân số, đột phá 100 người. Lý Diệu đánh loa điểm xuống phương, từng đạo màn tơ chặn đường, không để một hạt giống bị dòng nước đi. Cái sàng chờ vớt vật phẩm, đem lấy sông bùn cắt từng tấc mà xi qua, không để một hạt giống bỏ sót. Đen đại hán đứng tại Lý Diệu mở ra câu đốt, ánh mắt lấp lánh nhìn chăm chú lên náo nhiệt trong sông, thần tinh kia thận trọng đến tựa như là đối mặt một trận chiến đấu. Đen đại hán là từ loạn thế bên trong cùng nhau đi tới, bây giờ đại đường đối mặt tai hại rất nhiều bách tính vẫn như cũ bụng ăn không no. Một loại có khả năng sản lượng sẽ rất cao tân cây nông nghiệp xuất hiện, dù là khả năng này chỉ có vạn nhất, cũng tuyệt đối phải lấy 100% thái độ đối đãi. Vệ sĩ thủ lĩnh dậm trận tại chỗ đi tới, đứng tại đen đại hán bên người. Lao Trương, cái kia dị nhân còn không có xuất hiện. Không có. Lao Trương há to miệng, vẫn là nói, Lữ Quốc Công, chúng ta động tĩnh to lớn như thế, cái kia dị nhân có thể hay không bởi vậy tránh mà không xuất hiện? Có khả năng này. Đen đại hán nói, cũng nhanh muốn vớt sạch sẽ, đến lúc đó chúng ta rút đi, ngươi phái người trong bóng tối nhìn chằm chằm. Cũng chỉ có thể như thế. Đang tại vì bệnh nan y mà tuyệt vọng Lý Diệu, có nằm mơ cũng chẳng ngờ, hắn đánh xuống bắp ngô trọng hoa, đã bị đại đường hoàng đế Lý Thế Dân cho mỏ. Không sai, vớt bắp ngô trung nhân, đó là đại đường hoàng đế thiên khả hãn Lý Thế Dân Lý Nhị Phượng. Lúc này Nhị Phượng đang tại lập chính điện bên trong, cùng đại đường hoàng hậu trưởng tôn vô cấu mặt đối mặt, song song mà nhìn trước mắt bảy biện hai bình nước khoáng cùng một cái bình. Nhị lang, đây tuyệt đối không phải ta đại đường chi vật, tại ta đại đường trước đó cũng không có dạng này bảo bình xuất hiện qua. Ta cũng là nghĩ như vậy. Nhị phượng cùng trưởng tôn vô cấu thân là đại đường đế hậu, nếu là thiên hạ thật có dạng này bảo bình, không thể lại không biết. Nhị phượng lại hỏi, quan âm tỷ, ngươi là thấy thế nào? Trưởng tôn vô cấu cầm lấy một bình nước khoáng, chỉ vào phía trên tự, nói, nhị lang, phía trên này tự, mặc dù thiếu sót nét bút, có thể nghiêm túc phỏng đoán, vẫn có thể nhận ra hầu hết. trà nước suối, đây chính là bảo bình bên trong chất lỏng, cái gì bảo đảm chất lượng, cái gì phối liệu, còn có một số ký hiệu, quả thực xem không hiểu. Nhị lang, địa chỉ này, phúc kiến cái gì Võ Di Sơn, Võ Di Sơn ta là biết, trước đó gọi Hổ Di núi, Tị Úy tiên tổ, lúc này mới đổi tên Võ Di Sơn. Ta cái này phái người đi Võ Di Sơn thẩm tra. Nói đến, nhị phượng gọi tới Trương An Nạn, để hắn phái người lập tức chạy tới Kiến Châu Võ Di Sơn, đồng thời đem bình cho Trương An Nạn, đem bảo bình bộ dáng vẽ xuống đến, đem giấy vẽ cho thám tử. Nô tỳ cái này đi an bài. Trương An Nạn cầm đi không bình nước suối quán con. Trương An Nạn chân trước vừa đi, Phùng Lĩnh chân sau liền bưng tới một cái đĩa. Khải bẩm mọi người, nương nương, đã đun sôi. Trong mâm là nửa cân đun sôi bắp ngô. Lý Diệu giải mồi 180 cân, khấu trừ bị cá ăn hết cùng di chuyển, chí ít có thể mò lên đến 60-70 cân. Nhị phượng hồi kinh thì mang theo mười mấy cân. Vì nghiệm chứng bắp ngô phải chăng có thể ăn dùng cùng no bụng, nhị phượng cắn răng đun sôi nửa cân. Lượng ít, thường không ra tư vị. Lượng nhiều, lại không nỡ. Nửa cân, vừa vặn. Quan âm tỷ, ta trước nếm thử. Tuy nói đã có thái giám thử qua độc, nhị phượng vẫn là muốn vì ái thê kiểm định một chút, nắm lên thìa múc mấy hạt, để vào miệng bên trong. Nhu nhuyễn thơm ngọt, mười phần ngon miệng. Quan âm tỷ, ngươi mau nếm thử. Nhị phượng múc một muỗng, đưa vào trưởng tôn vô cấu miệng bên trong. Trưởng tôn vô cấu nhai nuốt lấy miệng bên trong bắp ngô hạt, một cỗ thơm ngọt tại trong miệng nở rộ, nhu nhuyễn cảm giác, để nàng lộ ra thỏa mãn thần sắc. Thời đại này lúa lúa mạch, không có đi qua hậu thế không ngừng cải tiến, cảm giác là rất thô ráp, chỉ là cổ nhân ăn quen thuộc. Chưa ăn qua mảnh khang, tự nhiên không biết mảnh khang tư vị. Lý Diệu giải mồi, là cao sản bản hương nhu bắp nô, tuy nói không có hương nhu bắp nô cùng hoa quả bắp nô ăn ngon, có tại đồ nhà quê nhị phượng phu phụ miệng bên trong, là khó được mỹ vị. Ăn ngon, sắc thực ăn ngon. Trường tôn vô cấu khen lớn, lại nói, nhị lang, vật này mỹ vị, ngưng thực, nhìn đây hình dạng, một tuệ chí ít có trên trăm hạt, dù là một gốc chỉ có một tuệ, cũng là cao sản, khi tận khả năng mà tìm tới dị nhân, đạt được càng nhiều hạt giống cùng gieo hạt kỹ thuật. Người này đem mỹ vị như vậy lương thực đổ vào trong sông, ta mặc dù không biết hắn dụng ý, nhưng cũng có thể khẳng định, người này trong nhà không thiếu vật này. Tại cổ đại, trong sông tôm cá tràn lan, thiếu là đánh bắt công cụ, căn bản không cần giải mồi, cũng bởi vậy, nhị phượng suy nghĩ nát óc, cùng nghĩ không ra Lý Diệu đem bắp ngô đổ vào trong sông dụng ý. Trưởng tôn vô cấu linh quang chợt lóe, nói, chẳng lẽ tại tế bái thần sông? Cũng chỉ có lý do này để giải thích. Nhị phượng lại múc một muỗng bắp ngô hạt mang đến ái thêm miệng, nói, quan âm tỷ, ngươi lại ăn. Trưởng tôn vô cấu không có há mồm, bắt lấy thìa, đem thìa bên trong bắp ngô hạt đổ vào trong mâm, nói ra, nhị lang, để trưởng lạc, thành dương cùng vị tử đến nếm thử. Nhị phượng nhẹ gật đầu, nói, đem chí nô cũng gọi tới. Hai vợ chồng đều chỉ ăn một muỗng bắp ngô hạt, liền không có lại ăn, muốn đem bắp ngô lưu cho nhi nữ, không thể không nói, đây là một đôi tiêu chuẩn yến quốc thức phụ mẫu. Chỉ là không có gọi cái khác nhi nữ, hiển nhiên bàn tay hay mu bàn tay bên trong thịt là không giống nhau. Không bao lâu, a gia đầu tiên đi vào lập chính điện, là nhị phượng cùng trưởng tôn vô cấu đích trưởng nữ trưởng lạc công chúa Lý Lệ Chất. Lý Lệ Chất 12 tuổi, ngày thường tiên sinh Lệ Chất, đã có mỹ nhân tuyệt sắc phôi, lại nhận tốt đẹp hoàng gia giáo dục, đoan trang, đại khí. Lệ Chất, tới, nếm thử cái này. Trưởng tôn vô cấu ngắt, Lý Lệ Chất đi qua thăm dò xem xét, ánh mắt không phải tại bắp nô bên trên, mà là nhìn chằm chằm hai bình nước khoáng. A gia, a nương, đây là cái gì bảo vật, tốt đặc biệt. Nhị phượng bật cười nói, ngươi hải tử này, ngươi a nương để ngươi ăn cái này, ngươi ngược lại tốt, lại nhìn chằm chằm cái bình nhìn, cầm, xem thật kỹ cái đủ. A gia, thủy tử thành dương cùng chí nô còn chưa tới, ăn cái gì không nóng nảy, vẫn là cái này có ý tứ. Lý Lệ Chất tiếp nhận nước khoáng, cẩn thận đánh giá đến. Cha sơn, phúc, phối liệu. Lý Lệ Chất từng chữ mà đọc lên thân bình bên chữ tự. Rất nhiều tự nhận không ra, đây để tiểu nữ hài cảm thấy có chút xấu hổ. A gia, a nương, ba cái tiểu hài tử rồi rào sức sống mà tiến đến. Là Thành Dương công chúa, Chí Nô Lý Trị cùng Tấn Dương công chúa Lý Minh Đạt. Huy tử, đến a gia ôm. Thành Dương tới nương nơi này. Nhị phượng cùng trưởng tôn hoàng hậu một người một cái đem tiểu huy tử cùng Thành Dương ôm vào trong ngực, về phần Chí Nô tức là khéo léo đứng ở một bên. A gia, hoa muốn ăn. Tiểu huy tử xem xét trên mặt bàn vàng nóng bắp nô hạt, hai cái non hô hô tay nhỏ liền hướng địa bắt. Huy tử, a gia cho ăn. Nhị phượng múc ba hạt bắp nô hạt, nhét vào tiểu vị tử miệng bên trong, cũng múc một muỗng cho Thành Dương, nhìn thoáng qua trông mong Chí Nô, cũng cho một muỗng. Hảo hảo ăn, a gia, và còn muốn ăn. A gia, ta cũng muốn ăn. Ăn bắp ngô hạt tiểu vị tử cùng Thành Dương con mắt đều sáng lên, đều phải lại ăn bắp ngô hạt. Trường tôn hoàng hậu cầm qua đĩa, cho tiểu vị tử, Thành Dương cùng Chí Nô cho ăn hơn phân nửa bắp ngô hạt, đem còn lại đưa cho đại nữ nhi. Lệ Chất, trước đừng xem, đến ăn. A tỷ mau đến ăn, hảo hảo ăn. Đại tỷ, thật ăn thật ngon. Tại a nương cùng bọn muội muội trong tiếng thê đắm chìm ở bình nước suối khoáng Lý Lệ Chất, lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía trong mâm một đống nhỏ bắp ngô hạt bên trên. A nương, đây là cái gì? So với bình nước suối khoáng con, Lý Lệ Chất đối với bắp ngô cũng không có bao nhiêu hứng thú, tuy nói chưa thấy qua, nghĩ đến là cái nào nước phụ thuộc tiên cống. A nương cũng không biết là vật gì, Lệ Chất, ngươi nếm thử. Tốt, a nương. Lý Lệ Chất múc 4-5 hạt đưa vào miệng bên trong, nhẹ nhàng mà nhấm nuốt đứng lên. Tiểu vị tử nắm kéo Lý Lệ Chất ống tay áo, giòn tan kêu lên, a tỷ, ăn ngon hay không? Ăn ngon, ăn thật ngon, thủy tử cũng ăn. Lý Lệ Chất đối với bắp ngô hạt rất là ưa thích, với tư cách trưởng thị, vô pháp tại đệ đệ muội muội ba ba ánh mắt bên trong tiếp tục ăn xuống dưới, liền múc cho tiểu hủy tử. Hoa ăn rồi, đây là a tỷ. Làm một cái tiểu ăn hàng, tiểu hủy tử nước bọt đều chảy xuống, vẫn là dùng tay nhỏ bịt miệng lại. Lý Lệ chất cười nói, a tỷ cũng nên qua, đây là hủy tử. Tiểu hủy tử tưởng tượng, cũng đúng nha, a tỷ mới vừa ăn, liền mừng khấp khởi mà há to mồm, đắc ý mà nhai nuốt lấy miệng bên trong bắp nô hạt. Thành Dương, há mồm. Chino, đây là ngươi. Lý Lệ chất đem còn lại bắp nô hạt đều đưa vào đệ đệ muội muội miệng bên trong. Chương 4, ta tại đại đường câu cá chương 4, ta tại đại đường câu cá một đêm không ngủ. Mơ mơ màng màng đến rạng sáng 4 giờ. Lý Diệu rời giường mở ra tỉ cả thẳng đến huyện thành, tại trong bệnh viện làm một cái toàn thân kiểm tra. Huyết thông thường, nước tiểu thông thường, gan công năng, thận công năng, mỡ máu đường máu, điện tâm đồ, siêu thanh kiểm tra, ít ánh sáng ngược phiến, cộng hưởng từ hạt nhân chờ từng mục một kết quả kiểm tra đi ra, đều biểu hiện Lý Diệu là cái khỏe mạnh người. Thằng nước đặc, người dọa người, hù chết người. Về sau lại dùng độ nương tra chứng bệnh, ta chính là cậu. Thở dài một hơi Lý Diệu, bỏ ra 68 ăn một bữa tiệc đứng, đến lại mại chàng mua một chút đồ dùng hàng ngày cùng nguyên liệu nấu ăn, vô cùng cao hứng mà trở về thôn. Lý Diệu lo lắng hãi hùng mà tại bệnh viện chờ kết quả kiểm tra, bên trên song hướng Nhị Phượng tại lập chính điện khoảng giá bước, chờ đợi Trình Giáo Kim cùng Trương Sĩ Quý tin tức. Phụ trách vớt bắp ngô đen đại hán, đó là Lư Quốc công Trình Giáo Kim. Vệ sĩ thủ lĩnh, tức là phải đồn vệ đại tướng quân, Huyền Vũ Môn giải, Vũ Lâm vạn kỵ giáo viên giải Trương Sĩ Quý. Nhị Phượng không đợi bao lâu, Trình Giáo Kim cùng Trương Sĩ Quý cùng nhau mà đến. Trình Giáo Kim còn một tay mang theo một cái bố đại. Thần bái kiến bệ hạ. Không cần đa lễ, nghĩa trinh, sĩ đắc, như thế nào? Trình Giáo Kim nói ra, bệ hạ, thần bất hạt giống 60 cân 3 lượng, đã hao khô, đều ở đây trong bao vải. Tốt, tốt. Nhị Phượng luôn miệng khen hay, đi qua nhấc nhấc bố đại, sau đó mở túi ra, nhìn đến vàng nóng hạt giống, dù là đế vương, cũng không khỏi vui vẻ ra mặt. Mặc dù không biết sản lượng như thế nào, vật này giá trị, Nhị Phượng tâm lý đã có suy tính. Trình Giáo Kim nói, bệ hạ, có thể hay không cho một chút hạt giống, để thần mang về phủ bên trong trồng trọt. Tên này tính toán đánh cho rất tốt. Trước loại, tương đương chiếm trước tiên cơ. Nhị Phượng không có cự tuyệt, đôi tay các nắm cho Trình Giáo Kim, nói, lấy về cực kỳ trồng trọt, loại thật tốt, có thưởng. Cái đồ chơi này, ai cũng không biết làm sao loại, nhiều người làm thí nghiệm, cũng là tốt. Bệ hạ yên tâm, thần nhất định có thể đem đây đồ bỏ đồ chơi trồng ra đến. Trình Giáo Kim lòng tin tràn đầy. Tên này thân ở Trường An, dành đến nhất cả trứng, ngoại trừ ưa thích câu cá, còn thích loại chút hoa hoa thảo thảo. Đây đại đường không có đồ bỏ đồ chơi nếu là trồng ra đến, cái kia tại một đám đồng liêu trước mặt, tuyệt đối có thổi. Trương Sĩ Quý không có muốn bắt nô, thấy bệ hạ ánh mắt nhìn qua, bận điệu tấu nói, bệ hạ, không có cái kia dị nhân tung tích, thần lo lắng là động tĩnh quá lớn, khiến cho dị nhân không có hiện thân. Thần tận lực khôi phục bờ sông nguyên trạng, rút đi phần lớn nhân thủ, chỉ để lại cơ linh hảo thủ trong bóng tối nhìn chằm chằm, chốc lát dị nhân hiện thân, sẽ lưu lại. Sĩ Đát, ngươi tự mình đi nhìn chằm chằm, chấm mới yên tâm, nhớ lấy, muốn lấy lễ để tiếp đón. Thần tuân chỉ. Trương Sĩ Quý lĩnh chỉ mà đi. Trình Giảo Kim nhìn không có mình điều sự, lên đường, bệ hạ, thần đi trồng cái đồ chơi này. Đi thôi. Phất tay để Trình Giảo Kim xéo đi, Nhị Phượng cũng muốn loại bắp nô. Nhị Phượng gọi tới mấy cái am hiểu quản lý hoa cỏ thái giám, đem ngự hoa viên kỳ hoa dị thảo đều rút. Đây không biết tên hạt giống, đến trồng ở dưới mí mắt thời khắc nhìn chằm chằm. Nhị Phượng gọi tới thái tử, Việt Vương chờ nhi tử. Tất cả mọi người cùng một chỗ suy nghĩ làm sao loại bắp nô. Đây đồ bỏ đồ chơi ai cũng không có trồng qua, tiếp thu ý kiến quần chúng là nhất định phải. Một cái thái giám nói ra, bệ hạ, nô tỳ coi là khi bắt trước lúa khoảng thời gian gieo hạt, đợi mọc ra mầm đến, lại đến quan sát. Đây không biết tên hạt giống số lượng nhiều ít, không sợ loại sơ, liền sợ loại mật lãng phí hạt giống. Cứ như vậy loại. Nhị Phượng đánh nhịp, dẫn các con tự mình gieo xuống 10 cân bắp ngô hạt giống. Còn lại bắp ngô hạt giống, giao cho kinh nghiệm phong phú lao nông, cùng nông dân xuất thân đại thần trồng trọt 20 cân, còn lại bảo tồn đứng lên sang 5 loại. Trường Tôn hoàng hậu thân thể không tốt lắm, quan tâm cùng chiếu cố các đệ đệ muội muội công việc, liền rơi vào vẫn là tiểu thiếu nữ Lý Lệ Chất trên thân. Mỗi ngày sớm tối, Lý Lệ Chất đều sẽ đến mấy cái muội muội chỗ đi một vòng, kiểm tra các nàng sinh hoạt hàng ngày. Lý Lệ Chất đi tới Tấn Dương cung. Tấn Dương cung, tòa này Nhị Phượng chuyên môn vì tiểu hủy tử cải tạo cung điện, xa hoa trình độ đứng hàng chư công chủ đứng đầu. Tiểu hủy tử không hảo hảo ăn cơm. Hủy tử, làm sao vậy? Thế nhưng là đồ ăn không hợp khẩu vị. A tỷ, hoa muốn ăn đậu nành đậu. Tiểu hủy tử đây là đối với tối hôm qua nếm qua bắp ngô hạt nhớ mãi không quên. Ta có một đầu con lừa nhỏ, ta cho tới bây giờ đều không cưới. Thần thanh khí sảng Lý Diệu mở ra tỷ cả, rong ruổi tại trở về Lý gia câu trên đường, thương vấn mà hát vang đứng lên. Trở về trong thôn, Lý Diệu cho Lý Đại Tráng một thùng kẹo que. Lý Đại Tráng là Lý Diệu bạn thân, chỉ là 10 tuổi năm đó sinh bệnh cháy hỏng đầu óc, ai quy hạ xuống nhưng thân thể khỏe mạnh trưởng thành, ngày thường nhân cao mã đại lực to như nhưu. Lý Đại Tráng nhớ kỹ người không nhiều, Lý Diệu là một cái, đối với Lý Diệu rất là thân cận. Về đến cố hương lập nghiệp, Lý Diệu cũng muốn chiếu cố một chút cái này hồi nhỏ bạn chơi. Về đến trong nhà, sắp trời đã tối, người gặp việc vui tinh thần thoải mái. Lý Diệu chỉnh lý tốt câu cá trang bị, bắt đầu cắt tập hôm qua quay chụp video. Từ xuất phát đến giải mồi kết thúc, đoạn video này Lý Diệu biên tập 12 phút. Nga xuống cái kia một đoạn, Lý Diệu cho một cái nói rõ. Biên tập xong, kiểm tra hai lần, không có gì vấn đề, Lý Diệu liền lên truyền video. Ngắt. Tối hôm qua lo lắng hai hùng một đêm cơ hồ không ngủ, xem một lần đủ tợ loạt video, cơn buồn ngủ cấp trên, Lý Diệu ngã đầu liền ngủ. Sáng mai còn muốn câu cái sớm miệng đâu. Tuy nói gian cách một ngày, vấn đề cũng không lớn. Bạo hộ là nhất định phải. Bạo hỏa cũng là nhất định phải. Tám nước quấn Trường An. chỉ là Vị Hà, Kinh Hà, Phong Sông, Úng Lục Sông, Quyết Sông, Hao Sông, Sản Hà, Bá Hà chờ 8 đầu dòng sông, tạo thành Trường An thủy hệ. Ký nhân xuất hiện địa phương là nằm ở Trường An thành Tây Nam Úng Lục trong sông đoạn. Trương Sĩ Quý ra roi thúc ngựa đuổi tới mục đích mà, biết được dị nhân từ đầu đến cuối không có xuất hiện, lại lần nữa bố trí một phen, bản thân hắn liền đợi lúc trước nhìn đến dị nhân cái kia đỉnh núi bên trên. Màn đêm buông xuống, vì không làm cho dị nhân cảnh giác, Trương Sĩ Quý hạ lệnh không được nhóm lửa. Cái này khổ cấm quân binh lính, nấp tại sơn đen sao đen núi rừng bên trong. Thấy tướng quân cũng là ngồi tại đỉnh núi đồng cam cộng khổ, cấm quân cũng liền không có gì tốt phàn nàn. Cũng may tháng năm thời tiết, nhiều mặc một bộ áo con, cũng liền không lạnh. Bầu trời tờ mờ sáng. Ngay tại Trương Sĩ Quý thực sự nhịn không được buồn ngủ thì, bên người thân vệ đẩy hắn, nhỏ giọng lại gấp bức bách địa đạo, "Tướng quân, dị nhân xuất hiện." Trương Sĩ Quý lập tức mừng rỡ, đứng lên đến định nhãn xem xét, tại mông lung sắc trời bên trong, có bóng người mơ hồ xuất hiện tại bờ sông. Trương Sĩ Quý thiện sạng, thị lực phi thường tốt, cẩn thận quan sát một hồi, đích xác là ngày hôm trước cái kia dị nhân, thở dài một hơi, hạ lệnh, theo kế hoạch bọc đánh quá khứ, nhớ lấy, ngăn chặn người là được, không thể gây thương hại mảy may. Tuân lệnh. Tinh nhuệ cấm quân tướng sĩ, từng cái như là mèo rờ dạ gồng ly, hướng mục tiêu vòng vây mà đi. Thượng Hạ Du cùng bờ bên kia cấm quân tướng sĩ, đạt được tín hiệu, cũng bắt đầu vòng vây đứng lên, e sợ cho để dị nhân chạy thoát. Đồng hồ báo thức vang lên, 4 giờ cả. Lý Diệu bò lên đứng lên, rửa mặt mặc quần áo, lò vi sóng bên trong làm nóng mấy cái bánh bao ăn, đem trang bị cột vào xe đạp cổ điện 28 in bên trên, ba lô trên lưng, cưới lên liền đi. Sáng sớm chim nhỏ có chung ăn. Bạo hộ, nhất định phải bạo hộ. Bạo hỏa, nhất định phải nổi tiếng chỉ sau một đêm. Thần thanh khí sảng Lý Diệu dẫm lên xe đạp cổ điện 28 in, linh xảo ở trong núi trên đường nhỏ ghé qua. Vui quá hóa buồn. Quen thuộc chóng đầu hoa mắt xuất hiện lần nữa. Có hai lần trước kinh nghiệm, Lý Diệu khó khăn lắm dừng hẳn xe đạp cổ điện 28 in, không có ngã xuống. Mông lung sát trời, Lý Diệu không có chú ý đến xung quanh cảnh sắc biến hóa, lại cưỡi hơn 100 mét, đặt đến câu điểm. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ hôm qua đã có người đến đây rồi? Câu điểm xung quanh bị dẫm đến lộn xộn. Lưu lại túi đan dệt cùng nước khoáng, cũng biến mất không thấy gì nữa. Thiên hạ bạn câu là một nhà, chỉ cần không phải khoa địa công, lưới công cùng dược sư là được. Lý Diệu cũng lơ đễnh, hôm qua đến câu cá lão, khẳng định giải mồi, vừa vặn đền bù hôm qua không có giải mồi trống chỗ. Ta siết cái đầu, làm sao không tín hiệu? Lý Diệu trái thử phải thử, hai bộ điện thoại đều không có mảy may tín hiệu. Không tín hiệu, còn thế nào trực tiếp? Đầu truyền bá liền bạo hỏa tâm tư, bị rót cái giật cắt. Thôi, đập video a. Lý Diệu nhấc lên thiết bị, bắt đầu câu cá. Vung hai thanh mồi bổ cái hoa tử, một bao lam tức đi thiên hạ, giá đỡ, mặt trời ghế dựa, 7m2 đại bậc cần, 64 dây tổ, 6 hảo hải semi. Đi ngươi. Lý Diệu ném ra ngoài lòng tin tràn đầy đệ nhất cần. Không đến 10 giây, một cái đại hát trôi. Đến. Lý Diệu second. Một cỗ đại lực chuyển đến. Cá lớn. Lý Diệu đại hỉ, cùng trong sông cá lớn lôi kéo đứng lên. Lấy Lý Diệu kinh nghiệm, con cá này không thua 30 cân, là thanh ngư khả năng phi thường lớn. Khởi đầu tốt đẹp, nhất định phải bắt lấy. Lý Diệu hết sức chăm chú. Đứng phía sau đầy người, Lý Diệu đều không có chút cảm giác nào. Trương Sĩ Quý đứng tại Lý Diệu trái về sau, khoảng cách không đủ 1 mét, đánh giá cái này mặc cổ quái người. Vị này đại đường manh tướng có chút bối rối. Nhớ 180 loại dị nhân tới đây mục đích, Trương Sĩ Quý sửng sốt không nghĩ tới dị nhân cư nhiên là đến câu cá. Đem bệ hạ cùng mọi người coi như chân bảo lương thực ném trong sông, chính là vì câu cá, mà không phải hiến cho triều đình tạo phúc thiên hạ thương sinh. Nghĩ đến khi còn bé 3 ngày đói 9 bữa ăn, nghĩ đến bây giờ còn có đếm không hết bách tính đói bụng, Trương Sĩ Quý liền hận không thể bay lên một cước, đem tên này đạp vào trong sông cho cá ăn. Có thể Trương Sĩ Quý không thể, vẫn phải nhịn ở tính tình, nhiều quan sát cái này dị nhân cử động. Người này tiểu tóc, giống như là vừa hoàn tục hòa thượng. Trên thân y phục, khác hẳn hoàn toàn tại đại đường phục sức, cũng không giống như là dị tộc trang phục. Trên chân giày, cũng là chưa từng nghe thấy. Trong tay cần câu cá, như thế dài nhỏ, kéo thành như thế đường cong thế mà không ngừng, không biết là chất liệu gì chế thành. Nhất làm cho Trương Sĩ Quý ngạc nhiên, là bên cạnh dựng đứng dài nhỏ cột bên trên lớn cỡ bàn tay chi vật. Vật này thế mà bước lên ánh sáng, phía trên biểu hiện, cư nhiên là đây dị nhân câu cá chẳng cảnh. Đây nhất định là thần vật không thể nghi ngờ. Lý Diệu lần đầu tiên câu lớn như vậy cá, cả người sảng đến bay lên, chỗ nào còn sẽ phân tâm đi chú ý sau lưng, căn bản không biết đã trở thành cá trong chậu. Chuồn đi mười mấy phút, cá lớn nổi lên mặt nước, đã không nhiều thiếu khí lực. Thắng bại đã phân, chỉ kém cơ tới lưới chuyện. Lý Diệu đưa ra tay, ngồi xổm xuống đi lấy chép lưới, một cái tay trước một bước mà bắt lấy chép lưới. Chương 5, cùng cổ nhân lần đầu tiên gặp mặt chương 5, cùng cổ nhân lần đầu tiên gặp mặt anh em, giúp ta vồ xuống cá, cảm ơn a. Có người cầm lấy chép lưới, Lý Diệu trong tiềm thức liền cho rằng đối phương cũng là câu cá lão. Câu cá lão giữa hỗ trợ lẫn nhau giúp, đây là 10 phần bình thường sự tình. Đừng khách khí. Trương Sĩ Quý hơi sững sờ, phản ứng cũng rất nhanh. Bệ hạ liên tục giao phó muốn lấy lễ để tiếp đón, đối phương gửi tới lời cảm ơn, Trương Sĩ Quý tự nhiên là muốn về lễ. Trình Giảo Kim cùng Tần Thúc Bảo thích vô cùng câu cá, thường xuyên hẹn nhau đi vào cờ, vì biểu hiện quân thần cùng vui, Nhị Phượng cũng năm thì 10 họa sẽ tham dự. Với tư cách số 1 thị vệ, Trương Sĩ Quý đều là đi theo Nhị Phượng hoàng. Chép cá cái gì, cũng thường xuyên làm qua. Chỉ là đại đường chép cá, không phải dùng lưới, mà làm mâu. Trương Sĩ Quý cầm chép lưới, so sánh một cái mặt nước, lộ ra quá ngắn, căn bản với không tới. Cổ nhân chỉ là chịu tầm mắt có hạn, cũng không phải ngốc. Lật xem một cái chép lưới, Trương Sĩ Quý liền đem chép lưới từng đoạn mà kéo ra. Tốt chất liệu. đây chất liệu, đây công nghệ, nếu là có thể dùng tại binh khí rèn đúc bên trên, vậy liền quá tốt rồi. Trương Sĩ Quý thầm khen không thôi. Thân là chiến tướng, có thể nhất cảm nhận được đây công nghệ cùng chất liệu giá trị. Đây chất liệu rất nhẹ, xoa bóp, run lắc một cái, lại rất kiên cố, lại có thể co duỗi. Nếu dùng tại trường thương trường mâu bên trên, chẳng những nhẹ nhàng, càng lợi cho mang theo. To lớn thanh ngư đã trượt lật ở trên mặt nước, kéo đến bên mở. Chép lưới chuẩn xác không sai, một lưới thành cầm, một mạch mà thành. Đại thanh cá lên mở. Có thể a, anh em, người đây chép ngư thủy chuẩn tương đương lưu. Lý Diệu nói im bặt mà dừng. Lý Diệu thấy rõ chép ngư ca nhóm tướng mạo trang phục, cũng nhìn thấy sau lưng từng cái cổ trang võ sĩ cách ăn mặc người. Lão ca, đập kịch đâu? Các ngươi đây đập là cái nào triều đại kịch? Lý Diệu nói đến, còn trà sát Trương Sĩ Quý quần áo. Lý Diệu vốn định kéo kéo một phát đối phương dâu dịa, thật sự là đây dâu dịa dán quá rất thật, chỉ là làm như vậy phi thường không có lễ phép, diễn biến hóa cái trang cũng không dễ dàng, liền thôi. Đập kịch. Trương Sĩ Quý không biết là cái gì, lập tức nghĩ đến hí khúc, tên này là đem mình những người này xem như diễn biến. Buồn cười đồng thời, Trương Sĩ Quý cũng sinh ra thú vị. Trương Sĩ Quý nghiêm trang nói, đại đường. Đại đường, có thể à, ta thích nhất đó là đại đường cùng đại minh hai cái này triều đại. Lao ca, các ngươi đập là đại đường cái nào thời kỳ? Lý Thế Dân, Lý Trị vẫn là Lý Long Cơ, không phải là Võ Tắc Thiên thời kỳ đi, ta thích nhất Lý Thế Dân cùng Chu Minh Trường, đều là ta Hồng Hạc Thiên, cổ nhất đế. Lý Diệu miệng lưỡi lưu loát hỏi lấy, không có chút nào chú ý đến sắc mặt đại biến Trương Sĩ Quý, phối hợp ôm lấy đại thanh cá, tại màn ảnh trước đắc chí. Gọi thẳng bệ hạ tục danh, gọi tấn vương tên. Lý Long Cơ là ai? Võ Tắc Thiên là ai? Chu Nguyên Chương là ai? Còn có Đại Minh triều lại là cái gì quỷ? Đại đường trước đó, lấy ở đâu Đại Minh? Tên này xưng hô bệ hạ vì thiên cổ nhất đế. Đây tặc tư điều nói, lượng tin tức quá lớn. Đem Trương Sĩ Quý CPU đều cho làm nốt đi. Bên cạnh cấm quân binh lính, đối mặt gọi thẳng bệ hạ tục danh người, từng cái tay đều nắm chặt chuôi đao, liền đợi đến Trương Sĩ Quý ra lệnh một tiếng. Thân là cấm quân tướng sĩ, bệ hạ tại bọn hắn trong lòng, đó là thần. Nhục bệ hạ giả, chém giết. Bọn hắn cũng là kỷ luật nghiêm minh theo lệnh mà làm đại đường tinh nhuệ, không có chủ tướng mệnh lệnh, dù cho tức giận nữa, cũng biết cố nén. Tại những cấm quân này binh lính trong lòng, chỉ có tên này tại nhục bệ hạ, mà không có tâm tư khác cùng ý nghĩ. Cũng may mắn là Trương Sĩ Quý lĩnh quân. Đổi thành một đám nhị phượng phát cuồng, nói không chừng lúc này, Lý Diệu đầu đã ly ra đi ra ngoài. Lý Diệu đối với mấy cái này đều không hề hay biết, cố hết sức ôm lấy đại thanh cá, còn hướng bên cạnh Trương Sĩ Quý nói, lao ca, có thể hay không rời bước tới, cùng ta đám fan hâm mộ chào hỏi. Lý Diệu không thích nhìn kịch, đối với minh tinh không nhận ra mấy cái. Cái này lao ca nhìn qua huy phong lấm lấm, nói không chừng là cái có chút danh khí diễn viên. Nhân cơ hội kéo qua cùng cái khung, nói không chừng có thể cọ điểm lưu lượng, vạn nhất cái này kịch đại hỏa, đến lúc đó cũng có thể dẫn lưu một đợt. Ngộ bức Trương Sĩ Quý vô ý thức cất bước, đứng ở Lý Diệu bên người, nhìn đến màn hình điện thoại di động bên trong mình, trong mắt kém chút đều trợn lồi ra. Thằng nước tặc, đây là cái gì bà bối? Có thể hay không khiếp người hồn phách? Dũng manh thiện chiến không sợ hãi Trương Sĩ Quý, đối mặt cái này không biết đồ chơi, không khỏi có chút run như cầy sấy, cũng không hổ là xa trường chiến tướng, rất nhanh liền tỉnh táo lại. Tên này có như thế bà bối, không phải trích tiên nhân, cũng là thân mang kỳ môn độn giáp kỳ nhân, tại bệ hạ chạy đến trước, đến ổn định làm chủ. Nếu là kỳ nhân biến mất, sợ khó gặp lại. Trương Sĩ Quý tận khả năng mà phối hợp với Lý Diệu, cung duy hắn, kéo lấy hắn tiếp tục câu cá. Nhị phượng đang tại vào triều, thần lại mời bệ hạ phong thiện Thái Sơn. Kế đầu năm, đông đảo triều thần lại một lần nữa mà tấu mời nhị phượng phong thiện. Lý do rất đơn giản, nói tiếng phổ thông, tần hoàng phong thiện, hán võ phong thiện, quan võ phong thiện. Nếu là nhị phượng không phong thiện, tại hậu thế người trong mắt sẽ thua ở cái trước. Nói tiếng người, hoàng đế phong thiện, bọn hắn những này công thần theo bên người cũng có thể thiên cổ lưu danh. Khởi bẩm bệ hạ, thần coi là không ổn. Đứng ra một cái người phản đối, tên này không phải người khác, chính là Thiết Đầu Ngụy Trinh. Người ủng hộ đông đảo, người phản đối chỉ có Ngụy Thiết Đầu một người. Lúc này, Ngụy Thiết Đầu lâm vào dùng ngòi bút làm vũ khí bên trong. Nhị Phượng phi thường muốn phong thiện, chỉ là Nhị Phượng có lo lắng. Đăng cơ 6 năm, quốc thổ còn chưa đủ bao la, biên cảnh cũng chưa thái bình, bách tính còn không thể cơm no áo ấm. Hiện tại phong thiện, Nhị Phượng luôn cảm giác kém chút hòa hậu. Nhưng nếu không có những này lo lắng, cho dù có 100 cái Ngụy Thiết Đầu phản đối, Nhị Phượng đã leo lên Thái Sơn. Ngay tại Ngụy Thiết Đầu bị vây công, triều đình huyên náo như chợ bán thức ăn thì Trương An Nạn đội vàng đi đến Nhị Phượng bên người, đưa lô thai nói vài câu. Nhị Phượng đông nhiên mà đứng, quắc, tan triều, phụ cơ, kính nước, nghĩa trinh, còn có thúc bảo, theo ta đi. Nhị Phượng cất bước liền đi, không ngừng lại chút nào. Trường Tôn Vô Kỵ, Úy Chỉ Kính Đức cùng Trình Dạo Kim ba người giật mình trong lòng, biết là chuyện gì, theo sát lấy Nhị Phượng. Tân Quỳnh có chút bối rối, cũng không dám lãnh đạm, bước nhanh đuổi theo. Xảy ra chuyện gì? Triều thần một mảnh xôn xao. Bệ hạ đăng cơ 6 năm, dù là người đột quyết tiến công đại đường cương thổ, cũng không thấy bệ hạ như thế cấp bách. Tuyệt đối là xảy ra chuyện lớn. Xảy ra chuyện gì? Triều thần gì thai thì thầm, suy đoán không ngừng. Nhị Phượng xuất đội, ra roi thúc ngựa, lao thẳng tới mục đích mà. Lão ca, xưng hô như thế nào? Trương Sĩ Quý, tiểu ca đâu? Lý Diệu, Trương lão ca, các ngươi làm sao còn chưa bắt đầu quay trụ, chẳng lẽ là đang chờ người? Phải, đang chờ người. Lý tiểu ca là nơi nào người? Ta là người địa phương, Trương lão ca, nghe ngươi khẩu âm, giống như là Thiểm Tây người. Đúng, ta là Thiểm Tây người. Vì ổn định Lý Diệu, Trương Sĩ Quý là dần vào giai cảnh, đối đáp trôi chảy lại lập lờ, thỉnh thoảng thuận thế hỏi ra vấn đề nhỏ, đạt được không nhỏ tin tức. Lý Diệu đối với Trương Sĩ Quý lai lịch thân phận hoàn toàn không có bất kỳ cái gì hoài nghi. Cũng là một đám người xuyên cổ trang người xuất hiện tại người bình thường tư duy bên trong, không phải đập điện ảnh kịch, đó là vong hồng cùng cổ trang kẻ yêu thích tụ tập cùng một chỗ. Dù là ngươi là xuyên việt kẻ yêu thích, thật gặp phải cũng sẽ không cho rằng bọn họ là xuyên việt giả, trừ phi có 10 phần chứng cứ để chứng minh. Chương 6, từ chứng thân phận lý thế dân. Chương 6, từ chứng thân phận lý thế dân. Một người hiện đại, một cái người cổ đại, một cái thả câu, một cái nhìn đến, một cái hỏi, một cái đáp, một cái bên trên cá, một cái chết cá, đánh qua đêm lại qua đêm trọng hoa, cá tình phi thường táo bạo, mồi câu vào nước, đó là tiếp lời. Lý Diệu có chút cảm thấy cầu chi không võ, không phải trực tiếp một kính đến cùng, dạng này video chuyển lên, đám dân mạng khẳng định sẽ cho rằng là biên tập làm giả, chẳng những không thể dẫn tới lưu lượng, còn sẽ bị chửi rủa kéo đen. Được không bù mất? Được rồi, lại kéo mấy đầu đại, đưa cho cái này đoàn làm phim làm cái nhân tình. Lý Diệu cảm thán, cái này gọi Trương Sĩ Quý diễn viên, người vẫn là không tệ, một chút kiêu ngạo đều không có, trở về được độ nương một cái, nhìn xem tư liệu. Sau lưng truyền đến tiếng động lớn tiếng vang. Lý Diệu quay đầu, nhìn đến một đám đồng dạng là cổ trang cách gan mặc người dậm trận tại chỗ đi tới, kéo đứng dậy Trương Sĩ Quý, hỏi: "Trương lão ca, thế nhưng là diễn viên chính nhóm đến?" Đi tới người, từng cái khí vũ hiên ngang, ăn mặc tựa như là thật cổ nhân. Cái này đạo diễn tương đương có thể, tuyển diễn viên phi thường đúng chỗ. Trương Sĩ Quý hướng đi tới nhị phượng không mình hành lễ, ca ngợi: "Thần, tham kiến bệ hạ." "Tham kiến bệ hạ." Xung quanh cấm quân binh lính đều làm một gối quỳ xuống hành lễ. Lý Diệu giật nảy mình, lại kéo Trương Sĩ Quý nói ra: "Trương lão ca, cái này khai mạc sao? Ai đù, mau cùng đạo diễn nói một chút, ta còn ở nơi này đâu." Trương Sĩ Quý vội nói: "Lý tiểu ca, thật sự là ngôi hoàng bệ hạ." Trương Sĩ Quý rất muốn đem Lý Diệu đè xuống đất hành lễ, chỉ là bệ hạ coi trọng như vậy tên này, không dám coi thường bằng động. Căn cứ vừa rồi nói chuyện với nhau giải, Trương Sĩ Quý nhìn ra Lý Diệu là cái tính tình bên trong người, dạng này người, ăn mềm không ăn cứng, chân thật kết giao, so dùng thủ đoạn gì đều tốt. Hắc, vẫn rất nhập vai. Lý Diệu vui vẻ. Đám này diễn viên tố dưỡng quả thật không tệ, bộ này kịch khối lượng khẳng định rất tốt, phải nắm lấy cơ hội hảo hảo lợi dụng một chút. Thấy không nhận ra diễn viên chính hướng mình đi tới, Lý Diệu đưa tay tách ra một cái điện thoại, nên đón tiếp lấy vươn tay, cười nói: "Hoàng đế bệ hạ, chào ngươi." Lớn mật. Tiếng hò hét liên tiếp vang lên, nương theo lấy, còn có đao kiếm xuất vỏ âm thanh, dây cung kéo ra âm thanh. Trương Sĩ Quý hoàn toàn không ngờ tới Lý Diệu sẽ có hành động này, mồ hôi lạnh trong nháy mắt xuống ra. Úy Trì Kính Đức cùng Trình Giảo Kim dậm trận tại chỗ hướng về phía trước, muốn ngăn tại Nhị Phượng cùng Lý Diệu giữa. Nhị Phượng ngăn lại Úy Trì Kính Đức cùng Trình Giảo Kim, khoát tay áo, ra hiệu mọi người an tâm chớ vội, không thể hành động thiếu suy nghĩ, sau đó đưa tay nắm chặt Lý Diệu tay. "Chào ngươi, ta là Lý Thế Dân." Nguyên bản, Lý Diệu bị xung quanh cử động giật mình kêu lên, thấy Nhị Phượng như vậy giới thiệu mình, lại vui vẻ, cái này diễn viên chính có chút ý tứ. "Ha ha, các ngươi muốn ở chỗ này quay phim đúng không? Vậy ta liền không ảnh hưởng các ngươi, ta câu được chút cá tặng cho các ngươi." Đối phương phối hợp như vậy, không có một chút mình tinh chiếc, Lý Diệu đã đem một màn này quay chụp, thấy tốt thì lấy, nên rút lui liền phải rút lui. Bị buông tay ra Nhị Phượng, nhìn về phía Trương Sĩ Quý. Nhị Phượng trên đường đi đạt được phi kỵ bẩm báo, là Trương Sĩ Quý cùng cái này dị nhân nói chuyện với nhau thật vui, mà cái này dị nhân, tựa hồ cái gì cũng không biết. Dị nhân nói, cũng làm cho Nhị Phượng nghe được như lọt vào trong sương mù nói gì không hiểu. Lúc này, Trương Sĩ Quý đã phi thường bó tay rồi, đây tặc tư điểu còn tưởng rằng quân thần như vậy huy động nhân lực, là tại sân khấu kịch bên trên hát hí khúc. Thật không biết tên này đầu góc là làm sao giải, luôn có ngạ bài một khắc. Trương Sĩ Quý bắt lấy Lý Diệu cổ tay, trầm giọng nói: "Lý tiểu ca, hiện tại ta nói tất cả đều là thật, vị này đó là đại đường hoàng đế bệ hạ. Bên trái vị này là Lư Quốc công Trình Chi Tiết, bên phải vị này là Ngạ Quốc công Úy Trì Kính Đức, phải sau vị này là Triệu Quốc công Trưởng Tôn Vô Kỵ, trái sau vị này là Dự Quốc công Tân Bình." Trương Sĩ Quý một hơi giới thiệu đại đường hoàng đế cùng tứ đại danh thần. Phốc phốc. Lý Diệu bật cười, tránh thoát Trương Sĩ Quý tay, hướng Trương Sĩ Quý nết lên ngón tay cái, khen: "Trương lão ca tốt diễn kỹ, kém chút ta liền tin." "Đây đều không tin." Trương Sĩ Quý nâng chán. Nhị Phượng xuất mã, cười nói: "Lý tiểu ca, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, chớ đó là đại đường hoàng đế Lý Thế Dân." "Tốt diễn kỹ." Lý Diệu lại hướng Lý Thế Dân điểm cái khen. Không thể không nói, cái này diễn Lý Thế Dân diễn viên quả thật không tệ, trong lúc giơ tay nhấc chân, tại Lý Diệu trong mắt, thật có mấy phần đế vương uy nghiêm. "Không tin ta là đại đường hoàng đế." Lớn như vậy chiến trận, tên này thế mà không tin. Thật không biết tên này đâu là làm sao giải. Nhị Phượng có chút vô ngữ, cũng có chút sinh ra ta vậy mà vô pháp chứng minh ta là ta cảm giác bất lực. Úy Trì Kính Đức nhịn không được, quắc: "Tiểu tử, ngươi muốn làm sao mới có thể tin tưởng, trước mắt ngươi là hoàng đế bệ hạ, tin tưởng ta là Úy Trì Cung." "A a, còn tới diễn. Vậy ta liền bồi các ngươi diễn, vừa vặn cho thêm ta đập một chút tài liệu." Lý Diệu lại điều chỉnh một cái điện thoại màn ảnh. "Đây là vật gì?" "Hộ giá." Trinh Giảo Kim, Tân Quỳnh đám người trước đó chỉ là hiếu kỳ phát sáng vật là vì sao bà bối, cố nén lòng hiếu kỳ, khi Lý Diệu chuyển qua điện thoại, thấy được chính diện màn hình, lập tức quá sợ hãi. Cấm quân tướng sĩ thấy thế, lại là đao kiếm xuất vỏ, tên lên dây. Trương Sĩ Quý vội vàng ngăn tại Lý Diệu trước mặt, hô to: "Bệ hạ, xin an chớ đội, Lư Quốc công, Ngạc Quốc công, đừng hoảng sợ, không động tới tay." Yên lặng. "Không được đối với Lý tiểu ca vô lễ." Nhị Phượng đôi tay lay mở ngăn tại trước mặt người, nhìn về phía màn hình điện thoại di động, không khỏi sửng sở, lập tức lại nhìn trước mắt thanh niên, trầm giọng hỏi: "Ngươi như thế nào mới có thể tin tưởng ta chờ thân phận?" Lúc này, thần kinh lại lớn đầu người, cũng cảm thấy không được bình thường. Đây bốn phía nói ít cũng có vài trăm người, không có cái gì lý do đến nói đùa hắn cũng không thấy được bất kỳ đoàn làm phim liên quan thiết bị. Lý Diệu Tâm đã chìm xuống, đối mặt tự xưng là Lý Thế Dân người, nuốt xuống một cái nước bọt, có chút đắng chát địa đạo, xét xử ghi chép, Đường Thái Tông thiện sạn, ngươi bắn một tiễn ta nhìn xem. Xét xử ghi chép, Đường Thái Tông thiện sạn. Tin tức này lượng quá lớn. Nhị Phượng, Trưởng Tôn Vô Kỵ, Tần Quỳnh đám người, không có chỗ nào mà không phải là lông mày nhảy lên. Lấy cung tiến đến. Nhị Phượng cho rằng, chỉ cần người tại, chuyện khác chậm rãi hỏi lại, trước hết để cho cái này tặc tư điều nhận định bọn hắn thân phận. Chỉ cần là có chút đầu óc người, đều sẽ không đối với Lý Diệu dùng sức mạnh. Trừ phi, Lý Diệu không biết điều. Một thanh đại cung cùng một chi đại bạch vũ trưởng tiễn nâng đến Nhị Phượng trong tay. Nhị Phượng giơ đại cung, trầm giọng nói, cung tên cung điện khổng lồ, Lý tiểu ca, ngươi nhìn 35 trượng bên ngoài nhánh cây kia. Cái nào nhánh cây? Lý Diệu trợn tròn mắt, nhìn không ra Nhị Phượng nói là cái nào nhánh cây. Đây cái gì ánh mắt? Nhị Phượng rất vô ngữ, nói ra, ngươi cầm một vật, ta để cho người ta bỏ qua, đến lúc đó bắn chúng lại thu hồi lại cho người xem. Cái này tốt. Lý Diệu liếc nhìn một vòng, kéo cá hộ, đưa ra một đầu nặng mười mấy cân thanh ngư. Trương Sĩ Quý tiếp nhận cá, tự mình treo ở trăm mét có hơn trên nhánh cây. Trắng bóng bụng cá, Lý Diệu nhìn thấy. Nhìn tốt. Nhị Phượng một tiên bắn ra. Lý Diệu thấy rõ, thanh ngư lay động đứng lên, bụng cá bên trên có dị vật. Trong chốc lát, Trương Sĩ Quý dẫn theo thanh ngư trở về. Thân cá bên trên, cắm chi kia đại bạch vũ trường tiễn. Lý tiểu ca, lúc này tin tưởng, chấm đó là Lý Thế Dân đi. Nhị Phượng vuốt râu, nhìn đến thanh ngư trên thân vũ tiễn, thần sắc rất là tự đắc. Bảo đao chưa lão, vẫn như cũ thần sạc. Lý Diệu Tâm có chút mát mẻ, mang theo một tia hy vọng cuối cùng, Lý Diệu nói ra, để bọn hắn dùng đao kiếm chặt bên người cây cỏ. Chúng tướng sĩ nghe lệnh, chém đứt bên người cây cỏ. Nhị Phượng ra lệnh một tiếng, cấm quân tướng sĩ vung lên đao kiếm, đem bên người cây cỏ toàn bộ chém đứt. Đều là đồ thật, không phải đạo cụ. Ta siết cái đầu, không biết thật đem ta làm đến đường chiều đi. Lý Diệu hoàn toàn nguội lạnh cả lòng rồi. Chỉ cần sinh hoạt còn không có trở ngại, ai mẹ nó nguyện ý xuyên việt đến cổ đại chịu cái kia phần tội. Ngoa tạo, ta muốn về nhà. Lý Diệu khóc không ra nước mắt. Chương 7, như thế nào xuyên việt chương 7, như thế nào xuyên việt ta nạn lưu lại, những người còn lại lui ra phía sau 10 trượng. Vậy hạ, Tần Quỳnh đám người gấp quên. Lui ra. Tuân chỉ. Tần Quỳnh, Úy Chỉ Kính Đức, Trình Dạo Kim đám người dẫn đầu cấm quân, thối lui đến bên ngoài hơn 10 trượng. Đao kiếm nơi tay, tiễn dựng trên dây. Dù là có Trương A nạn tại, vậy hạ an nguy, ai cũng không dám có chút lơ biếng. Thấy Lý Diệu một bộ như cha mẹ chết thần sắc, Nhị Phượng vô vô Lý Diệu bà bay, nói ra, chúng ta bên cạnh cầu bên cạnh trò chuyện. Tốt. Lý Diệu hoàn toàn không có đã đến nơi này, vậy thì yên ổn mà ở thôi tâm lý, đã rơi vào Lý Thế Dân trong tay, như vậy thì đến thủ tín với hắn, mới có thể để cho mình cưới xe đạp cổ điện 28 in về nhà. Lý Diệu có thể xác định, hôm trước đến giải mồi địa phương, chính là chỗ này. Như vậy nói rõ, hắn vẫn là có thể trở về. Lần ba cưới xe choáng đầu hoa mắt, đủ để chứng minh, xuyên biệt công cụ, đó là xe đạp cổ điện 28 in. Choáng đầu hoa mắt, đó là xuyên việt thì tạo thành. Mà xe đạp cổ điện 28 in, bị Trương Sĩ Quý vác lên bay, đến 10 trượng bên ngoài. Thua thiệt Lý Diệu còn tưởng rằng Trương Sĩ Quý là cái đáng giá kết giao người, kết quả tên này trực tiếp gây mất Lý Diệu chạy trốn đường lui. Bệ hạ, mời ngồi. Lý Diệu đem mặt trời ghế dựa tặng cho Nhị Phượng. Nhị Phượng cũng không khách khí, đặt mông ngồi xuống, còn lắc lư mấy lần, khen, đây ngồi, vẫn rất thoải mái. Bệ hạ thoải mái liền tốt. Lý Diệu ngồi ở trước đó Trương Sĩ Quý ngồi trên tảng đá. Lý Diệu tâm lý sợ hai bối rối, muốn là làm sao về nhà, cũng mất câu cá tâm tư. Cũng không tìm một chút đồ vật làm một chút, không có cách nào tỉnh táo lại. Trước đó con mồi đã bị dẫm tại trong bùn. Lý Diệu xuất ra một bao đi thiên hạ lam tức, tay run một cái, còn lại nửa bọc toàn bộ đổ ra ngoài, tăng thêm nước, khuấy một chút, đặt ở bên cạnh tỉnh vài phút. Nhị Phượng ngồi tại mặt trời ghế dựa bên trên, quan sát bốn phía. Những vật khác còn dễ nói, chỉ có phát sáng tỏa sáng có thể khiếp người cái bóng đồ vật, quả thực để Nhị Phượng cảm thấy mới mẻ. Nhị Phượng chịu đựng không có động thủ lấy tới nhìn một chút mãnh liệt tâm tư, ngược lại nhìn đến Lý Diệu động tác. Tiểu tử này đang khẩn trương. Tiểu tử này tại sợ hãi sợ hãi. Cái này mới là một người bình thường nên có cảm xúc sao? Nhị Phượng tâm lý sinh ra một tia nghiền ngẫm, nói ra, đi ra ngoài gấp, có chút đói bụng, Lý tiểu ca có thể có thức ăn. Khá lắm. Đường đường tiên khả hãn, thế mà mở miệng lấy ăn. Bên cạnh đứng đấy Trương A Nạ, khoe miệng giật một cái. Có. Lý Diệu đề cập qua ba lô, xuất ra một bao tiêu đường hạt dừa, 5 cái sa kỳ mã, 8 cái mì sợi bọc, cầm một cái sa kỳ mã cho Nhị Phượng, lại hướng Trương A Nạ đưa tới một cái. Nô tỳ không dám. Ăn đi, đừng khách khí. Lý Diệu nhét mạnh vào Trương A Nạn trong tay. Trương A Nạn thấy bệ hạ nhẹ gật đầu, lên đường tạm một tiếng, đem sa kỳ mã nhét vào tay áo trong túi, bậc này đồ vật xem xét liền rất tốt ăn, trở về cung đưa cho Tấn Dương công chúa ăn. Tiểu hỷ tử người gặp người thích, Trương A Nạn cũng không ngoại lệ. Chỉ cần có đồ tốt, Trương A Nạn cái thứ nhất nghĩ đến đó là tiểu hỷ tử. Lý Diệu xé mở một cái sa kỳ mã đóng gói, cắn một miệng lớn. Nhị Phượng học theo. Mùi vị không tệ. Nhị Phượng ăn một cái sa kỳ mã, cảm thấy đói hơn, Lý Diệu lại đưa lên hai cái mì sợi bọc, có ăn sa kỳ mã kinh nghiệm, Nhị Phượng xé mở mì sợi bọc đóng gói. Nhị Phượng ăn một cái mì sợi bọc, đem còn lại một cái mì sợi bọc ném cho Trương A Nạn, chuyển thành chính đề, Lý tiểu ca, ngươi đến từ chỗ nào? Hơn 1.3005 sau thế kỷ 21. Làm sao có thể có thể? Dù là Nhị Phượng ngờ tới Lý Diệu lai lịch khó lường, cũng không khỏi bị tin tức này cả kinh nhảy đứng lên. Nếu không phải Trương A Nạn tay mắt lênh lẹ kéo, Nhị Phượng liền muốn rơi vào trong sông. Lý Diệu đắng chát địa đạo, chỉ cần ngươi là Đại Đường Hoàng đế Lý Thế Dân, vậy cái này đó là thật. Ta là Đại Đường Hoàng đế, ta gọi Lý Thế Dân. Nhị Phượng phi thường xác định đây điểm, cũng liền tin tưởng Lý Diệu là đến từ hơn 1000 năm sau người. Nhị Phượng chậm rãi tại mặt trời ghế dựa thượng tọa xuống tới, đôi tay xoa huyệt thái dương, tin tức này quá mức bạo, trong lúc nhất thời có chút tiêu hóa không được. Một cái hậu nhân xuất hiện, đây đối với Nhị Phượng mà nói, đối với Đại Đường đến nói, quá trọng yếu. Giản thật, dưới mắt Lang Yên các 24 công thần thêm đứng lên, đều còn lâu mới có được Lý Diệu trọng yếu. Thiên hạ yên ổn, nhân tài xuất hiện lớp lớp. Lang Yên các công thần đều có thể bị thay thế, duy chỉ có Lý Diệu độc nhất vô nhị. Nhị Phượng trầm rãi hỏi, "Lý tiểu ca, ngươi có phải hay không có thể tại Đại Đường cùng hậu thế tới lui tự nhiên? Vấn đề khác trước tiên có thể chậm rãi, chuyện này mới là trọng yếu nhất." Trương A Nạn giật mình trong lòng, nhìn về phía Lý Diệu, hắn biết rõ, vấn đề này quan hệ cái này hậu thế người đến an nguy vinh sủng. Hôm trước đến đánh cái hoa, sau đó trở về, hiện tại lại tới. Lý Diệu dù sao chỉ là cái tốt nghiệp đại học làm 3 năm châu ngựa người bình thường, lúc này lại bị xuyên việt đảo loạn tâm thần, không nghĩ nhiều như vậy, ăn ngay nói thật. Nói như vậy, ngươi là có thể tới lui tự nhiên. Nhị Phượng thần sắc vô cùng nghiêm trọng, lại hỏi, như thế nào đi? Cụ thể ta cũng không rõ ràng, hẳn là xuất hiện ở xe đạp lên. Lý Diệu vốn là cái thành thật người, tại tâm thần không yên thời điểm, cũng vẫn là có thể biết, tại Đường Thái Tông dạng này hoàng đế trước mặt, chân thật mới là tất sắc kỹ. Một cái hoang ngôn, cần vô số cái hoang ngôn đi chọn. Chốc lát bị Lý Thế Dân xem thấu, hậu quả khó mà lường được. Nhị Phượng đứng lên đến, nhìn về phía Trương Sĩ Quý chỗ phương hướng, chỉ thấy Trương Sĩ Quý còn gánh xe đạp cổ điện 28 in không có bông ra. Nhị Phượng lại ngồi xuống, hỏi, cưới lên cái này xe đạp, liền có thể trở về hậu thế. Lý Diệu nhẹ gật đầu, nói, hẳn là. Vậy ai cưới cái này xe đạp, đều có thể trở về hậu thế. Nhị Phượng vấn đề này, cũng đồng dạng cực kỳ trọng yếu. Nhị Phượng mặt hướng mặt sông, có thể khỏe mắt liếc qua gắt gao nhìn đến Lý Diệu khuôn mặt biểu lộ, lấy hắn mắt sáng như đuốc, có thể nhìn ra được cái này non nớt thanh niên, có phải hay không đang nói láo. Chiếc này xe đạp cổ điển 28 in là cha ta trước khi kết hôn bán, hiện tại đã nhanh 30 năm, những năm này tại gia tộc đều là đại tráng cơ chơi, hẳn là đều không phát sinh xuyên biệt sự tình. Lý đại tráng tuy nói quy trở nên túi xuống, nhưng vì thường yêu cưới xe đạp cổ điển 28 in, đối với xe đạp cổ điển 28 in cũng rất bảo vệ, đây cũng là xe đạp cổ điển 28 in còn có thể cưới đến tơ lụa nguyên nhân chủ yếu. Nhị Phượng lại hỏi, cái này đại tráng là ai? Lý Diệu giới thiệu một chút đại tráng tình huống. Nhị Phượng tiêu hóa một cái Lý Diệu nói, lại hỏi, có phải hay không là bởi vì đại tráng duyên cớ, xe đạp mới có thể mang theo ngươi xuyên việt ngàn năm qua đến Đại Đường? Lý Diệu lắc đầu nói, hẳn là sẽ không, nếu là đại tráng duyên cớ, ta có thể tới, hắn cũng có thể đến, lấy đại tráng IQ, rất khó tới lui tự nhiên. Đây cũng là một cái IQ túi xuống, ăn mặc cùng hành vi cử chỉ lại đều khác lạ người tới Đại Đường, rất khó có thể tới lui tự nhiên. Nhưng Nhị Phượng vẫn là không yên lòng, quyết định hồi cung về sau, phái người hảo hảo điều tra, nhìn có hay không một người như vậy tại Đại Đường xuất hiện qua. Ngoài mươi trượng, cấm quân tướng sĩ đã buông xuống đao kiếm cùng cung tiễn, ánh mắt vẫn như cũ nhìn chăm chú lên bờ sông vị trí, thời khắc duy trì lòng cảnh giác. Nghe không được Nhị Phượng cùng cái kia dị nhân đối thoại, dù là trưởng tôn vô kỵ tâm tính, cũng không khỏi lòng ngứa ngáy khó chịu, cũng đừng xét ý chỉ tính đức cùng Trình Giáo Kim, cơ hồ đều phải trên ngày dưới tránh. Tần Quỳnh biết được ít nhất, có thể căn cứ vừa rồi quan sát, hoàn toàn có thể kết luận cái kia quái dị thanh niên, lai lịch tất nhiên không phải bình thường. Tần Quỳnh cũng rất muốn biết tình huống cụ thể, cũng còn bảo trì bình thản. Lão Trương, ngươi hiểu rõ bao nhiêu, cho ta lão Trình lộ ra một hai thôi. Đúng a, lão Trương, đừng che giấu. Úy chỉ kính đức cùng Trình Giảo Kim thực sự nhịn không được, liền tiến tới Trương Sĩ Quý bên người, thúc giục đứng lên. Trường Tôn Vô Kỵ cùng Tần Quỳnh dựng lên lỗ tai. Đáng tiếc, Trương Sĩ Quý cười không nói. Chương 8, kết nghĩa Kim Lan. Chương 8, kết nghĩa Kim Lan. Chúng ta kết nghĩa Kim Lan, Lý Diệu, ngươi có bằng lòng hay không? Nhị Phượng suy tư liên tục, làm ra cái này quyết đoán. Cái này quyết đoán điều kiện tiên quyết là căn cứ vào Lý Diệu có thể cưỡi xe đạp cổ điển 28 in vãng lai Đại Đường cùng hậu thế. Lý Diệu nếu là đến không thể quay về, Nhị Phượng sẽ lợi dụng Lý Diệu hậu thế tri thức, cũng biết cho Lý Diệu một phần phú quý. Hôm trước Lý Diệu mang đến vàng nóng hạt đậu cùng bà bình, cùng trước mắt nhìn đến đồ vật, Nhị Phượng hoàn toàn có thể khẳng định hậu thế sức sáng tạo hơn xa tại Đại Đường. Có thể vãng lai Đại Đường cùng hậu thế Lý Diệu, đối với Nhị Phượng mà nói, đối với Đại Đường đến nói, tầm quan trọng không gì sánh kịp. Dạng này Lý Diệu, nếu là lấy thần tử đối đãi, khẳng định hiểu ý có khư phục, đến lôi kéo mà đối đãi. Làm sao lôi kéo? Chỉ có học lưu quan trường, lấy đế vương thân phận, cùng Lý Diệu bình đẳng ở chung, mới có thể thu được Lý Diệu liên tục không ngừng tương trợ. Cũng có thể tại đại nghĩa bên trên phá hỏng Lý Diệu tại Đại Đường sinh sự đường. Dù cho Lý Diệu thật tại Đại Đường sinh loạn, Nhị Phượng cũng có 10 phần lòng tin ấn chết Lý Diệu. Nhị Phượng không hổ là thiên cổ nhất đế, quyết đoán cùng lòng dạ không phải bình thường, nếu là đổi thành cái khác hoàng đế, chỉ có thể nghĩ đến như thế nào khống chế Lý Diệu, để Lý Diệu để cho hắn sử dụng. Chắc chắn sẽ không nghĩ đến muốn bình đẳng ở chung. Trương A Nạn trong mắt đều phải trừng xuống. Đây chính là Đại Đường hoàng đế bệ hạ, thiên hạ tổng chủ thiên khả hắn a. Đây hậu thế tiểu tử, có tài đến gì? Lý Diệu nghe xong, mừng rỡ, lập tức đả xả tùy côn bên trên mà xoay người quỳ gối, đại ca ở trên, xin nhận tiểu đệ cúi đầu. Đây chính là mẹ hắn về nhà cơ hội, Lý Diệu nếu là có nửa phần do dự, đều là đối với mình quy không tôn trọng. Ngoài mươi trượng, Úy chỉ kính đức reo lên, bái, bái, tiểu tử này túi đầu xưng thần. Người trách móc cái rắm, hướng bệ hạ xưng thần, không phải một kiện rất bình thường sự tình a. Trình Giảo Kim khinh thường liếc ý chỉ kính đức liếc mắt, đích xác là ngạc nhiên. Trường Tôn Vô Kỵ cùng Tần Bình cũng là cái nhìn này. Chỉ có Trương Sĩ Quý cảm thấy có chút kinh ngạc, tiểu tử này không nên dễ dàng như vậy liền được thuần phục a. Tiểu tử này không chút do dự quỳ gối, tại nhị phượng trong dự liệu, nếu là ngay cả đây điểm cơ hội đều nắm chắc không được, dù cho có vãng lai thần thông cũng không có tác dụng lớn. Nhị đệ không cần đa lễ. Nhị phượng đỡ dậy Lý Diệu. Hai người nhìn nhau, không hẹn mà cùng cười ha ha đứng lên. Trong ngay mắt, lẫn nhau giữa, cảm thấy thân cận nhiều. Nhị đệ, kết nghĩa Kim Lan không thể như vậy qua loa, tạm cùng đại ca hồi cùng, triệu tập văn võ đại thần, chiêu cáo thiên hạ. Đại ca, không cần thanh thế như vậy to lớn, huynh đệ tương giao ở chỗ tâm, quân tử chi giao nhạt như nước. Ha ha, tốt một cái huynh đệ tương giao ở chỗ tâm, quân tử chi giao nhạt như nước, liền theo nhị đệ nói, huynh đệ chúng ta chi giao, không cần để ý thế tục. Nhị phượng lần này, đối với Lý Diệu cảm nhận, trực tiếp kéo lên một mảng lớn. Nhị phượng nói tới đem kết nghĩa Kim Lan chiêu cáo thiên hạ, rất lớn mục đích là đối với Lý Diệu thăm dò. Nếu là Lý Diệu vui vẻ đáp ứng, nói rõ người này thích việc lớn hám công to không đủ vì mưu, nhị phượng cũng sẽ đối với Lý Diệu một lần nữa ước định. Về phần chiêu cáo thiên hạ, nhị phượng đương nhiên sẽ không làm. Đây kết nghĩa Kim Lan, trước mắt cực nhỏ phạm vi tâm phúc biết được chính là, thậm chí Lý Diệu cái này người tồn tại đều phải che lấp. Nếu là Lý Diệu nhân phẩm đạo đức đều tốt, đối với đại đường cống hiến to lớn, lại chiêu cáo thiên hạ cũng không mượn. Lý Diệu sở dĩ chối từ, là hắn không muốn tại đại đường quá rêu rao. Lý Diệu có ngốc cũng biết, tại đại đường, nếu là rêu rao, dễ dàng người chết. Lý Diệu cũng không muốn chết. Lý Diệu cũng không muốn tại đại đường cư trú. Nơi này cái gì đều không có, năm thì mười họa mà đến tìm xem video tài liệu, tìm Lý Thế Dân uống chút rượu đánh một chút cái rắm, làm một lần nhà bơn, im ỉm phát tài mới là vương đạo. Lý Diệu cùng nhị phượng ăn nhịp với nhau. Hai người nắm tay nhập tọa. Ngoài mười trượng, Úy Chỉ Kính Đức sở lấy cái mũi, reo lên, ta thế nào cảm giác, đây không giống như là quân thần ở chung. Đích xác là. Trình Giảo Kim nói bổ sung, giống như là bằng hữu, bệ hạ rất vui lòng, cái thằng kia cũng rất vui lòng, hoàn toàn không có đối mặt đế hoàng như vậy sợ hãi cẩn thận. Bằng hữu một dạng bình đẳng ở chung. Trường Tôn Vô Kỵ trong đầu lóe qua tuổi nhỏ thì hắn cùng bệ hạ ở chung, đó là như vậy. Khi đó, bệ hạ không phải Đường Quốc công thế tử, chỉ là thứ tử, Trường Tôn Vô Kỵ là phải kiêu vệ tướng quân Trường Tôn Thịnh chi tử, tuy nói phụ thân mất sớm, nhưng cũng là danh môn xuất thân. Khi đó, hai người ở chung là bình đẳng, là tự tại. Mà bây giờ, là quân thần. Trường Tôn Vô Kỵ âm thầm thở dài một hơi. Tần Quỳnh mặt trầm như nước, nhìn không ra hắn đang suy nghĩ gì. Trương Sĩ Quý khỏe miệng khẽ nhếch, lộ ra mỉm cười, đối với phía trước màn này, hắn cảm thấy rất hài lòng. Bệ hạ cùng Lý Diệu tiểu tử ở chung càng tốt, đối với Trương Sĩ Quý càng hữu ích chỗ. Lý Diệu tiểu tử một tiếng Trương lão ca, cũng không thể nói không. Trương Sĩ Quý chiếm cứ thiên cơ, kết giao Lý Diệu, danh chính ngôn thuận. Lý Diệu tiểu tử còn không có hôn phối, ta có phải hay không? Trương Sĩ Quý nắm lấy cái cằm râu ria. Bờ sông. Nhị đệ, hậu thế là làm sao đánh giá ta? Nhị phượng hỏi ra cái thứ nhất chính thức vấn đề, không phải cái khác, mà là hắn trong lịch sử địa vị. Xem ra, cổ nhân đều coi trọng sau lưng tên, lời này thật không lừa ta. Tân Thủy Hoàng, Hán Vũ Đế, Đường Thái Tông cùng Minh Thái Tổ. Đây bốn cái hoàng đế là Lý Diệu bội phục nhất tứ đại thiên cổ nhất đế. Lý Thế Dân công tích, tựa hồ có thể nói ra một cái soạn, thật là phải ngay mặt đánh giá. Lý Diệu trong lúc nhất thời không biết trả lời thế nào. Thư Đồng Văn, xe cùng quỹ, thống nhất đo lường, khai sáng hồng hạc đại nhất thống lý niệm cơ dòng, đây là Tần Thủy Hoàng. Hán dân tộc đặt móng người, lần đầu tiên để Hán dân tộc sừng sững với thế giới chi đỉnh là Hán Vũ Đế. Tái tạo hồng hạc là Minh Thái Tổ. Đường Thái Tông công tích là toàn bộ phương vị, cần phải để Lý Diệu nói ra nổi bật nhất địa phương, cũng chỉ có uy chấn tứ di thiên khả Hán danh hiệu. Thấy Lý Diệu nhíu mày, nhị phượng khẩn trương hỏi, nhị đệ, chẳng lẽ ta rất bất ham? Không chịu nổi khẳng định có, dù sao cũng là bẩn đường đặt móng người. Lý Diệu cười nói, Á Châu Châu trưởng, Đông Ban cầu người nói chuyện, bảy đời kỷ tối cường cắt bón sinh vật, nói đó là đại ca. Đây nói là cái gì? Nhị phượng nghe được không hiểu ra sao, Lý Diệu nói những này, hắn là một chữ đều nghe không hiểu. Đại ca trong lịch sử gọi là thiên cổ nhất đế. Lý Diệu câu nói này như sấm sét bổ vào nhị phượng trên đầu. Thiên cổ nhất đế, thiên cổ nhất đế. Nhị phượng lẩm bẩm, cả người như là lao thái thái mỏ công tắc điện, không ngừng run rẩy. Lúc này, không có thiên cổ nhất đế cái từ này. Cái từ này là có ý gì, ai đều hiểu. Có thể thu được phần này vinh hạnh đặc biệt, đủ để chứng minh trong lịch sử địa vị cùng lập bên dưới công vân. Chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ. Trương A Nạn hướng nhị phượng quỳ xuống, vui vẻ ra mặt, cùng có bình yên. Nhị phượng chỉ lo co giật, quên để Trương A Nạn đứng lên. Ngoài mười trượng, Úy Chỉ Kính Đức kinh hô, Trương tướng quân làm sao quỳ xuống? Trương A Nạn tuy là cái hòa quan, với tư cách bệ hạ tín nhiệm nhất nội thị, hắn địa vị liền không thể khinh thường, dù là thái tử thấy, đều phải tôn xưng một tiếng Trương tướng quân. Bệ hạ toàn thân phát run, đây là tức giận đến rất. Trình Giảo Kim nói không được nữa. Cái này đen đại hán không chỗ ở nuốt nước bọn, hiển nhiên là khẩn trương. Trường Tôn Vô Kỵ cùng Tần Quỳnh thần sắc dần dần trở nên ngưng trọng đứng lên, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua bệ hạ như thế tức giận. Đây, tuyệt đối là xảy ra chuyện lớn. Chương 9, bần đường đầu nguồn chương 9, bần đường đầu nguồn nhị đệ, ngươi chớ có lừa gạt tại ta. Nhị phượng muốn lấy được xác định. Thiên cổ nhất đế là đế vương cao nhất khen ngợi. Nhị phượng phi thường khát vọng, đây là thật. Đại ca, thiên chân vạn sắc, Thái Tông văn hoàng đế hàm kim lượng thế nhưng là tiêu chuẩn. Nhị đệ, ta Thủy Hảo, quả nhiên là Thái Tông văn hoàng đế. Nhị phượng vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Hán văn đế Lưu Hằng được vinh dự bách đế chi sư, là nhị phượng nhất là truy sủng người, hắn tâm tâm niệm niệm miếu hiệu Thủy Hảo, đó là Thái Tông Văn Hoàng Đế. Đương nhiên là thật, đại ca, ngươi nếu không tin nói, lần sau ta mang cho ngươi mấy quyển sách sử, ngươi xem liền biết hậu nhân đối với ngươi tôn sùng. Nhị đệ, mang nhiều một chút, ta chờ nhìn. Thái Tông Văn Hoàng Đế, thiên cổ nhất đế. Nhị Phượng nét miệng mừng rỡ. Chỉ là bộ dáng này, là mặt hướng mặt sông, sau lưng trưởng tôn vô kỵ đám người không nhìn thấy. Lý Diệu thấy thế, đang muốn thừa cơ đưa ra trở về cầm sách sử, Nhị Phượng trước một bước hỏi, nhị đệ, sách sử ghi chép, ta có thể có phương diện nào không đủ? Ngọc có tỉ vết, chẳng ai hoàn mỹ. Nhị Phượng đây là muốn lấy được trước kỳ thấu, cũng tốt đền bù không đủ, để thiên cổ nhất đế cái danh xưng này càng thêm hoàn mỹ không một tỉ vết. Vấn đề này, để Lý Diệu làm sao ở trước mặt nói? Lý Diệu muốn nói lại thôi. Nhị Phượng thấy thế, trực tiếp hỏi, nhị đệ, thế nhưng là Huyền Vũ môn chỉ biến. Lý Diệu lắc đầu nói, Huyền Vũ môn chỉ biến là chính trị đấu tranh, không phải ngươi chết chính là ta sống, đây không gì đáng trách, không tính là chỗ bẩn. Nhị đệ, hậu thế người thật sự là nói như vậy. Thật, đại ca. Vậy thì tốt quá, vẫn là người đời sau lý giải ta. Nhị Phượng vỗ tay, hương phấn đến bong bóng nước mũi đều kém chút xuất hiện. Huyền Vũ môn chỉ biến, tuy nói là có chút bất đắc dĩ, có thể thủy chung là Nhị Phượng trong lòng một cây gai. Hiện tại biết được, người đời sau đều lý giải hắn hành vi, đây ha có thể không tiêu tan. Nhị đệ, vậy ta có cái gì chỗ bẩn, để ngươi như vậy khó mà nói rằng. Nhị Phượng mang theo cổ vũ ngữ khí, nói, nhị đệ, ngươi có gì cứ nói, ta biết sai liền đổi. Không thể không nói, Nhị Phượng lòng dạ đích xác có thể. Đã như vậy, cái kia Lý Diệu liền thẳng thắn. Lý Diệu mang theo vài phần cười xấu xa, nói, đại ca, vinh quang đại đường phía sau, còn có một cái bẩn đường xưng hô, bẩn đường đầu mờn, đó là đại ca. Bẩn đường đầu mờn, vẫn là ta. Nhị Phượng bối rối vòng, cũng gấp bức bách mà hỏi thăm, nhị đệ, làm sao nói? Huyền Vũ môn chi biến không gì đáng trách, có thể đại ca ngươi nạp em dâu Dương Thị, sau đó lại có ngươi nhi tử cưới ngươi tiểu lão bà, còn có lao tử mạnh mẽ cưới con dâu khi quý phi. Làm càn, lớn mật. Lý Diệu còn chưa có nói xong, Nhị Phượng đã giận tím mặt, đứng lên đến một cước đem mặt trời ghế dựa đá phải trong sông, một quyền nện ở bên cạnh cây tùng trên cành cây, chấn động đến lá tùng không ngừng mà hướng xuống bay xuống. Nhị Phượng một tấm khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng lên, lỗ mũi bốc lên khí thô. Đây rõ ràng là tức đến nổi điên. Bệ hạ, bớt giận. Vừa đứng lên đến Trương A Nạn một cái nghiêng người ngăn tại Nhị Phượng cùng bờ sông giữa, quỳ xuống đến ôm lấy Nhị Phượng bắt đuổi. Trương A Nạn không hổ là trung chính chi sĩ, tình nguyện trở thành nơi chút giận, cũng không muốn chủ tử làm bị thương mình. Tình nguyện bị một cước đạp đến trong sông, cũng không muốn chủ tử trượt chân rơi xuống nước. Đại ca, bớt giận. Lý Diệu cũng bắt lấy Nhị Phượng tay. Ngoài mưa trượng, Trương tướng quân đi lên, bệ hạ không run lên, không sao. Sau cơn mưa trời lại sáng. Chuyên chú Nhị Phượng Tần Quỳnh đám người đều dài hơn thở ra một hơi, tùy theo bay lên là nồng đậm bắt quái chi tâm. Bệ hạ vì sao mà tức giận? Không đợi những này danh thần danh tướng đoán ra bệ hạ phát run nguyên nhân, tình thế lại lần nữa chuyển tiếp đột ngột. Bệ hạ tại đột nhiên càng thêm bạo nộ. Đây là thế nào? Lần này điểm nộ khí hơn xa trước đó, Tần Quỳnh đám người cũng không còn cách nào sống chết mặc bay, xài bước mà chạy tới, hướng Nhị Phượng hạ bái. Bệ hạ bất giận, Tâm Phúc đám đại thần đến. Đây là tuyệt đối bê bối, Nhị Phượng đương nhiên sẽ không đối với Tâm Phúc đại thần nói, đành phải kiềm chế lại truy hỏi căn nguyên tâm tư, bình phục lửa giận, đỡ dậy Tâm Phúc đại thần. Chấm, vô sự. Bệ hạ, ngài quả thật vô sự. Chấm vô sự. Nhị Phượng lần nữa cường điệu. Nhị Phượng điểm nộ khí đã tiêu tán hơn phân nửa. Thấy bệ hạ thần sắc khôi phục, trưởng tôn vô kỵ đám người lúc này mới thở dài một hơi, sau đó ánh mắt tại Nhị Phượng cùng Lý Diệu giữa đảo quanh. Suy đoán mới vừa rồi là xảy ra chuyện gì, có lòng muốn hỏi, không mò ra nguyên do, cũng liền không có ai dám hỏi. Bệ hạ nói không có việc gì, lung tung đặt câu hỏi, vạn nhất lại bước lên bệ hạ lửa giận, cái kia tiếp nhận lửa giận người, nhưng chính là mình. Không có ai sẽ ngu xuẩn như vậy đần. Lý Diệu nắm lấy ra đầu, không biết nói cái gì, dù sao nhiều Tần Quỳnh đám người, lo lắng nhiều lời nhiều sai, ảnh hưởng tới về nhà đường, dứt khoát ngậm miệng. Bệ hạ, phải trang hồi cung. Là Trương Sĩ Quý mở miệng, phá bỡ giữa sân xấu hổ cùng không nói gì. Bệ hạ hồi cung, sẽ hay không mang theo người này? Trưởng tôn vô kỵ đám người đều nhìn Nhị Phượng. Nhị Phượng hoàn toàn bình tĩnh lại, chỉ suy tư 15 giây, liền chụp đập Lý Diệu bả vai, nói: "Nhị đệ, lần này ngươi tới được đội vàng, ta cũng không có chuẩn bị, liền không lưu ngươi, chờ ngươi lần sau đến, huynh đệ chúng ta lại đem rượu ngon hoan." Nhị Phượng như vậy dứt khoát thả Lý Diệu rời đi, là Lý Diệu nói ra Nhị Phượng là bận đường đầu mượn, triệt để thủ tín hắn. Nếu là có tâm cơ người, vì thủ tín Nhị Phượng, chỉ có thể định đoạn, chắc chắn sẽ không bóc Nhị Phượng vết sẹo, đem bận đường mũ đội lên Nhị Phượng trên đầu. Quân vương giận dữ, máu chảy trôi sử, không có người nào có thể thừa nhận được. Lý Diệu cho dù là đến từ hậu thế, tại đại đường thổ địa bên trên, Nhị Phượng muốn giết Lý Diệu, so bóp chết một con kiến còn muốn dễ dàng. Đây là thứ nhất. Thứ hai, đã kết nghĩa Kim Lan lấy huynh đệ tương giao, cũng không cần phải ép ở lại. Nhị Phượng tin tưởng, Lý Diệu tuyệt đối sẽ không một đi không trở lại. Thứ ba, Nhị Phượng muốn tận mắt nhìn đến Lý Diệu là làm sao trở về. Đại ca, cái kia ngày mai hoặc ngày mốt ta lại đến lúc đó mang chút quà tặng vấn an đại tẩu cùng tiểu hủy tử. Tốt, hủy tử thêm ăn, mang nhiều chút đồ ăn ngon. Ha ha, không có vấn đề. Lý Diệu cầm lấy ba lô, chứa vào điện thoại cùng quay chủ cán, lại nói, đại ca, ngươi cụ cái gì, ngươi phái người trông giữ một cái. Đều mang đi, Lý Diệu tổng cảm thấy có chút không tốt lắm, lưu lại ngươi cụ, coi như là lưu lại con tin. Yên tâm đi, đồng dạng đều không thể thiếu. Nhị Phượng đối với Trương Sĩ Quý nói, sĩ đắt, đem xe đạp buông ra a. Mà Trương Sĩ Quý đám người, tại Nhị Phượng nói ra nhị đệ thì, đại náo liền đã đứng máy. Lao thiên gia, ta nghe được cái gì? Bệ hạ cùng tên này, thế mà kết làm huynh đệ. Loại này thiên phương dạ đảm sự tình, cứ như vậy hiện ra tại Tần Quỳnh đám người trước mặt, điều này có thể không khiến người ta cảm thấy mập bức. Trương Sĩ Quý chóng mặt mà thả xuống một mực vác lên vai xe đạp cổ điện 20 tà bin, bờ môi nhúc nhích, nhưng lại không biết nói cái gì. Lý Diệu tiếp nhận xe đạp cổ điện 20 tà bin, nhếch miệng cười nói, "Lão Trương, lần sau mang cho ngươi bình rượu ngon, chư vị quốc công, gặp lại." Lý Diệu cưỡi trên xe đạp cổ điện 20 tà bin, dẫm lên liền chạy, đây là e sợ cho đêm dài lắm ngộng. Nhị Phượng gào to, nhường ra đường núi, toàn thể quay người. Vậy hạ miệng vàng lời ngọc, ai dám không tuân theo? Còn có chút ngộng bức trưởng tôn vô kỵ đám người cùng cấm quân tướng sĩ, toàn bộ đều xoay người sang chỗ khác. Đứng tại đường núi người, tức là hướng sơn đạo hai bên bước ra mấy bước. Ngoại trừ Nhị Phượng, ở đây tất cả mọi người đều đưa lưng về phía đường núi. Nhị Phượng nhìn thấy, Lý Diệu dẫm lên xe đạp cổ điện 28 in đi 10 trượng khoảng cách, xe đạp cổ điện 28 in phát ra u ám ánh sáng, lại đi 20 trượng, ngay cả người mang xe mà biến mất. Sĩ Đắc, ngươi tiếp tục đóng giữ nơi đây, Lý Diệu lại đến, trực tiếp dẫn hắn vào cung. Thần tuân chỉ. Chuyện hôm nay, tất cả mọi người không được tiết lộ mảy may, kháng chỉ giả, nghiêm trị. Chúng thần tuân chỉ. Chương 10, Lý Lịch chương 10, Lý Lịch đầu một choáng, mắt hoa một cái. Đã đổi thiên địa. Hắc hắc. Ta Hồ Hàn Tam lại trở về. Nhìn đến quen thuộc địa phương, Lý Diệu hung hăng thở dài một hơi. Tại đại đường, đối mặt Lý Thế Dân, luôn có một cấu người là giao tất ta là hiếp đáp kiềm chế, đây để Lý Diệu cảm thấy rất khó chịu. Vẫn là đây tự do tự tại cảm giác, càng khiến người ta cảm thấy thoải mái. Lý Diệu dừng xe, tỉ mỉ mà kiểm tra lên xe đạp cổ điện 28 in. Đây lão cổ đồng một dạng xe đạp, làm sao lại có xuyên việt công năng? Xuyên việt vẫn là đại đường trinh quan 6 năm. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Xe đạp cổ điện 28 in bị Lý Diệu thao túng tới, lại thao túng quá khứ, đánh tới, lại đánh đi qua. Cảm giác có biến hóa, còn nói không ra biến hóa ở nơi nào. Lý Diệu nằm tại bên đường, hai chân khoác lên đánh ngã xe đạp cổ điện 28 in bên trên, nghĩ đến làm sao tại đại đường đảo móc món tiền đầu tiên thì từng đợt quen thuộc cảm giác hôn mê đánh tới. Ta không có cưỡi xe a. Ngay tại Lý Diệu che lấy chán nghi hoặc thì một đạo dễ nghe êm thai âm thanh trong đầu vang lên, chào ngươi, Lý Diệu. Ngươi là ai? Lý Diệu cả kinh ngạc đứng lên. Bình tĩnh, bình tĩnh, ngươi có thể gọi ta Lilith, ta đến từ 1400 năm ánh sáng bên ngoài bói tản bộ tinh cầu, cũng chính là các ngươi nói mở phổ xiết 452B. Đây là có chuyện gì? Ta cho ngươi biết. Theo Lý Lị thêm hai nói, Lý Diệu mới biết được nguyên do chuyện. Tại đại đường trinh quan 6 năm, một chiếc đến từ bói tản bộ tinh cầu phi thuyền, ngoài ý muốn đi vào địa cầu, mất khống chế rơi bỡ. Bốn cái người ngoài hành tinh đục thể bị phá hủy, linh hồn tiến vào chữ hồn khí bên trong. Tinh tế tàu tuần, nguy hiểm ở khắp mọi nơi. Chữ hồn khí đó là bói tản bộ người chế tạo riêng cuối cùng tháo đài, có thể mang theo linh hồn trở về bói tản bộ tinh cầu. Chỉ là phi thuyền tại rơi bỡ thì chữ hồn khí nhận va chạm, năng lượng tiêu hao quá lớn vô pháp trở về địa điểm xuất phát, chỉ có thể bị ép lưu tại địa cầu bên trên, bị gió cắt bụi đất chỗ vùi lấp. Chữ hồn khí năng lượng cần tại tinh tế vận chuyển hoặc xuyên qua thời không bên trong thu hoạch được, bị vùi lấp tại trong đất cắt chữ hồn khí vô pháp thu hoạch được năng lượng bổ sung. Qua 1300 năm, chữ hồn khí bên trong năng lượng ngày càng suy giảm, thậm chí không thể duy trì bốn đạo bói tản bộ người linh hồn sinh tồn. Cái khác ba cái tiểu đồng bạn dứt khoát quyết nhiên lựa chọn bản thân tiêu vong, đem cơ hội lưu cho Lilith. Nếu như không thể gia tăng năng lượng, Lilith tử vong cũng chỉ là sớm tối sự tình. May mắn, năm ngoái, Lý Đại Tráng tại dưới cơ duyên xảo hợp, đào ra sở tọa dày, dụng cụ lưu trữ. Đây là một cái đầu ngón cái kích cỡ viên cầu. Lý Đại Tráng tiện tay đem chữ hồn khí giấu vào xe đạp cổ điện 28 in bên trong. Kỵ hành bên trong xe đạp cổ điện 28 in, lại cũng có thể vì chữ hồn khí cung cấp một tia có thể không đáng kể năng lượng, đó là đây từng tia năng lượng, đem ngủ say bên trong Lilith tỉnh lại. Xe đạp cổ điện 28 in có thể làm xuyên qua thời không vận chuyển khí. Chỉ là Lilith kiểm tra Lý Đại Tráng, phát hiện hắn IQ cúi xuống, không thể nào hiểu được nàng nói, cũng vô pháp bảo hộ vãng lai xuyên qua thì an toàn. Chữ hồn khí đã khóa lại xe đạp cổ điện 28 in khi thời không xuyên qua công cụ, còn thừa năng lực chỉ có thể khóa lại một người, cơ hội cũng chỉ có một lần, Lý Đại Tráng hiển nhiên không phải phù hợp nhân tuyển. Cái này chỉ còn lại có 3 hộ già yếu tiểu sơn thôn, ngoại trừ Lý Đại Tráng, không có người cưỡi xe đạp cổ điện 28 in, vô pháp vì Lilith cung cấp một cái phù hợp nhân tuyển. Thằng đến Lý Diệu trở về quê hương lập nghiệp. Lý Diệu lòng bàn tay máu tươi, tỉnh lại bởi vì thất vọng lại lâm vào ngủ say Lilith. Lý Diệu, ngươi vì ta chứa được năng lượng, ta để ngươi trở thành người trên người. Thành giao. Đều đã khóa lại, Lý Diệu không chút do dự cùng Lilith đạt thành giao dịch. Lý Diệu trong đầu xuất hiện một cỗ xe đạp cổ điện 28 in. Xe tới. Vô luận Lý Diệu thân ở hai cái thời không bất kỳ địa phương nào, chỉ cần mặc niệm một tiếng xe tới xe đạp cổ điện 28 in sẽ xuất hiện tại trước mặt. Cưới lên xe đạp cổ điện 28 in, chỉ cần một câu đi ngươi liền có thể hoàn thành xuyên việt. Chỉ là xuyên việt địa điểm có chút đặc biệt. Tỷ như, xe đạp cổ điện 28 in rời đi đại đường địa điểm là tại Võ Đức Điện, như vậy lần sau xuyên việt đến đại đường địa điểm đó là lần trước lúc rời đi Võ Đức Điện. Xe đạp cổ điện 28 in sau khi rời đi đợi là đã công bố An Môn quảng trường, như vậy từ đại đường trở về thì xuất hiện địa điểm cũng là lúc rời đi quảng trường Thiên An Môn. Đây cũng là xuyên việt thai hại chí nhất. Một cái khác thai hại là đến một lần xuyên việt cần cún đầu kỳ. Thời gian cún đầu cần 24 giờ. Muốn cải biến hai cái này thai hại, cần chữ hồn khí bên trong năng lượng đạt đến 50 trở lên, mà bây giờ chữ hồn khí bên trong năng lượng tại khóa lại Lý Diệu về sau, chỉ còn lại có 5. Nghe Lý Lịch giới thiệu, Lý Diệu tổng thể là hài lòng. Cái này so trong tiểu thuyết hệ thống tốt, không có trừng phạt, so sánh tự do. Lý Diệu, ta cần ngủ say 3 tháng khôi phục thần hồn, 3 tháng này, ta không thể cung cấp bất kỳ trợ giúp nào, hy vọng ngươi có thể bảo vệ tốt mình. Yên tâm đi. Lý Lịch lâm vào ngủ say. Có thể hay không trở về bói tàn bộ, Lý Lịch hy vọng liền ký thác vào Lý Diệu trên thân, nhưng Lý Lịch cũng không có quá nhiều lo lắng. Không phải tín nhiệm Lý Diệu, mà là thành công hay không, Lý Lịch đã sớm coi nhẹ. Đáng lo, đổi 3 cái tiểu đồng bạn, cùng một chỗ tiêu vong trên cái tinh cầu này. Lý Diệu nhìn xuống thời gian, mới 10 giờ sáng, phải xuyên qua đi đại đường, đến ngày mai. Trong đầu xe đạp cổ điện 28 in phía trên, có thời gian củ đồ. Lý Diệu cưới xe đạp về nhà. Một cái lao nhân, đang tại trong đất làm cỏ. Nhị đại gia, đây khoai tây lớn lên tốt. Tại cần củ nhị đại gia bồi dưỡng ra, khoai tây mọc khả quan, lại có một đoạn thời gian, liền có thể thu hoạch. Nhị đại gia là một cái tuổi gần bát tuần càng đánh lao binh, hai không điếc mắt không hoa, thể cốt rất là cứng rắn. Thấy Lý Diệu cưới xe dừng ở bên đường, toét miệng nói, tiểu Diệu con, không có câu được cá. Lý Diệu trở về quê hương lập nghiệp. Ba gia đình 5 cái lao nhân một cái Lý Đại Tráng, không biết vì sao kêu câu cá vắng hồng, chỉ biết là tiểu tử này về nhà không làm việc đàng hoàng, chỉ biết là câu cá. Lý Diệu vô hót một cái, thế nào quên sách hai đầu cá trở về, vội nói, nhị đại gia, ngày mai câu đầu cá lớn cho ngài lao nhắm rượu. Vậy thì tốt. Nhị đại gia liền thích uống mấy ngụm, răng lợi không tốt, đồ nhắm không nhiều, ngoại trừ đầu hũ cùng đun nát hạt đậu, thiết đáp là cái không tệ lựa chọn. Cáo biệt nhị đại gia, tại cửa thôn, nhìn đến còn lại 4 cái lao nhân đều tại trong đất vội vàng. Những lao nhân này cần cù đã quen căn bản không chịu ngồi yên. Đương nhiên, đây rất lớn nguyên nhân, cũng là lao nông dân không có tiền hưu, nhi nữ chính mình đều tại khó khăn sống sót, không có cách nào chăm sóc đến lao nhân. Diệu con, Lý Đại Tráng chọn nước, đi theo Trần Mãi Mãi sau lưng. Lý Đại Tráng ai quy thấp, có thể trời sinh thuần hiếu, đi theo Mãi Mãi bên người, để làm cái gì thì làm cái đó, phi thường nghe lời. Đại Tráng, đi, chúng ta vào thành. Không có Đại Tráng, cũng sẽ không có xuyên biệt xe đạp cổ điện 28 in. Về sau xe đạp cổ điện 28 in sẽ không cho Đại Tráng cưới, Lý Diệu đây là muốn cho Đại Tráng bán một cỗ tân phương tiện giao thông. Sữa, sữa. Nghe xong vào thành, Lý Đại Tráng như là tiểu cậu mà nhìn xem Mãi Mãi. Đi thôi. Trần Mãi Mãi nhón chân lên sờ lên tôn từ đầu, lại đối Lý Diệu nói, tiểu Diệu, mang hộ một bình bái phụ. Không có vấn đề. Lý Diệu lại hỏi còn lại lão nhân cần gì, đi xuống. Mang cho Lý Đại Tráng, Lý Diệu mở ra tỷ cả, không có đi trấn bên trong, trực tiếp đi huyện thành. Chương 11, bị giao động chỉnh rào kim chương 11, bị giao động chỉnh rào kim đến huyện thành. Lý Diệu mang Lý Đại Tráng ăn một bữa ăn cơ, lại cho Lý Đại Tráng mua lượng thân quần áo, giày cùng mũ, lại dẫn hắn đi xa hành. Xe đạp cổ điện 28 in, Lý Đại Tráng cưới đến so Lý Diệu còn trượt. Lý Đại Tráng liếc mắt liền nhìn chúng một cỗ chạy bằng điện xe lam, tại hắn trong nhận thức biết, có chiếc này xe lam, liền có thể kéo rất nhiều thứ, cũng có thể mang theo mãi mãi đi trấn bên trong. Bán chiếc xe 3 bánh có vẻ như cũng không tệ. Liền tính Đại Tráng cưới không được, Lý Diệu cũng có thể cưới. Lý Diệu còn có thể thử một lần, xe đạp cổ điện 28 in có thể hay không đem xe 3 bánh kéo đến đại đường đi. Nếu là có thể, đại đường không có điện, nạp điện không tiện, vẫn là đốt dầu a. Lý Diệu giao tiền mua một cỗ xe 3 bánh. Đến lúc đó thương gia sẽ đưa đến trấn bên trong, lại đến trấn bên trong lái về trong thôn, cũng không tính phiền phức. Lý Diệu tích xúc, chỉ còn lại 1/8. Chỉ có chừng 100 cái fans, video ngắn muốn hiện hiện, còn rất dài đường muốn đi. Xem ra, còn phải từ Lý Thế Dân trên thân, kiếm lời chút tiền đến trợ cấp gia dụng. Lý Diệu mang theo Lý Đại Tráng, đến thương thành bên trong đại mua sắm. Lý Diệu biến mất, vậy hạ xuất đội hồi cung. Không cần giống trước đó như vậy nhìn chằm chằm, cũng không cần lại ẩn tàng, Trương Sĩ Quý ngay tại bờ sông dựng lên liều trại. Trương Sĩ Quý ngồi tại từ trong sông bất trở về mặt trời ghế dựa bên trên, tay cầm đại vật cần, phủ lên Lý Diệu mở tốt còn không có dùng con mồi, từng đầu trên mặt đất cá. Tốt cần câu, tốt mồi câu. Trương Sĩ Quý khen không dứt miệng, càng câu càng có lực. Ai, nếu là có rượu ngon trợ hứng, lại nướng mấy con cá, vậy liền xứng rồi. Tướng quân, đi hạ cái này trở về lấy rượu. Rượu kia uống vào không có tí sức lực nào. Trương Sĩ Quý con ngươi đảo một vòng, nói, Trương Thành, đem đầu này thanh ngư cho Lư Quốc Công đưa đi, nhớ kỹ, muốn làm lấy Lư Quốc Công mặt đưa. Là. Trương Thành đem đại thanh cá chứa vào thùng nước, xách đi. Nhị Phượng xuống phong khẩu lệnh. Trường Tôn Vô Kỵ cùng Tần Quỳnh đều là thận trọng người, dù cho trong lòng lại hiếu kỳ, dù cho toàn thân ngứa đến như là miêu bắt, cũng giả bộ như điểm nhiên như không có việc gì. Úy Chỉ Kính Đức tính tình nóng nảy, tự cao công hơn cái thế, trở nên ngang ngược càn rỡ. Trước đây không lâu, Úy Chỉ Kính Đức không phục số ghế sắp xếp, đánh Lý Đạo Tông một trận, còn kém chút đem Lý Đạo Tông đánh ngủ. Bị Nhị Phượng răn dạy một trận, Úy Chỉ Kính Đức đang mang theo đôi. Chuyện hôm nay, Úy Chỉ Kính Đức không dám lộ ra. Ngoại trừ đánh trận cùng uống rượu, Trình Giảo Kim còn có hai đại yêu thích, trông chọt cùng câu cá. Tại bờ sông, Lý Diệu ngư cụ, đặc biệt là căn kia vừa dài vừa mịn đại vật cần, tại Trình Giảo Kim trong mắt, đơn giản như là bảo đao lợi kiếm. Nếu như không phải náo ra cái kia chế độ một con sự tình, Trình Giảo Kim tuyệt đối phải mặt dày mày dạn mày bên trên một hồi. Từ hoàng cung nghị xong việc, Trình Giảo Kim trở về phủ bên trong. Căn kia cần câu, thỉnh thoảng lại tại Trình Giảo Kim trong đầu hiện hiện, đây để hắn uống rượu đều không thơm. Gia chủ, trung tướng quân phái người đưa tới một bôi đại thanh cá. Cái gì? Trình Giảo Kim bỗng nhiên mà đứng. Khi nhìn đến trong thùng đầu kia 40 đại thanh cá thì Trình Giảo Kim cái mũi đều phải tức điên, mắng, tốt ngươi cái Trương Sĩ Quý, đây là đang khiêu khích ta lão Trình, chờ lấy. Nổi giận đùng đùng Trình Giảo Kim, mang theo hai vỏ con rượu ngon, hướng mục đích địa sát chạy mà đi. đến bờ sông. Thấy Trương Sĩ Quý đang cùng cá lớn kéo co, Trình Giảo Kim cũng không còn cách nào nhịn xuống, dậm chân tại chỗ quá khứ chụp vào cần câu, reo lên, để ta lão Trình đến bay thẳng lên bờ. Đừng động, dễ dàng đoạn. Trương Sĩ Quý vội vàng đưa ra một cái tay, chặn lại Trình Giảo Kim bàn tay heo ăn mặn. Trình Giảo Kim tỉnh táo lại, định nhãn xem xét, chỉ thấy dài nhỏ cần câu cong thành cung, trong sông đại thanh cá đã lộ ra mặt nước, lại nhìn đến so đuôi đầu còn nhỏ hơn cỡ nào cần hơi, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đậu xanh rau má, đây vậy che là cái gì làm, thế mà có thể kéo lên lớn như vậy cá. Trình Giảo Kim càng là nóng lòng không đợi được, hạ quyết tâm, đến nghị cách đem thanh này gậy che lửa gạt đi. Chỉ cần thanh này bảo cần nơi tay, về sau cùng Tần Nhị Ca trận đấu câu cá, nhìn ta lão Trình làm sao ngược chết Tần Nhị Ca. Ha ha ha. Nghĩ đến quá đẹp, khiến cho Trình Giảo Kim tựa hồ nhìn đến Tần Nhị Ca cái kia tấm bị ngược thành màu gan heo mặt, không khỏi cười ha ha đứng lên. Lư Quốc Công, nhường một chút, đừng ảnh hưởng chết cá. Trương Sĩ Quý nói, để Trình Giảo Kim tỉnh táo lại. Đại thanh cá đã trắng dã cái bụng bị kéo đến bên mờ, Trình Giảo Kim vô ý thức liền muốn nắm căn trường mâu, thấy được bên cạnh cầm chép lưới thân binh. Trình Giảo Kim cầm qua chép lưới, vào đầu một lưới. Thật vừa đúng lúc. Đây một lưới chép tại con online. Đại thanh cá một cái xoay người, đung đưa đôi, nên ngang mà biến mất tại trên mặt nước. Ngang hống. Trình Giảo Kim hét quái dị lên tiếng, không chút nào cho rằng là mình nguyên nhân, đối mặt vô bắp đuổi Trương Sĩ Quý, ác nhân cáo trạng trước, đây dây quá nhỏ, khó trách chạy cá. Người tên này như thế mặt dày liêm sỉ, tốt tính Trương Sĩ Quý nhịn không được tuân ra nói tụ. Đi, eo kiệt ta rồi, không phải liền là một con cá à, ta lão Trình câu 10 đầu trả lại ngươi, tránh ra, cần câu cho ta, vị trí ta ngồi. Đi một bên. Trương Sĩ Quý cũng tới tính tình, khinh bị nói, lão Trình, ngươi biết làm sao điều hòa trôi sao, ngươi biết dùng cái gì dây tổ sao, ngươi biết dùng bao lớn câu sao, ngươi biết làm sao trượt cá sao. Trương Sĩ Quý đem buổi sáng Lý Diệu dạy hắn tri thức, trực tiếp lắp tại Trình Giảo Kim trên mặt. Bị Trương Sĩ Quý đổ ập xuống một trận thuyết giáo, Trình Giảo Kim không những không giận mà còn lấy làm mừng, ta lão Trình liền nói câu cá không đơn giản, Tần Nhị Ca còn không tin, đợi ta học xong những này môn đạo, liền đi vung Tần Nhị Ca một mặt. Lão Trương, đừng che giấu, hảo hảo cho ta lão Trình nói một chút. Trình Giảo Kim biến thân hiếu học của cưng. Tốt ngươi cái lão Trình, ngươi cũng có hôm nay. Để Trình Giảo Kim chịu thua, cơ hội này có thể quá hiếm có, dù là ổn trọng Trương Sĩ Quý, cũng không khỏi khoe khoang đứng lên. Lão Trình, thấy không, những này trôi, đối ứng là từng cái trọng lượng chỉ. Lão Trình, những này khác biệt loại con dây chữ viết nét, đối ứng khác biệt kích cỡ loài cá. Lão Trình, những cá này câu tinh xảo sắc bén, có hay không mù sáng ngươi mắt chó. Lão Trình, ngửi một chút đây ngọt khoai bắp nô, có muốn hay không ăn. Lão Trình, tại Trương Sĩ Quý kiến thức nửa đời khoe khoang dưới, Trình Giảo Kim trong mắt càng trừng càng tròn, không chỗ ở phát ra sợ hai tháng phục, tá tích ngoan ngoãn. Nhị Phượng trở về trong cung, cùng trưởng tôn vô kỵ, Tần Quỳnh chờ văn võ trọng thần tiếp tục thương nghị một chút quốc sự, ở trong quá trình này, ngậm miệng không nói bờ sông sự tình. Thương nghị xong quốc sự, Nhị Phượng cũng mặc kệ cơm, phất tay để các trọng thần ai về nhà nấy. Nhị Phượng trở về lập chính điện. Dưới tình huống bình thường, Nhị Phượng đều là cùng trưởng tôn hoàng hậu cộng tiến đồ ăn. Ngoại trừ phu thê tình thầm, nhi nữ cũng thường xuyên sẽ ở, đã trải qua Huyền Vũ môn chỉ biến, Nhị Phượng càng hưởng thụ niềm vui gia đình. A Nương, hoa muốn ăn đậu nành đậu. Thủy tử, lại náo, ta muốn đánh cái mông ngươi. A tỷ làm xấu, hoa không cùng a tỷ chơi. Thủy tử, đậu nành đậu đều trồng trọt bên trong, chờ tầm 5-3 tháng, thủy tử liền có thể ăn vào đậu nành đậu. A Nương, hoa muốn ăn nhiều hơn đậu nành đậu. A Nương, ta cũng muốn ăn đậu nành đậu. Đều ăn, đều ăn. Ái thê cùng chúng nữ nhi âm thanh truyền đến Nhị Phượng trong tai, Nhị Phượng lòng tràn đầy ấm áp, dậm chân tại chỗ đi vào lập chính điện, cười nói, "Thủy tử, nhìn A gia mang cho ngươi cái gì tốt ăn?" "A gia, hoa muốn ăn ăn ngon." Tiểu Hủy tử rồi rào sức sống mà nhào về phía Nhị Phượng, Nhị Phượng một thanh mò lên, theo sau lưng Trương A Nạn nâng lên 3 cái sa kỳ mã cùng 6 cái mì sợi bọc, còn có túi kia tiêu đường hạt dưa. Lý Diệu mấy cái đeo đi ba lô, ngoại trừ ngư cụ, cái khác một chút vật nhỏ bị Nhị Phượng lấy đi, thức ăn càng là sẽ không bỏ qua. 3 cái sa kỳ mã, Nhị Phượng cho Hủy tử, Thành Dương cùng Lý Lệ Chất. "Nhị tỷ, hảo hảo ăn." "Hủy tử, ăn ngon thật." Hủy tử cùng Thành Dương miệng nhỏ cắn sa kỳ mã, mặt mày cong cong. "A Nương, ngài ăn." Lý Lệ Chất đem sa kỳ mã nâng cho trưởng tôn hoàng hậu. "Lệ Chất, ngươi ăn, A Nương không ăn." Trưởng tôn hoàng hậu đương nhiên sẽ không cùng ái nữ đoạt ăn. "A Nương, vậy chúng ta một người một nửa." Lý Lệ Chất phân một nửa cho A Nương, mẹ con hai người lúc này mới nếm đứng lên. "A Nương, là ăn rất ngon." "Quả thật không tệ. Sa kỳ mã cái đồ chơi này, rất nhiều người đời sau đều chán ăn, đại đường cũng có ăn thật ngon bánh ngọt, có thể lần đầu tiên ăn sa kỳ mã, vẫn là vô cùng mỹ vị." Mấy cái mì sợi bọc để lên bàn, còn có một bao tiêu đường hạt dưa. "A gia, đây ăn ngon hay không?" Tiểu Hủy tử ánh mắt lại bị hấp dẫn. Mì sợi bọc đóng gói, so sa kỳ mã đẹp mắt nhiều. Nhị Phượng cười nói, "Hủy tử, ăn sa kỳ mã, lại ăn mì sợi bọc." "Ân a." Tiểu Hủy tử tăng nhanh ăn sa kỳ mã tốc độ. Lý Lệ Chất cầm lấy túi kia hạt dưa, niệm đứng lên, "Tiêu đường." "Đại tẩu con xảo." Trưởng tôn hoàng hậu hỏi, "Nhị lang, đây là cái gì thức ăn?" Nhị Phượng vỗ hót một cái, nói, "Ta quên hỏi, mở ra nhìn xem, liền biết. Đây bọc tiêu đường hạt dưa, là 500 khắc một bao, Lý Diệu không có mở ra, đóng gói hoàn hảo không chút tổn hại." Lý Lệ Chất liếc nhìn, nhìn đến hai cái đối xứng lỗ hổng, còn có một đầu vẽ lấy một thanh cây kéo hư tuyến, biết là mở thế nào. "A gia, thật muốn đánh mở sao?" Đây đóng gói túi rất tinh mỹ, Lý Lệ Chất có chút không nỡ phá hư. "Lệ Chất, mở ra." Lý Diệu có thể vãng lai đại đường cùng hậu thế, những này thức ăn liền không biết ít, Nhị Phượng đương nhiên sẽ không để ý cái này, nhìn lên đến rất tinh mỹ đóng gói. Chương 12, sơ tâm không thay đổi chương 12, sơ tâm không thay đổi á tỷ, hoa muốn ăn, ta cũng muốn ăn. Lại có ăn ngon, tiểu hủy tử cùng Thành Dương lại trông mong mà nhìn chằm chằm vào Tiêu Đường hạt dưa. Không biết đồ ăn, để Nhị Phượng cùng trưởng tôn hoàng hậu cũng cảm thấy yêu kỳ. Lý Lệ chất cầm cây kéo, cẩn thận từng ly từng tí dọc theo hư tuyến kéo đi, cắt đứt hư tuyến, đổ ra một đống hạt dưa. Đây là cái gì? Cầm hạt dưa, Nhị Phượng cùng thê nữ đều tràn đầy nghi hoặc. Quý hoa tử là Minh triều trung hậu kỳ mới truyền vào ta quốc, đại đường người không nhận ra, cũng là không thể tránh được, chỉ là cũng có thể đoán được, đây cũng là hạt giống. Hoa muốn ăn. Tiểu hủy tử nắm lên hạt dưa liền dồn vào trong miệng. Trường tôn hoàng hậu bắt lấy tiểu hủy tử tay nhỏ, nói ra, hủy tử, đây xác là không thể ăn, muốn ăn bên trong thịt quả. Đây hạt dưa cứng như vậy, là người đều biết không thể như vậy ăn. Tung tử cùng hạch đào là ăn vỏ cứng bên trong thịt quả, cái này hạt dưa cũng khẳng định là đồng dạng. Nhị Phượng hai ngón tay bóp, dưa xác phá toái, lộ ra dưa tử. Nhị Phượng nếm một cái, mùi vị không tệ, rất thơm. Nhị Phượng cùng trưởng tôn hoàng hậu lột mấy cái đút cho tiểu hủy tử cùng Thành Dương, liền để Lý Lệ chất cầm hơn phân nửa bọc hạt dưa, mang theo bọn muội muội đi bên ngoài ăn. Liên quan tới Lý Diệu, Nhị Phượng có lời muốn cùng trưởng tôn hoàng hậu trao đổi. Trở về Lý gia câu, Lý Diệu đem ba hộ lão nhân bàn giao bán đồ dùng hàng ngày đưa đến nhà bọn hắn bên trong, còn một nhà tặng cho ba cân thịt ba chỉ. Các lão nhân tự nhiên là một phen từ chối không được, cũng liền nhận lấy. Sữa, sữa. Đại tráng nhảy đến mãi mãi trước mặt, khoe khoang hắn quần áo mới. Người dựa vào ăn mặc ngựa dựa vào cái yên, rực rỡ hẳn lên tôn tử, để Trần mãi mãi đỏ cả với mắt. Tiểu Diệu, những này bao nhiêu tiền, ta lấy cho ngươi. Trần mãi mãi, đại tráng là ta huynh đệ giữa, không cần nói những này, lại nói, ta còn muốn đại tráng giúp ta làm việc là muốn giao tiền công. Hào hào. Trần mãi mãi lau nước mắt, nàng lo lắng nhất đó là đại tráng đứa cháu này Lý Diệu cùng đại tráng quan hệ như vậy tốt, Trần mãi mãi rất hy vọng, chốc lát nàng không có ở đây, Lý Diệu có thể chiếu cố một chút đại tráng. Trần mãi mãi càng hy vọng, đại tráng đi theo Lý Diệu, có thể tay làm hàm nhai. Sữa, làm việc, làm việc. Lý đại tráng nắm lên cái cuốc, liền muốn đi ra ngoài. Trần mãi mãi kéo đại tráng, hỏi, đại tráng, làm việc gì? Lý Diệu cười nói, Trần mãi mãi, ta mua một cỗ xe ba bánh, đại tráng đây là muốn đi chỉnh đốn một cái lộ diện. Trần mãi mãi lập tức thoải mái, nói, đại tráng, đổi y phục lại đi. Đại tráng muốn sửa đường, không ai sẽ cự tuyệt. Từ trấn bên trong thẳng tới Lý gia câu thôn quê đạo không cần để ý tới, đến vùng đồng ruộng đường đất cửa hàng cả một cái, cũng thuận tiện các lao nhân hành động. Lý Diệu không có cùng đại tráng cùng đi sửa đường, về đến trong nhà, đem tỉ cả bên trên từng túi đồ vật nâng lên sân bên trong, sửa sang lại đứng lên. Ngày mai xem như chính thức tiến về đại đường, đồ vật không thể mang quá nhiều. Lý Thế Dân những này đồ nhà quê cũng một cái không thể nào tiếp thu được quá nhiều chuyện mới mẹ vật. Tế thủy trường lưu mới là vương đạo. Ai u, quên bán sách lịch sử. Lý Diệu vô hốt một cái, trước đó trở về trên đường, luôn cảm thấy rơi xuống cái gì, lúc này bỗng nhiên nhớ tới, rốt cuộc biết quên cái gì. Trấn bên trong đã không có tiệm sách, lại đi huyện thành, Lý Diệu cũng không muốn đi. Tính. Tại trên mạng đặt hàng A, Lý Diệu lấy ra điện thoại di động, mở ra tỉnh xỉn xỉn. Trên dưới 5.000 năm, tư trị thông giám, Lý Thế Dân truyền, võ tác thiên bí sử, tùy đường anh hùng truyền trở thư tịch, mua mười mấy bốn. Lý Diệu lại độ nương mới đầu đường một chút lịch sử. Tiểu hủy tử chết yểu, Lý Lệ chất tráng niên mất sớm, trưởng tôn hoàng hậu chết bệnh, Lý Thừa Càn đi sai lệch đường bị phế cho chút, cũng là rất lớn tiếng với. Bây giờ có thể xuyên việt đại đường, lại cùng đường Thái Tông kết nghĩa Kim Lan, Lý Diệu không có biện pháp làm như không thấy, làm sao cũng muốn cải biến các nàng vận mệnh. Lý Diệu độ nương lên trưởng tôn hoàng hậu, Lý Lệ chất cùng tiểu hủy tử chết bệnh nguyên nhân. Nghĩ đến lần sau đi trong huyện, đến bán chút dược dự bị. Lý Diệu mở ra TikTok, thấy được ba mươi mấy đầu bình luận. Là hôm qua giải mỗi video nhắn lại, đều là đối không có sau này thúc dụng. Đây để Lý Diệu cảm thấy có chút xấu hổ, thẹn với những này fans hậu ái. Cho dù có xuyên biệt đại đường năng lực, khi một cái câu cá blog dự tính ban đầu không thể biến. Lý Diệu mở ra buổi sáng quay chụp video. Từng đầu bên trên cá, tăng thêm trương sĩ quý chờ đại đường cấm quân binh lính, lại có là Lý Thế Dân đám người. Đây không có cách nào biên tập tuyên bố a. Lý Diệu càng không thể gia nhập đại đường nguyên tố, đám dân mạng đều là hỏa nhãn kim tinh, đến lúc đó phát hiện mánh khóe, nếu là tròn không trở lại, vậy liền xong cầu. Xuyên biệt đại đường bản sự, Lý Diệu chắc chắn sẽ không nói cho người thứ hai. Video biên tập không được, chỉ có fans yêu cầu muốn thỏa mãn. Lý Diệu con ngươi đảo một vòng, nảy ra ý hay. Đại đường không tín hiệu, tài nguyên quá tốt chốc lát chuyển lên, chắc chắn dẫn tới vô số câu cá lao cùng câu cá dẫn chương trình, nhiều người phức tạp, bại lộ bí mật sẽ không tốt. Câu cá lao tố chất cao thấp không đều, quá nhiều người tràn vào Lý gia câu, quấy rầy nơi này an bình, cũng biết phá hư nơi này hoàn cảnh. Trực tiếp cùng video, vẫn là ngay tại chỗ lấy tài liệu cho thỏa đáng. Còn muốn đem nắm một cái độ, không thể quá mức. Lý Diệu mang tốt thiết bị, cưới lên xe đạp cổ điện 28 in, con bên trên một túi bắp nô, tiến về bờ sông câu điểm. Cái này câu điểm, là trước kia tuyển định câu điểm. Xe đạp cổ điện 28 in xuyên biệt, có thời gian cùn đồ, lại từ Lý Diệu tự chủ quyết định phải chăng xuyên biệt, rốt cuộc không cần lo lắng không hiểu xuyên biệt. Giải mùi thì, Lý Diệu nhớ tới đến, đồ đi câu đều tại đại đường đâu. Sáng mai là trực tiếp sau lại đi đại đường, đây không có đồ đi câu làm thế nào. Đây không làm khó được Lý Diệu. Trước kia câu cá, đều là tự chế cây trúc. Trong nhà có dư thừa dây tổ cùng trôi câu, vậy liền chặt một cây trúc tử đến chế tác cần câu. Dứt khoát mở trực tiếp. Nói làm liền làm. Trực tiếp từ lúc A bắt đầu, đến chế tác cây trúc. Trực tiếp quá trình, hiệu quả không tệ. Trực tiếp gian nhân số, cao nhất đạt đến hơn 400 người. Phần số lượng đạt đến hơn 300 người. Đại đường, Đông cung. Thái y châm cứu sau đó, rời đi. Lý Thừa Càn tại thái giám nâng đỡ, hoạt động một chút chân. Vẫn còn có chút cứng ngắc cùng đau đớn. Chẳng lẽ ta chân không thể khôi phục sao? 14 tuổi đại đường thái tử, đầy mắt phiền muộn. Năm ngoái, Lý Thừa Càn sinh một trận bệnh, chân trái liền từ từ trở nên cứng ngắc, nương theo lấy đau đớn, chữa trị một năm, bệnh tình không thấy tốt hơn. Nếu là chân cả thọ chân thái tử. Lý Thừa Càn nghĩ cũng không dám nghĩ. Ta muốn trị tốt chân, ta nhất định phải trị tốt chân. Lý Thừa Càn đánh lấy chân trái, một giọt nước mắt rơi bên dưới. Thiên hạ danh ý trị một năm. Tuyệt vọng tràn ngập tại Lý Thừa Càn trong lòng. Đêm kia, nhị vượng lật qua che quá khứ, đó là ngủ không được. Không phải đập bắt đuổi, đó là vô chán. Than thở. Trường tôn hoàng hậu mỗi lần phải ngủ lấy, lại bị nhị vượng cho đánh thức, không thể nhịn được nữa, ngồi dậy đến, hỏi, nhị lang, chuyện gì như vậy đêm không thể say giấc? Quan âm thì, hậu nhân nói ta là thiên cổ nhất đế, ta tổng cảm thấy hữu danh vô thực, cũng cảm thấy đây là một bộ gánh nặng, cho nên đêm không thể say giấc. Nhị vượng đây chính là tại mở mắt nói lời bịa đặt. Đêm không thể say giấc nguyên nhân là Lý Diệu nói nhị vượng là bẩn đường đầu bẩn, càng ở chỗ Lý Diệu nói nhi tử cưới tiểu mụ, em dâu Dương thị cưới đã cưới, nhị vượng chịu không được là nhi tử cưới mình phi tử. Có thể việc này nhị vượng không có cách nào cùng Quan Âm Tỷ nói à, cũng không lý tới từ đi đánh Lý Thừa Càn một trận. Nhị vượng dù sao không phải Chu Trọng Bát, Chu Trọng Bát muốn đánh nhi tử, khởi dày liền quất. Nhị lang, ngươi đã làm được rất khá, không cần cho mình áp lực quá lớn. Trường tôn hoàng hậu trấn an lấy trượng phu. Nghe trượng phu nói, trường tôn hoàng hậu áp lực cũng không nhỏ. Nhị lang là thiên cổ nhất đế, nàng thân là hoàng hậu, tất nhiên cũng nhận được sách sử miêu tả màu đậm. Trường tôn hoàng hậu lo lắng cho mình vô pháp xứng đôi, sợ hãi coi ô danh lưu lại. Chờ nhị lang cầm tới sách sử, ta nhất định phải nhìn cho kỹ, có tác đổi chi không có tác thêm miễn. Trường tôn hoàng hậu âm thầm hạ quyết tâm. Chương 13, Lý Thế Dân ra tỏa. Chương 13, Lý Thế Dân ra tỏa bờ sông. Bó đuốc đem bờ sông chiếu lên tươi sáng. Không cần chép lưới, mau đến. Trình Dạo Kim một tiếng gầm hét, đem Trương Sĩ Quý bừng tỉnh. Khá lắm. Chỉ thấy Trình Dạo Kim tay trái cần câu, tay phải mâu. Một mâu đâm xuống, một tiếng giống, một đầu to lớn cá chép bị chọn đến trên bờ. Ha ha, lão Trương, ta lão Trình mãnh liệt không mãnh liệt. Đây đen tư dương dương đắc ý, thần thái mười phần phách lối. Trương Sĩ Quý mơ màng địa đạo, đây là cá chép. Ách. Trình Dạo Kim tiếng cuồng tiếu im bặt mà dừng. Mâu bên trên đại cá chép còn tại dãy rùa, bên cạnh đống cá bên trong, cá chép chiếm so không nhỏ, cơ hồ đều đình chỉ dãy rùa. Ai, ta lão Trình nhất thời quên. Trình Dạo Kim bỏ mâu vô chán, đây là câu đến tận hứng quên hình. Đi, đừng trang, người lão Trình đó là cố ý. Trương Sĩ Quý đâm xuyên Trình Dạo Kim tiểu tâm tư. Hắc hắc. Trình Dạo Kim không chút nào lộ ra xấu hổ, trả lại cho Trương Sĩ Quý một cái ngươi hiểu ánh mắt. Cá chép cùng Lý Đồng Âm. Tuy nói đây là Lý Uyên đã từng một câu đàm tiếu. Hoàng đế nói, ai dám coi như không quan trọng. Có rất nhiều quan viên muốn đầu cơ trục lợi, mấy lần tại Lý Uyên cùng Nhị Phượng trước mặt giáng ngôn, muốn thiên hạ cấm ăn cá chép. Lý Uyên cùng Nhị Phượng bắt bỏ. Bách tính bụng đều ăn không đủ no, cá chép như vậy ngon, đây không phải nói mỏ nhà ta thế nhưng gây nên không ít quan viên cùng sĩ tộc cảnh giác. Lý Đồng cá chép, ăn cá chép tương đương ăn lý. Vạn nhất hoàng đế chăm chỉ, muốn dùng cái này thêu dệt tội danh đâu. Một đầu ăn cá chép tội danh, nói nghiêm trọng điểm, thậm chí có thể lên tới tạo phản, đủ để cho một cái gia tộc hủy diệt. Quan viên cùng sĩ tộc lại không thiếu đây cả lăm, tận lực không tại ngoài sáng bên trên ăn cá chép. Có thể Trình Dạo Kim là ai a? Quý giá châu cày đều có thể nghiên cứu ra 18 loại kiểu chết chủ, há lại sẽ quan tâm cá chép có thể ăn được hay không? Trương Sĩ Quý không muốn cùng Trình Dạo Kim tiếp tục nói dóc, nói ra, giờ dần ba khắc, Lư Quốc Công nên đi tảo triều. Ta phái người thông chi Tần Nhị Ca hỗ trợ xin nghỉ, khó được cá tình như vậy tốt, ta cần phải cầu cái tận hứng. Trình Dạo Kim lại ngồi ở trên một tảng đá xanh lớn. Cái ghế đâu? Sau đó, Trương Sĩ Quý thấy được ném ở một bên mặt trời ghế dựa, chống ra xem xét, khá lắm, mấy cây cái ống không phải gãy mất, đó là gãy. Đây. Trương Sĩ Quý gãi gãi đầu, có chút vô ngữ, đây để ta làm sao hướng Lý Tiểu Ca bàn giao. Nhìn về phía cao lớn vạm vỡ đen tư, Trương Sĩ Quý ha to miệng, cuối cùng không hề nói gì. Mặt trời mọc ta leo lên sườn núi, leo đến triền núi ta muốn muội muội. Rạng sáng 5 giờ, trời tờ mờ sáng, Lý Diệu cưỡi xe đạp cổ điện 20 tạ bin, đi xuyên qua trong núi trên đường nhỏ. Dọc theo con đường này, không có phát sinh bất kỳ ngoài ý muốn. Thuận lợi mà đạt đến bờ sông câu điểm. Lắp xong điện thoại, mở ra trực tiếp. Thời gian quá sớm, lại không có mấy cái fans, nửa giờ quá khứ, trực tiếp gian bên trong một cái du khách cũng không có. Lý Diệu cũng không thèm để ý, liền coi không có trực tiếp chuyện này, phối hợp lại tự nhủ câu lấy cá. Nơi này không có đại đường như vậy táo bạo cá tỉnh, nhưng cũng xa so với Lý Diệu trước đó câu tài nguyên tốt. Câu được 7 giờ rưỡi, lên mười mấy đầu đại bản tức cùng 3 đầu một lượng cân nặng tiểu lý tử. Chọn lấy 8 đầu đại bản tức, đem còn lại cá đổ về trong sông. Toàn thôn cứ như vậy mấy miệng người, nhiều cũng ăn không được. Lý Diệu thu thập thỏa khi, đang muốn quan trực tiếp thì, thình lình phát hiện, trực tiếp gian bên trong nhân số lại có 5-60, bình luận đều là chủ bọc chân thật, cây gậy trúc này không tệ loại hình. Phần cũng tăng 30 cái, tổng fans đếm đạt đến 368. Bảo con nhóm, cảm ơn quan sát, lần sau trực tiếp thấy. Lý Diệu nhốt trực tiếp. Cây trúc liền cắm ở bên mở, cái đồ chơi này ngẫu nhiên thay thế một cái có thể, một mực dùng cũng không thực tế. Lý Diệu cưỡi lên xe đạp cổ điện 28 in, trở về trong thôn. Các đại gia đều đi trong đất vận lộn, mãi mãi nhóm trong nhà thu dọn nhà vụ. Lý Diệu đem đại bản tức phân cho ba hộ lão nhân, hỏi thăm Trần Mãi Mãi, biết được Lý Đại Tráng đi tìm mình, về đến trong nhà, Lý Đại Tráng đang ngồi ở sân bên trong đếm con kiến. "Diệu con, xe." Đại Tráng chỉ hướng xe đạp cổ điển 28 in, "Đây là muốn cưới xe." "Này, buổi sáng làm sao quên lại mua cỗ xe đạp?" Lý Diệu ôm Đại Tráng bà vai, nói, "Tráng, xe đạp ta còn muốn dùng, ngươi lại đi cửa hàng trải đường, xe ba bánh cũng nhanh đến." Không có cách, Lý Diệu chỉ có thể như vậy lắc lư Đại Tráng. "Ân a." Lý Đại Tráng lại đi sửa đường, chờ kiếm tiền, đến bán chiếc máy xúc. Lý Diệu nói thầm lấy nóng lên mấy cái bánh bao ăn. Thời gian cún đồ đã qua, phải đi lại đường. Mang thứ gì đi đâu? Nhìn đến hôm qua mua sắm một đống lớn đồ vật, Lý Diệu rơi vào trầm tư. Nhị Phượng một đêm lăn lộn khó ngủ, tảo chiều thì hai cái mắt gấu mèo ngáp không ngừng. Bệ hạ loại tình huống này không phải là không có, chỉ là rất ít. "Thần, Ngụy Trinh, khuyên can bệ hạ chớ có trầm mê ở nữ sắc." Ngụy Trinh cái này thiết đầu nhị lăng tử xảy ra bất ngờ một câu, cả kinh to lớn triều đình lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người đều bị chấn nhiếp trợn mắt hốt mồm. Đây mẹ nó, loại sự tình này là có thể công khai trên triều đình, công nhiên chỉ vào bệ hạ cái mũi quát hỏi à? Bệ hạ không cần mặt mũi sao? Mẹ nó, ngươi nhà muốn chết cũng đừng tung tóe lao tử một thân huyết. Ngụy Trinh bên cạnh triều thần không có chỗ nào mà không phải là lặng lẽ ra bên ngoài chuyển một chuyện, miễn cho bị nhị lăng tử suối quẻ nhiễm phải. Nhị Phượng quả nhiên bị chọc giận, quát hỏi, "Ngụy Trinh, ngươi dám như thế nhục chấm, hẳn bị tội gì?" Nhị lăng tử Ngụy Trinh không sợ chút nào, ngẩng đầu nói, "Lời thật thì khó nghe, thần có tội gì?" "Ngoa tào." Ngụy Thiết đầu như bức. Triều thần nhao nhao cho Ngụy Trinh điểm cái thầm khen. "Ngươi, ngươi, ngươi." Nhị Phượng chỉ vào Ngụy Trinh, nói đều nói không ra ngoài, muốn cho người đem Ngụy Trinh kéo ra ngoài chặn, có thể còn sót lại lý trí để Nhị Phượng cầm Ngụy Trinh không có biện pháp. Cầm Ngụy Thiết đầu khai đao. "Không nghe gián luôn, uổng giết gián thần. Đây còn thế nào đương thiên cổ nhất đế?" "Khá lắm, thiên cổ nhất đế cái danh xưng này, trong lúc vô hình trở thành bọc tại Nhị Phượng trên thân gia tỏa." Anh vợ trưởng Tôn Vô Kỵ lên tiếng giải vây, mọi thứ giảng cứu chứng cứ, Ngụy đại phu không phân tốt xấu, đi lên liền cho bệ hạ cài lên một cái trầm mê nữ sát mũ, không khỏi có sai lầm bất công. Ngụy Trinh liếc trưởng Tôn Vô Kỵ liếc mắt, cao giọng nói, "Bên ngoài không có chiến sự, bên trong vô thái hoàng, nếu không có nữ sát, bệ hạ làm sao đến mức này?" Lời này rất có đạo lý. Với lại, không có chứng cứ, bệ hạ cũng không thể bày ra chứng cứ, nói tối hôm qua không có đại chiến 300 hiệp. Liên tính bày ra chứng cứ, cũng phải có người chịu tin. Cục này khó giải. Trưởng Tôn Vô Kỵ ngậm miệng, lại vì bội phu giải vây, làm không tốt sẽ đem mình cùng muội muội lôi xuống nước. Nhị Phượng tức giận đến cái mũi đều sai lệch, ngay tại hắn không thể nhịn được nữa muốn bạo tẩu thời điểm, Trương A Nạn kịp thời cất cao giọng nói, "Bái triều." Triều thần tức thời, đồng loạt cao giọng hô to, "Cung tiễn Ngô hoàng." Hôm nay triều hội cứ như vậy lúng túng kết thúc. Xuất cung trên đường, triều thần tránh đi Ngụy Trinh, xem hắn như hồng thủy manh thú. Ngụy Trinh ngẩng đầu đỡ ngực, mặt mỉm cười, đối với người bên cạnh hành vi làm như không thấy. Triều hội làm đã vượt qua Ngụy Trinh mong muốn, tiếp đó liền nhìn bệ hạ lòng dạ có đủ hay không rộng lớn. "Ta tất giết tên này, giết xã này dã thất phu." Nhị Phượng lửa giận không có theo tảo triều kết thúc mà dập tắt, ngược lại càng để lâu càng sâu, trở về lập chính điện, còn tại hùng hùng hổ hổ. Trưởng Tôn Hoàng hậu kinh ngạc hỏi, "Nhị lang muốn giết ai?" "Ngụy Trinh đây thất phu, công nhiên trên triều đình nhục ta trầm mê nữ sắc, tức chết ta rồi, tức chết ta rồi, ta không phải giết đây thất phu không thể." Nhị Phượng lô mũi mở ra đóng lại. Trưởng Tôn Hoàng hậu nghe, không có cùng trượng phu cùng chung mối thù, ngược lại cười nói, "Chúc mừng nhị lang." Nhị Phượng sững sờ, lập tức cả giận nói, "Ngụy Trinh thất phu như thế nhục ta, quan âm tỷ, ngươi lại chúc mừng, là đạo lý gì?" Trưởng Tôn Hoàng hậu không chút hoang mang, nắm chặt trượng phu tay, ôn nhu nói, "Nhị lang, chủ minh tắc thần thẳng, nay Ngụy Trinh có can đảm bạo phạm thẳng thắn can gián, đều do bệ hạ mình xét nguyên cớ, sao có thể không hạ? Có thể đây thất phu từ không sinh có, có tác đổi chi, không có tác thêm miễn, không mất thiên cổ nhất đế chi lòng dạ." Nhị Phượng ngơ ngẩn, như bị điểm thông hai mạch nhâm đốc, lòng dạ rộng mở trong sáng, đổi giận thành vui, ôm thê tử vào eo, nói, "Nhờ có quan âm tỷ điểm tình." "Nhị lang, Ngụy Trinh lúc này tâm tất bất an, khi có chỗ ban thưởng, cũng có thể bình lặng triều chính suy đoán, bỏ đi rộng rãi năng thần lo lắng." Ngụy Trinh cái này dán luôn, trưởng tôn hoàng hậu là phi thường mừng rỡ, đây đối với nhị lang đối nó nàng tần phi hành vi tình dục, cũng là một cái vô hình ước thúc. Liền theo quan âm tỷ, "A Nạn." Nhị Phượng vừa kêu Trương A Nạn, Trương A Nạn liền vội vàng tiến vào lập chính điện, nói ra, "Bệ hạ, Lý lang còn đến, phía trước đến hoàng thành trên đường." Nhị Phượng kinh hỉ bạt phần, nói, "A Nạn, ngươi tự mình đi nghênh đón, đem ta nhị đệ tiếp vào lập chính điện." "Lập chính điện?" Trương A Nạn có chút chần chờ. Lập chính điện là nhị phượng cùng trưởng tôn hoàng hậu cư trú địa phương, thuộc về nội cung. Lý Diệu dù sao cũng là cái ngoại nam. Trưởng tôn hoàng hậu nói, "Không sao." Lý Diệu lai lịch thân phận, nhị phượng cùng trưởng tôn hoàng hậu đều cho rằng, ngay sau đó muốn nghiêm mật phong tỏa. Lập chính điện là bí ẩn nhất địa phương, tiếp đãi Lý Diệu thích hợp nhất. Là Trương A Nạn biết phải làm sao, lúc này vội vàng xuất cung, tiến về nên đón Lý Diệu. Chương 14, bắt đầu thấy tiểu hủy tử chương 14, bắt đầu thấy tiểu hủy tử trình giáo kim đây đen tư, câu lên cá đến không rước, không biết mệt mỏi. "Lão Trình, đây không bảo triều, thật được không?" Trương sĩ quý phi thường muốn đuổi đi đây đen tư, có thể tên này chỉ chuyên chú câu cá, lại ra mặt cực dày, hoàn toàn không làm gì được hắn. Hôm qua vì uống rượu ngon, đem đây đen tư dẫn tới, Trương sĩ quý cảm thấy hối hận không kịp. Trình Giảo Kim lại lên một đầu cá chép, trực tiếp một mâu hút chết, nhìn trời một chút thì cười nói, "Lúc này, triều hội đều kết thúc. A Thành, đem đầu kia lớn nhất cá chấm cỏ cho Tần Nhị ca đưa đi, nhớ kỹ, tự mình đưa đến Tần Nhị ca trong tay, liền nói là ta lão chỉnh câu được nhỏ nhất. Khá lắm. Đây đen tư là tại bắt trước Trương Sĩ Quý, muốn đem Tần Thúc Bảo cho dẫn tới. Tần Thúc Bảo không tới, Lý Diệu đến. Lý Diệu cưỡi xe đạp cổ điện 28i đột nhiên xuất hiện, mấy cái vừa hay nhìn thấy cấm quân binh lính, trong mắt kém chút trừng đi ra. Dù cho nghiêm chỉnh huấn luyện, vẫn như cũng nhịn không được kêu thành tiếng. Trương Sĩ Quý nghe vậy, xoay người, chỉ thấy Lý Diệu cưỡi xe đạp cổ điện 28 in mà đến, mừng rỡ lên tiếp, nói: "Lý Lang Quân, ngươi đã tới." Bệ hạ một tiếng nhị đệ, Lý tiểu ca xưng hô thế này, Trương Sĩ Quý là rốt cuộc không gọi được. "Lão Trương, lại gặp mặt." Lý Diệu ngừng tốt xe đạp cổ điện 28 in, tiến lên cho Trương Sĩ Quý một cái ôm. Cùng nhị phượng kết làm huynh đệ, lại xưng hô người khác lão ca, cái này có chút không thích hợp, Lý Diệu dứt khoát gọi thẳng lão Trương, cũng lộ ra thân thiết không phải. Trình Giảo Kim thấy Lý Diệu lại xuất quỷ nhập thần xuất hiện, nắm lấy 7m2 đại vật cần bu lại, reo lên: "Lý Lang Quân, còn nhận ra ta?" Lư Quốc công nha, há có thể không nhận ra. Lý Diệu cười hì hì nắm chặt Trình Giảo Kim tay trái, ánh mắt nhìn về phía Trình Giảo Kim tay phải nắm lấy đại vật cần. Trình Giảo Kim thấy thế, mặt đen bên trên tách ra nụ cười, hơi có chút lấy lòng nói: "Lý Lang Quân, ta lão chỉnh cùng căn này cần câu 10 phần hợp ý, Lý Lang Quân có thể hay không bỏ những thứ yêu thích?" Đây đen tư, da mặt thật là dày như tường thành. Trương Sĩ Quý lắc đầu cảm thán. Lý Diệu vui vẻ nói: "Đã cùng Lư Quốc công hữu duyên, hàn bảo cần tặng anh hùng. Cần trong bọc còn có 6m3, 5m4 cùng 4m5, đủ ngày mai trực tiếp cần thiết, sau khi trở về còn có thể nhiều đặt hàng mấy cái gậy tre." Trình Giảo Kim đại hỉ, một bàn tay đập vào Lý Diệu trên bờ vai, khen: "Hảo tiểu tử, về sau ngươi chính là ta lão Trình huynh đệ." Lý Diệu đau đến nhe răng trợn mắt: "Ha ha, cái kia sau làm phiền lão Trình bảo kê." Lý Diệu cũng không khách khí, gọi thẳng lão Trình. "Đó là đương nhiên, tại đại đường khu vực bên trên, chỉ cần báo ta lão Trình tên, bảo đảm dễ dùng." Trình Giảo Kim đem vỗ ngực vang dội. "Đường đường Lư Quốc công, đích xác có thực lực này. Lý Diệu là bệ hạ nhị đệ, ngươi cái đen tư cũng dám nhận huynh đệ, đây là muốn làm gì?" Trương Sĩ Quý vì để tránh cho Trình Giảo Kim tiếp tục nói ra cái gì không ổn nói đến, vội vàng ngắt lời: "Lý Lang Quân, bệ hạ trong cung chờ trực, chúng ta cái này lên đường." "Tốt." Lý Diệu chính là muốn đi gặp Lý Thế Dân, càng muốn gặp hơn biết một cái đại đường Trường An thành sẽ là cỡ nào rầm rộ. Nơi này về sau rất không có khả năng sẽ đến, đóng giữ cấm quân nổ trại. Cưới xe đạp cổ điện 28 in quá mức đáng chú ý, Lý Diệu trang phục cách ăn mặc cũng quá mức đáng chú ý, Lý Diệu ngay cả người mang xe, tăng thêm trở đi túi sách ra rắn, lên chuẩn bị kỹ càng xe ngựa. Trình Giảo Kim cưỡi ngựa, cùng trên cửa sổ xe lộ ra mặt Lý Diệu líu lo không ngừng mà trò chuyện, cơ hồ đều là liên quan tới câu cá phương diện. Lý Diệu thích lên mặt dạy lời, không sợ người khác làm phiền vì Trình Giảo Kim giải thích nghi hoặc. 7m2 đại vật cần, nguyên bộ chủ tuyến, từng cái loại con dây cùng móc, đối ứng trôi cùng chỉ rơi, đủ loại mồi, con mồi cùng tiểu liệu, vì Trình Giảo Kim mở ra thế giới mới đại môn. Ngoài cửa thành, Trương A Nạn đổi tới, nhận lấy hộ tống Lý Diệu nhiệm vụ. Trình Giảo Kim liền được đổi đi. Trình Giảo Kim học được một bụng câu cá kiến thức mới, đạt được một đống trang bị mới chuẩn bị, đang muốn cái địa phương tiếp tục câu cá thì thấy được ra khỏi thành Tân Quỳnh. Tân Quỳnh là một vị mãnh tướng, chinh chiến nhiều năm, đến bây giờ đã tật bệnh quân thân, còn muốn ra trận, cơ hồ không có khả năng này. Câu cá cũng liền trở thành Tân Quỳnh chạy không tâm tình cùng giết thời gian một đại ái tốt. Với tư cách một tên câu cá lão, thụ nhất không được, đó là thấy bạn câu bạo hộ. Khi cá chấm cỏ lớn đưa đến trước mắt, Tân Quỳnh như thế nào có thể chịu được được? Ra khỏi thành thì Tân Quỳnh thấy được Trương A Nạn cùng Trương Sĩ Quý, cùng Trình Giảo Kim, còn có trong xe ngựa Lý Diệu. Tân Quỳnh không có tiến lên, đợi Trương A Nạn cùng Trương Sĩ Quý hộ tống xe ngựa vào thành, lúc này mới xuất hiện tại Trình Giảo Kim trong tầm mắt. Cái này, đại đường Trường An thành là vô số người đời sau trong lòng huy hoàng tồn tại, có thể Lý Diệu đặt mình vào tại Trường An thành bên trong, lại cảm thấy có chút thất vọng. Trước mắt Trường An thành không có Lý Diệu trong tưởng tượng Trường An thành hùng vĩ, tráng quan cùng giàu có. Cũng thế, Trường An thành huy hoàng nhất thời điểm là Đường Huyền Tông khai nguyên thời kỳ, người đời sau trong tưởng tượng Trường An thành cũng là khai nguyên thời kỳ Trường An thành. Dưới mắt đại đường mới kết thúc cuối tùy loạn thế không lâu, bách tính vẫn như cũ khốn khổ, vẫn còn bách phế đại hưng thời kỳ. Xe ngựa một đường không ngừng tiến vào thái cực cung, đi vào lập chính điện trước quảng trường. Trương A Nạn nói ra: "Lý Lang Quân, đến, xin ngài xuống xe." Lý Diệu xuống xe, thấy được Lý Thế Dân hướng mình lộ ra mỉm cười. "Đại ca." Lý Diệu chủ động tiến lên, nắm chặt nhị phượng. "Nhị đệ, tới bái kiến ngươi đại tẩu." "Quan âm tỷ, đây chính là ta huynh đệ kết nghĩa Lý Diệu." Nhị phượng nắm Lý Diệu tay, vì hắn cùng trưởng tôn hoàng hậu làm giới thiệu. "Tiểu đệ Lý Diệu, gặp qua đại tẩu." Nam nữ khác biệt, Lý Diệu học trên TV học được lễ tiết, hướng một thân cung trang ung dung hòa quý trưởng tôn hoàng hậu hành lễ. "Thúc thúc đa lễ." "Trưởng tôn hoàng hậu hoàn lễ." Lý Thế Dân đang muốn giới thiệu bên người mấy cái nhi nữ, một cái 3 tuổi khoảng xưa năm chạy tới, ngẩng đầu nhìn Lý Diệu, mại thanh mại khí địa đạo: "Bùn là A gia nói cây cao lương, hoa muốn ăn xa kỳ mã, hoa muốn ăn đậu nành đầu. Hủy tử không được vô lễ." Nhị phượng nói ra: "Nhị đệ, cái này đó là hủy tử." "Tốt một cái manh đến không muốn không muốn xưa nắm." "Không hổ là đại đường đoàn sủng tiểu hủy tử." Lý Diệu tại bên cạnh thái giám cùng cung nữ trong kinh hãi ôm lấy tiểu hủy tử, còn tại nàng thịt thịt trên khuôn mặt nhỏ nhắn bóp một cái. "Cây cao lương cho tiểu hủy tử mang theo thật nhiều ăn ngon." "Cây cao lương, hoa muốn ăn." Nghĩ đến xa kỳ mã cùng đậu nành đậu, tiểu ăn hàng nước bọn đều phải chảy xuống. "Cây cao lương cho tiểu hủy tử cầm." Lý Diệu thả xuống tiểu hủy tử, tại nhị phượng người một nhà nhìn soi mói, từ trên xe ngựa sách bên dưới túi sách ra rắn. Nhị phượng, trưởng tôn hoàng hậu cùng 4 cái con cái vây quanh túi sách ra rắn, đều là ánh mắt sáng ngời có thần địa nhìn chằm chằm cái này tạo hình quái dị cái túi, suy đoán bên trong sẽ là thứ gì. Lý Diệu đang muốn kéo ra túi sách ra rắn, trưởng tôn hoàng hậu nói ra, nhị lang, để thúc thúc đến trong điện, nơi này cũng không phải đại khách chỗ. Nhị phượng nghĩ cũng phải, bên cạnh thái giám cung nữ cùng cấm vệ mặc dù đều là có thể tin người, thật có chút đồ vật, có thể không cho bọn hắn nhìn đến, vẫn là không muốn phải nhìn cho thỏa đáng. Nhị đệ, chậm trễ, mời. Đại ca, đại tẩu, mời. Lý Diệu cũng nghĩ đến đây điểm, thầm nghĩ, xem ra sau này đến đại đường, vẫn là phải khiêm tốn chút. Nhị phượng dẫn theo túi sách ra rắn, Lý Diệu ôm lấy tiểu hủy tử, trưởng tôn hoàng hậu nắm thành dương cùng chi nô, Lý Lệ chất đi ở phía trước. Một đoàn người đi vào lập chính điện tiền điện. Nơi này cũng là nhị phượng cùng trưởng tôn hoàng hậu đãi khách địa phương, cũng không phải là bọn hắn tầm điện. Nhị phượng nhẹ nhàng đem túi sách ra rắn để dưới đất, nói ra, nhị đệ ở xa tới vất vả, ăn trước chút nước trà điểm tâm. Nhìn đến trông mong vây quanh ở túi sách ra rắn bên cạnh bốn cái đại tiểu hài con, Lý Diệu cười nói, đại ca, đợi tiểu đệ phân lễ vật, huynh đệ chúng ta lại đến tâm tình cũng không muộn. Như thế cũng tốt. Nhị phượng muốn biết túi sách ra rắn là cái gì tâm tư, thậm chí so bốn cái nhi nữ còn gấp hơn bức bách. Lý Diệu kéo ra túi sách ra rắn quá kéo. Chương 15, uống rượu ăn lạt điều chương 15, uống rượu ăn lạt điều hủy tử, ăn ngon không. Lý Diệu xuất ra một cái chén nhỏ đại thạch rau câu, xé mở, dùng muỗng nhỏ múc một muỗng nhét vào tiểu ăn hàng miệng bên trong, mỉm cười chờ lấy nhìn tiểu sữa nắm biểu lộ. Thạch rau câu thơm ngọt, tại trong miệng lan tràn ra, tiểu sữa nắm mặt mày còn đứng lên. Ân a, hảo hảo ăn, nhị tỷ cũng ăn. Có đồ tốt biết chia sẻ, tiểu sữa nắm rất hiểu chuyện. Thành Dương, Chí Nô cùng Trường Lạc đều có. Lý Diệu lại lấy ra ba cái, phân biệt đưa cho bên cạnh trông mong Thành Dương, Lý Trị cùng Lý Lệ Chất. Cảm ơn nhị thúc. Trước đó đạt được lão cha nói rõ, Lý Lệ Chất mang theo đệ đệ muội muội trước hướng Lý Diệu gửi tới lời cảm ơn, sau đó mới nhận lấy thạch rau câu. Thạch rau câu đóng gói đồ án phi thường tinh mỹ. Lý Lệ Chất cùng Thành Dương hai cái này tiểu nữ hài yêu thích không buông tay không nỡ ăn, Chí Nô vô sự tự thông mà dùng răng xé mở thạch rau câu. Huy tử, Chí Nô, các ngươi nhỏ hơn cả lăm, không thể ngụm lớn ăn, bằng không thì nói sẽ nghẹn lấy, biết không? Ân a. Tiểu Huy tử một chút xíu đào lên đến đưa vào miệng bên trong, càng ăn con mắt càng sáng. Nhị thúc, ta nhớ kỹ. Thành Dương gật đầu, nhìn đến Huy tử cùng Chí Nô ăn đến thèm ăn rất, vẫn không nỡ ăn. Nhị tỷ, ăn. Huy tử đào một muỗng đưa cho Thành Dương. Ăn ngon thật. Nếm tư vị Thành Dương, ôm chặt mình thạch rau câu, càng không nỡ ăn. A tỷ, ăn. Huy tử lại đào cho Lý Lệ Chất. Nhị phượng thấy Lý Diệu phân lễ vật liền kẹt tại phần thứ nhất bên trên, thực sự nhịn không được, nói, Lệ Chất, Thành Dương, yên tâm ăn đi, những đồ chơi này, các ngươi nhị thúc nơi đó còn nhiều, rất nhiều. Nhị thúc, thật sao? Thành Dương con mắt lóe sáng tinh tinh, liền ngay cả Lý Lệ Chất mặt mày đều còn đứng lên. Dù nói thế nào, Lý Lệ Chất cũng là một cái chỉ có 12 tuổi tiểu nữ hài, cho dù là hoàng tộc công chúa, chưa ăn qua đồ vật cũng nhiều đi. Lý Diệu gật đầu nói, đương nhiên là thật, ăn đi, nhỏ hơn miệng ăn, không cần nghẹn. Nhị thúc, ta đã biết. Lý Lệ Chất ôm lấy trưởng tôn hoàng hậu cánh tay, nói, A Nương, chúng ta cùng một chỗ ăn, thật ăn thật ngon. Ta cũng muốn cùng A Nương cùng một chỗ ăn. Hoa cũng cùng A Nương cùng một chỗ ăn. Thành Dương cùng tiểu hủy tử đều chen chúc đến trưởng tôn hoàng hậu trước mặt. A gia, ngài ăn. Lý Trị đem ăn để thừa một nửa thạch rau câu nâng đến nhị phượng trước mặt. Tiểu nhi tử như vậy hiểu chuyện, nhị phượng cảm thấy phi thường vui mừng, sờ lấy Lý Trị đầu, hòa ái dễ gần địa đạo, Chí Nô ăn, A gia không ăn. Trình Giảo Kim cùng Tần Quỳnh đến bờ sông. Nhị ca, nhìn ta đây 7m2 đại vật cần như thế nào? Trình Giảo Kim tại Tần Quỳnh trước mặt, đắc chí mà lôi ra từng đoạn cần câu. Ta xem một chút. Tần Quỳnh kinh ngạc không thôi, muốn đưa tay, bị Trình Giảo Kim ngăn lại. Nhị ca, quân tử động mắt không động thủ, ngươi đây không nhẹ không nặng, làm gãy ta đại vật cần. Ta lão chỉnh tìm ai khóc đi. Lập tức, đây đen tư lại nháy mắt ra hiệu địa đạo. Nhị ca, Lý Diệu tiểu tử nơi đó còn có mấy cây gậy tre, ngươi mở miệng, nhất định có thể muốn tới một chi. Bậc này bảo cần, như là bảo kiếm. Quãng đời còn lại chú định câu cá dưỡng tính Tần Bình, đối với cái này phi thường ý động, nhưng cũng rất tỉnh táo. Thở dài, cái này Lý Diệu, chúng ta không tốt kết giao. Nghĩa Trinh, ngươi cũng muốn bảo trì nhất định khoảng cách. Đối với Tần Nhị ca trung nôn, Trình Giảo Kim là lơ đễnh. Trình Giảo Kim có mình trí tuệ cùng phán đoán, thấy Tần Nhị ca như thế, cũng không có nhắc lại Lý Diệu, mà là tiếp tục khoe khoang đạt được đồ đi câu. Nhị ca, đây 86 cường lực dây tổ, số 10 cái gì bù câu, 50 cân cá không nói chơi. Nhị ca, đây 3 cái trôi như định hải thần châm. Nhị ca, một bao lam tức đi thiên hạ, đây mồi câu mùi thơm như thế nào? Trình Giảo Kim đem Lý Diệu cho hắn ngư cụ, toàn bộ mà bày ra đến tại Tần Quỳnh trước mặt đắc chí. Đây dây câu không tệ, cho ta một bộ. Nhị ca, những này ngươi, cần câu chỉ có một cây, đánh chết Trình Giảo Kim đều không nỡ đưa. Dây tổ có 3 cái, con dây song ránh có một hộp con, Trình Giảo Kim chút nào không keo kiệt mà phân cho Tần Quỳnh một chút. Nghĩa Trinh, đa tạ. Tần Quỳnh thu hồi dây tổ, con dây chữ viết nét cùng một chi phao. Huynh đệ chúng ta, khách khí cái gì? Trình Giảo Kim lại mặt mày hớn hở địa đạo, Lý Diệu cho ta một bình rượu cùng 2 bao thức ăn, huynh đệ chúng ta vừa ăn vừa uống. Trình Giảo Kim móc ra một bình rượu sái cùng 2 bao lật điều. Lưu Ly Bình, càng như thế trong suốt sáng long lanh, đây là có 102 kỳ chân a. Nắm rượu sái Tần Quỳnh, trong mắt đều phải trừng xuống. Nhị ca, nhẹ chút, chớ có đem cái bình cho ta bóp nát, cái bình này ta lão chỉnh có thể là muốn coi như bảo vật gia truyền. Trình Giảo Kim vội vàng đoạt lấy rượu sái, để hầu cận mang tới 2 cái chén, dựa theo Lý Diệu trước đó dạy, suy nghĩ một hồi, thành công mà vặn ra nắp bình. Một bình rượu sái, vừa bận đổ đầy hai bát. Nhị ca, đến, làm một cái. Tê Trình Dạo Kim không kịp chờ đợi bưng lên chén, một cái đó là nửa bát, một cỗ cay độc từ yết hầu mà xuống, để Lây Đen Tư hít vào một ngụm khí lạnh. Như thế có 102 kỳ chân dùng để chở rượu, lấy gùi bỏ ngọc vậy. Tân Quỳnh thở dài một hơi, bưng lên chén cũng là nửa bát. Rượu ngon, thật mạnh rượu. Tân Quỳnh cùng Trình Dạo Kim song song khen lớn. Rượu này quá mạnh, chúng ta chậm một chút uống. Nhị ca, chúng ta ăn chút cái này thức ăn. Trình Dạo Kim để chén rượu xuống, mở ra một bao lạt điều, quất một cây cho Tân Quỳnh, mình cũng quất một cây, phóng tới bên miệng lột một cái. Tê. Một cỗ trước đó chưa từng có cay tại khoang miệng nổ tung. Tê. Nhị Phượng hít vào một ngụm khí lạnh, lại há to mồm càng không ngừng sát đá, hiển nhiên là bị lạt điều cho cay đến không nhẹ. Trưởng tôn hoàng hậu thấy thế, lên tiếng kinh hô, nhị lang, ngươi thế nào? Thấy Trương A Nạn chạy tới, dở trò xấu lý rượu bộ nói, không sao, uống chút nước súc miệng. Lời còn chưa dứt, Nhị Phượng cơ lấy trên mặt bàn ấm trà, đi miệng bên trong đổ nước. Trương A Nạn hỏi, Lý Lang Quân, đây là cái gì thức ăn? Nếu như đây người không phải Lý Diệu, để bệ hạ như thế, đã sớm bị bắt rồi. Đương nhiên, không phải Lý Diệu, Nhị Phượng cũng sẽ không như vậy không để phòng chút nào, tự có thái giám ăn thử. Đây là lạt điều, loại này quả ớt đại đường không có, là ta sơ sót, nếu như ăn quen thuộc, đây vị cay rất thụ người yêu thích. Lý Diệu nói như vậy, Trưởng tôn hoàng hậu cùng Trương A Nạn yên lòng. Trưởng tôn hoàng hậu nói, thủ du cay, ta ngược lại thật ra thật thích. Quan âm thì, đây nhưng so sánh thủ du cay đến nhiều, ngươi có thể ăn không được. Uống một bình nước, Nhị Phượng cảm thấy dễ chịu nhiều. Cỗ này cay độc, Nhị Phượng là ăn không được, cũng cho rằng quan âm thì ăn không được. Ta thử một chút. Trưởng tôn hoàng hậu cũng là dung cảm nếm thử người, rút ra một cây lạt điều, cẩn thận mà cắn một ngụm nhỏ, chậm rãi nhấm nuốt đứng lên. Lý Lệ Chất lo lắng mà hỏi thăm, A Đương, thế nào? Muốn hay không uống nước? Thật thật cay, bất quá, ăn thật ngon. Trưởng tôn hoàng hậu lại cắn một ngụm nhỏ, nói ra, Lệ Chất, ngươi cùng nương khẩu vị không sai biệt lắm, ngươi cũng nếm thử. Tốt, A Đương. Lý Lệ Chất cũng rút ra một cây ăn đứng lên. A tỷ, ăn ngon hay không? Tiểu Hỷ Tử bưng lấy thạch rau câu, mắt lom lom nhìn đại tỷ. Lý Lệ Chất nói, ăn thật ngon. Tiểu Hỷ Tử lập tức nói, A tỷ, hòa cũng muốn ăn. Thành Dương cùng Chí Nô nói theo, A tỷ, ta cũng muốn ăn. Hủy Tử, Thành Dương, Chí Nô, cái này các ngươi ăn không được. Nghe được ăn không được, Tiểu Hỷ Tử lập tức ngoác miệng ra, A tỷ làm xấu, không cho hoa bảy. Lý Diệu cười nói, Hủy Tử, thúc thúc nơi này còn có ăn ngon. Lý Diệu lấy ra dạng thứ ba thức ăn. Chương 16, cho trưởng tôn hoàng hậu đưa son môi. Chương 16, cho trưởng tôn hoàng hậu đưa son môi. Đây một thùng kẹo que, ước chừng có 60 chi. Ở đây người, bao quát Trương A Nạn, miệng bên trong đều ngậm một chi kẹo que. Thật ngọt, sắt thực ngọt, còn mang theo mùi trái cây, coi như không tệ. Đừng nói Tiểu Hải Tử, lần đầu tiên ăn kẹo que đại đường đế hậu, đều khen không dứt miệng. Trương A Nạn mặt mày cũng cong đứng lên. Trưởng tôn hoàng hậu nói ra, Lệ Chất, đợi chút nữa phân ra một chút kẹo que cho Thừa Cản, Thanh Tước, Dự Trường, Cao Dương bọn hắn đưa đi. Vâng, A Nương. Lý Lệ Chất đáp ứng. Nhị Phượng mút lấy kẹo que, trầm giọng hỏi, nhị đệ, đây kẹo que tốt bảo tồn a? Lý Diệu nhìn xuống bảo đảm chất lượng kỳ cùng chứa đựng điều kiện, nói ra, đại ca, chỉ cần là nhiệt độ bình thường trạng thái dưới, có thể bảo vệ tồn 2 năm. Rất tốt, nhị đệ, đây kẹo que đắt sao? Đại ca, tại ta bên kia, rất rẻ, người bình thường một ngày tiền công, có thể bán 2-300 chi a. Lý Diệu không biết làm sao đổi hai bên sức mua, liền lấy hậu thế phổ công một ngày 150-200 tiền công đến tính toán. Một ngày tiền công có thể bán 2-300 căn. Như thế nào như thế tiện nghi? Nhị Phượng cùng trưởng tôn hoàng hậu đều sợ ngây người. Lúc này làm một ngày sống, đều không mua được 1 lít mét, lại có thể mua xuống 2-300 căn kẹo que. Đây kẹo que, tại Nhị Phượng phu thê trong mắt, đủ để tại đại đường bán hơn một cái giá cao. Lý Diệu thấy thế, biết là mình cái thí dụ này sai, ngược lại dùng hoàng kim đến đổi, đánh giá một cái, nói, một lượng hoàng kim tại ta nơi đó, có thể bán 5 vạn cây a. Một lượng hoàng kim 5 vạn cây. Nhị Phượng cùng trưởng tôn hoàng hậu trong mắt lập tức xoay tít chuyển động đứng lên. Nhị Phượng nói ra, A Nạ, đợi chút nữa lấy 10 lượng hoàng kim đến, nhị đệ, lần sau cho đại ca mang 20 vạn căn kẹo que, còn lại hoàng kim, liền coi nhị đệ vất vả phí. Cũng được, đó là số lượng nhiều, đặt được lượng. Lý Diệu cũng không chối từ, hắn cũng cần kiếm lời chút tiền, nếu không đều không mét vào nổi rồi. Không đổi, mỗi lần mang một chút cũng được. Nhị Phượng châm trước Lý Diệu xe đạp cổ điện 28 in chuyên chở lượng không đủ. Trưởng tôn hoàng hậu hỏi, nhị lang, ngươi muốn như thế đại lượng kẹo que làm gì? Quân lữ bên trong, các tướng sĩ nếu là có một cây kẹo que, ở lúc mấu chốt có thể khôi phục chút thể lực. Nhị Phượng là lập tức hoàng đế, đầu tiên nghĩ đến đó là quân dụng. Đại ca, kẹo que kém một chút, lần sau ta mang cho ngươi lương khô, đó mới là hành quân đánh trận tốt nhất của lương. Quả thật. Nhị Phượng đại hỉ, nhị đệ, đây cái gì lương khô, nhanh chóng mang đến cho ta. Không có vấn đề, việc nhỏ. Lương khô trên mạng còn nhiều, rất nhiều, đi huyện thành cũng có thể mua được, đây không khó. Cây cao lương, hoa muốn ăn á siêu bình gan. Chỉ cần là ăn, tiểu ăn hàng đều sẽ không đúng tha. Thủy tử, lương khô không thể ăn, cây cao lương nơi này còn có ăn ngon. Lý Diệu lại từ túi sách ra rắn bên trong, lấy ra 2 bao đại bạch thỏ nái đường. Lúc này, trưởng tôn hoàng hậu tiếp nhận 2 bao đại bạch thỏ nái đường, cho ở đây người mỗi người 2 hạt, còn lại cất vào đến. Ăn ngon thật. Tự nhiên lại là khen không dứt miệng. Ăn liền mang những thứ này. Thủy tử, Thành Dương, Trường Lạc, đây là ta cho các ngươi lễ vật. Lý Diệu lấy ra 3 bọc tiện tay bán búp bê, 1 bao 5 cái, trang phục cùng màu sắc khác nhau. Vừa vặn một người 1 bao. Xem thật kỹ. Tiểu Hủy tử, Thành Dương cùng Lý Lệ Chất đều là yêu thích không buông tay. Chino, đây là ngươi. Lý Diệu cho Lý Trị một cố đồ chơi xe hơi nhỏ. Cảm ơn nhị thúc. Chino cầm xe hơi nhỏ ngồi chồm hổm trên mặt đất chơi đến quên cả trời đất. Nhị Phượng nhìn đến nóng mắt, cũng không chịu nổi, hỏi, nhị đệ, sao mang đều là có hoa không quả đồ vật? Nhị Phượng dù sao cũng là đại đường hoàng đế, cho người thân mang ăn coi như xong, những này hoa hoa đẹp mắt là đẹp mắt, có đúng không đại đường vô ích à? Còn không bằng lưng một bao đậu nành đậu hạt giống đâu. Nhị lang chớ có nóng nổi. Trưởng tôn hoàng hậu kéo một cái nhị Phượng. Lý Diệu giả bộ như không nghe thấy, lấy ra một hộp son môi, cho trưởng tôn hoàng hậu, nói, đại tẩu, ta bên kia nữ nhân đều ưa thích tại bờ môi đổ đầy son môi, cũng không biết đại tẩu có thích hay không. Đưa phụ nữ có chồng son môi, tại hậu thế đều là không ổn hành vi, cũng đừng sách cổ đại, hơn nữa còn là ngay trước hoàng đế mặt đưa cho hoàng hậu. Đổi thành người bên cạnh, nhị Phượng đã hạ lệnh kéo ra ngoài chặt. Chỉ là Lý Diệu không phải người bên cạnh. Nhị Phượng cùng trưởng tôn hoàng hậu coi là, đây là người đời sau phổ biến lễ tiết, nghĩ như vậy, cũng liền không thèm để ý đặc thù người đặc thù đối đãi sao. Tại Lý Diệu chỉ điểm xuống, trưởng tôn hoàng hậu cẩn thận từng ly từng tí mở ra đóng gói. Thập nhị chi tinh mỹ son môi, để trưởng tôn hoàng hậu đôi mắt phát sáng. Thật xinh đẹp. Lý Lệ Chất kìm lòng không đặng lên tiếng kinh hô. Hủy tử cùng Thành Dương vây quanh, liền muốn đưa tay cầm, bị trưởng tôn hoàng hậu ngăn lại, người sau hỏi như thế nào sử dụng, thấy như thế nhiều sắc hảo, càng là yêu thích không buông tay. Nếu không phải có Lý Diệu ở đây, trưởng tôn hoàng hậu đã tại chỗ bôi lên đứng lên. Đại ca, đây mấy bình rượu, cho ngươi nếm thử. Lý Diệu lấy ra 6 bình lão hầm. Vì không diện tích phương, rượu đóng gói hộp đều lấy xuống. Lưu ly bình, như thế trong suốt sáng long lanh, có 102 bà bình. Vẫn là giống như lúc lưu ly bình. Trong bình cùng nước đồng dạng trong suốt, sẽ là rượu. 6 cái giống như lúc chai rượu, vừa sợ ngây người đế hậu. Hiếm thấy vô cùng. Lý Diệu nhếch miệng, không để ý tới thưởng thức bình rượu đế hậu, lấy ra cuối cùng một bình rượu sái, đưa cho Trương An Nạ, Trương Công Công, đây là tặng cho ngươi. Rượu sái chỉ dẫn theo 3 bình, khác 2 bình cho Trương Sĩ Quý cùng Trình Giảo Kim. Không thể, tuyệt đối không thể. Bệ hạ trước mắt, Trương An Nạn như thế nào đồng ý thu bậc này có 102 kỳ chân. An Nạn, đưa ngươi, ngươi nhận lấy chính là, không cần cùng Lý Diệu khách khí. Nhị Phượng lên tiếng, Trương An Nạn vui vẻ tiếp nhận, nô tỳ tạ bệ hạ long ân, tạ Lý Lang quân tặng cùng kỳ chân. Nhị đệ, còn có cái gì? Chỉ còn lại cái này. Lý Diệu lấy ra cuối cùng lễ vật. Đại ca, đây là tiểu đệ đưa cho bá phụ lễ vật, khi nhàn hạ có thể nhìn sao ngắm trăng giết thời gian. Đây là một bộ nhi đồng bản kính thiên văn, đóng gói bên trên tinh không đồ án phi thường tinh mỹ, để cho người ta không rời nổi mắt. Thật xinh đẹp. Lý Lệ Chất cùng Thành Dương, cùng trưởng tôn hoàng hậu lại bị hấp dẫn ánh mắt. Cây cao lương, hoa muôn ăn. Đẹp mắt như vậy, khẳng định rất tốt bảy, tiểu ăn hàng lại thèm. Hủy tử, đây không thể ăn. Lý Diệu sờ lên tiểu hủy tử cái đầu nhỏ. Đối với Lý Diệu cái này hiển nhiên động tác, nhị Phượng cùng trưởng tôn hoàng hậu đều không có bất kỳ dị nghị gì. Trương An Nạn thấy thế âm thầm liễu lưới, bệ hạ cùng Lý Lang quân thật trở thành huynh đệ. Ấn a, không thể ăn, tiểu hủy tử hứng thú suy giảm. Nhị Phượng hỏi, nhị đệ, đây là vật gì, có gì công hiệu? Đại ca, đây là kính thiên văn, có thể rõ ràng hơn mà quan sát tinh nguyện, cũng có thể thấy rõ hơn 10 dặm bên ngoài người cùng vật. Cái gì? Có thể nhìn đến hơn 10 dặm bên ngoài người cùng vật. Nhị Phượng kinh ngạc, ngắm sao mặt trăng cái gì, không ngoài đó là lớn hơn một chút nhỏ một chút mà thôi, nhị Phượng không có gì cảm quan. Có thể nhìn đến hơn 10 dặm bên ngoài người cùng vật, đây đối với hành quân đánh trận ý vị như thế nào, nhị Phượng rất rõ. Lý Diệu phi thường khẳng định địa đạo, thật có thể. Nhị đệ, mở ra để ta nhìn xem. Mắt thấy mới là thật, nhị Phượng không kịp chờ đợi liền muốn tự mình kiểm nghiệm một cái. Trường tôn hoàng hậu khuyên can, nhị lang, chớ có sốt ruột, đây là thúc thúc đưa cho A gia lễ vật, hiện tại mở ra không thích hợp, chờ đến đại an cùng, tại A gia trước mặt lại quan sát cũng không mượn. Quan Âm thì nói đúng, là ta nóng lòng. Nghĩ đến Lý Diệu có thể vãng lai tự do, nhị Phượng cũng liền không đổi. Chương 17, trường tôn hoàng hậu như bị xét đánh. Chương 17, trường tôn hoàng hậu như bị xét đánh hủy tử tại liếm láp kẹo que. Thành Dương đang chơi ba bị ba. Chí Nô tại đẩy xe hơi nhỏ chạy. Lý Lệ Chất tại đếm lấy nhân số, dạng này có thể hợp lý nhất công bình nhất mà phân phát kẹo que. Nhị Phượng cùng Lý Diệu mặt đối mặt mà ngồi quỳ chân tại cái bàn hai bên, trưởng tôn hoàng hậu ngồi tại nhị Phượng bên tay trái, Trương An Nạn hầu hạ một bên. Nguyên bản lễ nghi là một người một cái bàn trà, là Lý Diệu cho rằng ngồi cùng một chỗ mới có bầu không khí. Nhị Phượng vui vẻ đồng ý, lúc này mới mấy tấm bàn trà ghép lại với nhau hình thành hiện tại cách cục. Tương đạo đại đường cung đình món ngon truyền thống đi lên, 20 mấy đạo món ăn bày ra tại kỳ án bên trên tràn đầy đương đương. Những này cung đình món ngon lấy nướng, đun, hầm làm chủ, giảng cứu là số lượng nhiều bao ăn no, còn lâu mới có được hậu thế mãn hán toàn tịch tới tinh tế. Đại ca, đây cũng quá nhiều, cái nào ăn đến? Nhị đệ, đây là ngươi lần đầu tiên tại ta đại đường làm khách, đại ca còn ngại lạnh nhạt nhị đệ xin đừng trách. Hoàng đế mời khách, đây đích xác được xưng tụng là keo kiệt, làm sao cũng muốn ca múa mừng cảnh thái bình tiểu trì nhục lâm. Đại ca, đồ ăn thường ngày tốt nhất. Nhị đệ có thể thông cảm liền tốt, nhị đệ, ta giới thiệu cho ngươi một chút, món ăn này gọi đục dê một trận, đây là quang minh tôm thiếu lốt, còn có canh, hầm tay gấu. Nhị Phượng giới thiệu tên món ăn, trưởng tôn hoàng hậu làm bổ sung, Lý Diệu mới biết được, những này món ăn cũng không đơn giản. Chỉ có tại cung đình thịnh yến bên trong mới có thể xuất hiện. Biết Lý Diệu sẽ đến, trưởng tôn hoàng hậu cố ý sớm chuẩn bị. Cái này cũng đủ để thể hiện đế hậu hai vợ chồng đối với Lý Diệu coi trọng. Lý Diệu có chút cảm động, cũng có chút thụ sủng nhược kinh, nói: "Đại ca, nếm thử hậu thế rượu đế, đại tẩu, quên mang chút thức uống, lần sau mang chút cho đại tẩu nếm thử." Trưởng tôn hoàng hậu cười nói: vậy thì tốt quá. Nhị đệ, khui rượu. Nhị phượng cũng có chút không kịp chờ đợi muốn thử thưởng thức hậu thế rượu. Lý Diệu mở ra một bình lão hầm, mùi rượu tràn ngập ra, nhị phượng nhún nhún cái mũi, đợi Lý Diệu đổ nửa bát, khiêng chén đó là một miệng lớn. Tê thật mạnh rượu. Nhị phượng hít vào một hơi. Có trước đó ăn lạt điều kinh nghiệm, Trương A Nạn yên lặng rót một chén nước sôi để nguội, trưởng tôn hoàng hậu tức là cười nói, nhị lang, ngươi đây là không nhớ lâu, thúc thúc lấy ra đồ vật, trước tiên cần phải lướt qua. Rượu ngon. Cảm thụ được thuận hầu xuống tay độc, nhị phượng lại tán dương đứng lên. Thúc thúc nếm thử ta đại đường món ngon. Cảm ơn đại tẩu. Lý Diệu kẹp lên một khối lớn hầm tay gấu, thứ này tại hậu thế có thể ăn không đến. Hầm đến mềm nát, mùi tanh có chút hướng. Cái khác thức ăn, trên cơ bản đều là nguyên chất nguyên vị. Đại đường có hương liệu, còn lâu mới có được hậu thế nhiều như vậy gia vị, căn bản che không được tanh nồng, hoàn toàn không hợp với Lý Diệu khẩu vị. Có chút nguội mất thịt món ăn, thậm chí để Lý Diệu cảm thấy có chút buồn nôn. Cũng may còn có tôm sông cùng ba bốn đạo coi như có thể thức ăn có thể ăn dùng. Dù cho Lý Diệu che giấu rất khá, nhị phượng cùng trưởng tôn hoàng hậu mắt sáng như nước, hai vợ chồng nhìn nhau, đều giả bộ như không biết. Đây giấy cửa sổ nếu là xuyên phá, cũng xấu hổ không phải. Bờ sông, nửa bình rượu sái vào trong bụng, tần bình say. Rút kiếm ra, vung đẩy đứng lên. Tà dương tây chiếu xuống ánh mặt trời, rượu vào cổ họng ở giữa đắng chát dây leo. Khắp nơi vết thương cũ rát xương đau nhức, bách chiến khôi giáp tích bụi bặm. Tưởng tượng ngày xưa phá thiên quân, nay đối với bệnh thân thể thán lực suy. Bên hai còn tiếng vang chống trận oanh, một tiếng tha thán đổ làm sao. Tần Quỳnh hát vang thu kiếm, thẳng tắp mà đổ vào cỏ bên bờ sông tùng, to như hạt đậu nước mắt từ mắt hổ chảy ra. Nhị ca. Trình Giảo Kim cảm động lây, vì Tần nhị ca thương tiếc. Uống từng ngụm lớn rượu gạo quen thuộc, uống rượu đế khó tránh khỏi miệng lớn một chút, phi thường dễ dàng liền quá lượng. Nhị phượng say, có chút say thước. Thúc thúc đừng trách móc. Để cho người ta đem nhị phượng rượu vào tập cung, trưởng tôn hoàng hậu hướng Lý Diệu tạ lỗi. Đại tẩu, đã đại ca say rượu, vậy tiểu đệ liền cáo tử. Thúc thúc chờ một lát, ta muốn hỏi một câu, tối hôm qua nhị lang lẩm bẩm bẩn đường, là có ý gì? Buổi tối hôm qua, nhị phượng không ngủ, nhưng cũng mơ mơ màng màng một đoạn thời gian, miệng bên trong không tự chủ được lẩm bẩm bẩn đường hai chữ. Có thể làm cho nhị lang ưu sầu một đêm không ngủ, đây bẩn đường chi hỏng có thể nghĩ. Lý Diệu gãi gãi đầu, chuyện này sớm muộn đều sẽ biết, nói cho trưởng tôn hoàng hậu cũng không quan trọng, liền nói, đại đường có một ít cung đình bê bối đặc biệt nổi danh, hậu thế cũng liền cứ gọi đùa đại đường vì bẩn đường. Cũng chỉ có những này cung đình bê bối mới là bẩn đường tồn tại. Đây điểm trưởng tôn hoàng hậu nghĩ đến, hỏi, nhị lang cưới Dương thị, sợ cũng là một cái trong số đó à? Huynh cưới em dâu, đây là bẩn đường đầu nguồn. Ai? Trưởng tôn hoàng hậu nâng chán. Chuyện này, trưởng tôn hoàng hậu đã từng kịch liệt phản đối qua, có thể nhị lang khư khư cố chấp, lại kéo ra cái gì trước tùy Dương thị chờ chút đường đường chính chính lý do. Nàng cũng rất bất đắc dĩ. Thanh cửu cuối cùng xú danh chiêu lấy bẩn đường cái này thanh danh đầu vườn. Thúc thúc, còn có cái khác bê bối, có thể hay không cáo chi? Trường tôn hoàng hậu biết, liền một cái huynh cưới em dâu, còn chưa đủ lấy để đại đường trở thành bẩn đường. Nhi tử cưới tiểu mụ, lão tử cưới con dâu. Ách! Trường tôn hoàng hậu bó tay rồi. Dạng này kinh thiên bê bối, trường tôn hoàng hậu đều cảm thấy xấu hổ không thôi, cũng đừng xách thích sĩ diện nhị lang, cũng khó trách, nhị lang một đêm trằn trọc. Trường tôn hoàng hậu suy nghĩ một chút, hay là hỏi, nhi tử cưới tiểu mụ, cái này nhi tử là ai? Lão tử cưới con dâu. Trưởng tôn hoàng hậu có thể kết luận, nhị lang tuyệt đối không làm được việc này, cho nên nàng không quan tâm, nàng sợ nhất là mình nhi tử cưới nhị lang tần phi. Cái này, đại tẩu, người thật muốn biết. Thúc thúc, xin báo cho. Lý Diệu muốn nói lại thôi, để trưởng tôn hoàng hậu bắt đầu lo lắng. Lý Diệu ánh mắt nhìn về phía điện bên ngoài chơi lấy xe hơi nhỏ Lý Trị. Trưởng tôn hoàng hậu thuận theo Lý Diệu ánh mắt nhìn, thất thanh nói, là Chi Nô. Lý Diệu nhẹ gật đầu. Trưởng tôn hoàng hậu thân thể nhoáng một cái, trở nên thất hồn lạc phách. Đại tẩu đừng hoảng sợ, bây giờ đã biết lịch sử, là có thể cải biến. Cải biến, đúng, có thể cải biến. Trường tôn hoàng hậu giống như bị đánh một châm thuốc trợ tim. Triều hội bên trên phát sinh sự tình, không bao lâu liền truyền khắp Trường An thành. Đầu sát, nhị lang tử. Đây là kinh sư quan dân bách tính đối với Ngụy Trinh đánh giá. Kích cỡ quan viên đều chú ý Ngụy Trinh, chú ý bệ hạ đối với Ngụy Trinh thái độ. Lúc này Ngụy Trinh là một chiếc gương, một mặt chiếu bệ hạ kính. Khi bệ hạ tại lập chính điện bên trong ai cũng không thấy tin tức truyền ra, kích cỡ quan viên càng là suy đoán không ngừng. Chẳng lẽ bệ hạ bị Ngụy nhị lang tử cho tức giận đến hung ác? Cái suy đoán này đạt được phần lớn người khẳng định. Nếu là dạng này, Ngụy Nhị Lăng tử hung nhiều cách ít. Trong lúc nhất thời, Ngụy phủ bên ngoài, trước cửa có thể giăng lưới bắt chim. Xu lợi tránh hại, đều e sợ cho bị Ngụy Nhị Lăng tử liên lụy. Mọi người cũng đang chờ, chờ bệ hạ sẽ như thế nào xử trí Ngụy Trinh. Chỉ là đợi trái đợi phải, đợi đến cung môn quan bế, cũng không đợi được bất kỳ có quan hệ bệ hạ muốn xử trí Ngụy Trinh tin tức. Tan chiều về nhà, an vị trong nhà chờ đợi kết quả Ngụy Trinh, từ bắt đầu khí định thần nhàn, theo thời gian chuyển rời, không giữ được bình tĩnh. Khi bệ hạ tại lập chính điện đóng cửa không gặp tin tức truyền đến, Ngụy Trinh trở nên sợ hãi đứng lên. Bệ hạ vạn nhất bị tức đến. Ngụy Trinh mồ hôi lạnh chảy ròng. Chương 18, Chí Nô đã làm gì? Chương 18, Chí Nô đã làm gì? Nhị phượng say ngã. Cùng trưởng tôn hoàng hậu không tốt ở chung thời gian quá dài, Lý Diệu liền cáo tử. Cưới lên xe đạp cổ điện 28 in, mang cho Trương A Nạn chuẩn bị 10 lượng hoàng kim, Lý Diệu trở về Lý Gia Câu. Nhìn xuống thời gian, mới 1 giờ đồng hồ. Ngáp một cái, cũng có chút chến choáng cấp trên, Lý Diệu về đến trong nhà, đem một túi hoàng kim đi đáy giường quăng ra, nằm bịch xuống giường. Trong chốc lát, tiếng lẩm bẩm liền vang lên đứng lên. Đại tráng đi vào sân, thấy được xe đạp cổ điện 28 in, liền đem xe đạp cổ điển 28 in đẩy ra sân, bốn phía cơi chơi. Thượng đế đóng lại Lý Đại Tráng quy đại môn, lại cho Lý Đại Tráng mở ra rất nhiều phiến cửa sổ. Lực lớn vô cùng là một cánh cửa sổ, xe tới đến trượt cũng là một cánh cửa sổ. Đây ngủ một giấc đến thư thái. Tỉnh lại đã là 4 giờ chiều. Lý Diệu tắm rửa một cái, đổi thân quần áo sạch, suy nghĩ một chút, từ đáy giường xuất ra hoàng kim. 10 lượng hoàng kim, một cây một lượng. Lý Diệu từng cây mà ước lượng một cái, cảm thấy trọng lượng có chút không đúng. Độ nương một cái, biết được đại đường một lượng cùng hiện tại một lượng, trọng lượng không giống nhau. Đem hoàng kim bán, chọn thêm mua một chút vật tư. Lý Diệu hạ quyết tâm, ra sân, lên tỉ cả, nhìn đến cơi xe trở về Đại Trắng, hô to, Đại Trắng, lên xe. Ấn A. Lý Đại Trắng đem xe đạp cổ điển 28 in đi bên tường khẽ nghiêng, liền chạy tới mở cửa xe lên phụ xe, còn biết kéo thượng an toàn bộ mang. Lý Diệu xuống xe, đi cùng Trần Mãi Mãi kể một chút. Đi thôi, đi thôi. Trần Mãi Mãi cao hứng phi thường, nàng rất tình nguyện Lý Diệu mang tôn tử nhiều đến bên ngoài đi dạo, thấy nhiều biết việc đời, có lẽ liền có thể trở nên thông minh chút. Lúc này không có đi huyện thành, trực tiếp đi vào thành phố. Thanh Sơn thành phố là địa cấp thành phố, khoảng cách Lý Gia Câu 60 km, có 45 km có thể đi cao tốc, lại nói cũng không phải rất xa. Thanh Sơn thành phố phố lớn ngõ nhỏ bên trong, rất nhiều nơi đều có hoàng kim thu hồi. Lý Diệu tại hai cái khác biệt địa phương, các bán 2 lượng hoàng kim. Đại đường 1 cân hẹn tương đương hiện tại 600 khắc. Đại đường 1 cân 16 lượng, 1 lượng hẹn tương đương hiện tại 41 khắc. 2 lượng hoàng kim, hai nhà hoàng kim thu hồi cửa hàng, các xưng ra 73 khắc cùng 72 khắc. Lý Diệu biết, đây là hoàng kim thu hồi chuyện ẩn ở bên trong, cũng không có tranh luận, thống khoái mà thành giao, 780 nguyên mỗi khắc, thu hoạch được 113.100 nguyên. Bán hoàng kim, Lý Diệu mang theo Lý Đại Tráng ăn xong bữa tiệc lớn, lại đến đại mại tràng này địa phương trắng trận mua sắm một phen, chất đầy tỉ cả thùng xe. Trở về Lý Gia Câu, đã là 12 giờ khuya. Nhị Phượng say rượu, ngủ đến 3 giờ chiều tỉnh lại, rửa mặt, uống một bát chè hạt sen, liền đi làm việc. Bệ hạ, bên ngoài đều đang đồn nghe. Trương A Nạn đem liên quan tới Ngụy Trinh nghe đồn, bẩm báo cho Nhị Phượng. Nhị Phượng vui vẻ, không cần đi quản, liền để Ngụy Trinh tiếp tục lo lắng hãi hùng. Bà mẹ ngươi trừ gấu ả tạo ta hoàng giao, đem ta tức giận đến quá sức, ta cũng phải để đây tặc tư điệu nhận giày vò. Bệ hạ, Lương Quốc Công cầu kiến. Lương Quốc Công, phòng Huyền Linh. Nhị Phượng suy nghĩ một chút, nói ra, A Nạn, nói cho Lương Quốc Công, liền nói chấm thân thể khó chịu, không nên triệu kiến, nếu không có việc gấp, ngày mai lại đến. Đã muốn chỉnh Ngụy Trinh, liền ai cũng không thấy. Ai cũng không thấy, chính vụ vẫn là phải xử lý. Chỗ này lý, đã đến 10 giờ tối. Nhị Phượng đi vào lập chính điện hoàng hậu tập cung, thấy Quan Âm nô yên tĩnh mà nằm, coi là ngủ thiếp đi, liền không có đánh thức, tại bên cạnh nằm xuống. Trong chốc lát, Nhị Phượng tiếng ngáy liền vang lên đứng lên. Trưởng tôn hoàng hậu cũng không có ngủ. Biết được là chị nô cưới tiểu mụ, trưởng tôn hoàng hậu cả người đều là bối rối. Chị nô cưới nhị lang tần phi, quá nổ tung. Bậc này tiên cổ bê bối, hoàn toàn đảo loạn trưởng tôn hoàng hậu tâm thần. Đột nhiên, trưởng tôn hoàng hậu nghĩ đến một chuyện, tâm thần run rẩy dữ dội, ngậm bước đầu góc cũng bị cả kinh thanh tỉnh lại. Nhị lang, tỉnh lại đi. Trưởng tôn hoàng hậu đánh tỉnh đang ngủ ngon Nhị Phượng. Quan âm tỷ, thế nào? Nhị Phượng đột nhiên bị đánh thức, vuốt mắt, đầu có chút được. Nhị lang, ta hỏi Lý Diệu, ta đại đường tại hậu thế vì cái gì bị gọi bẩn đường? Nhị Phượng lửa giận trong nháy mắt bay lên, mắng, Lý Thừa Cản cái này tình trùng lên não, dám làm ra bậc này đại nghịch bất đạo sự tình đến, ta không phải đánh gãy hắn chân không thể. Thừa Cản. Nhị lang coi là cưới tiểu mụ người là Thừa Cản, đây càng kiên định trưởng tôn hoàng hậu dọa người phỏng đoán. Trưởng tôn hoàng hậu đắng chát địa đạo, Nhị lang, không phải Thừa Cản, là Chí Nô. Cái gì? Lửa giận bành trướng Nhị Phượng một cái không có phản ứng kịp. Nhị lang, cưới ngươi tần phi người, không phải Thừa Cản, mà là Chí Nô. Lý Diệu chính miệng nói. Là. Đây đổ dê con mất dịch, ngày mai ta không phải đánh gãy hắn chân không thể. Nhị Phượng lại là nổi trận lôi đình. Ai? Trường tôn hoàng hậu thở dài một hơi, mơ màng địa đạo, Nhị lang, ngươi chưa bắt được trọng điểm. Tức giận đến đầu góc choáng váng Nhị Phượng, đầu góc căn bản chuyển không đến, nghi ngờ hỏi, quan âm tỷ, cái gì trọng điểm? Nhị lang, Thừa Cản sẽ để cho Chí Nô cưới ngươi tần phi sao? Nhận điểm tỉnh, Nhị Phượng bừng tỉnh đại ngộ, lại tràn đầy nghi hoặc nói, đúng à, Thừa Cản làm sao biết để Chí Nô làm ra bậc này bê bối? Chí Nô lấy ở đâu lá gan dám làm ra bậc này bê bối? Một cái thân vương cưới tiên đế tần phi, làm sao đều là một kiện không có khả năng sự tình? Trường tôn hoàng hậu thở dài, Nhị lang, ngươi còn không có nhìn ra trọng điểm. Trọng điểm, trọng điểm. Lẩm bẩm Nhị Phượng, đông nhiên tỉnh ngộ lại, lập tức kinh ngạc xuất mồ hôi lạnh cả người. Chí Nô dám làm như thế, cái kia chỉ có một nguyên nhân. Chí Nô làm hoàng đế, có tỉ mỉ bồi dưỡng thái tử Thừa Cản, còn có yêu thương vô cùng thanh tước, làm sao biết đến phiên Chí Nô làm hoàng đế? Chí Nô làm hoàng đế, rất lớn nguyên nhân, là lại một lần huyền vũ môn chỉ biến. Nhị Phượng mồ hôi lạnh đầm địa. Một đêm này, Nhị Phượng lại là đừng nghĩ ngủ. Đinh linh linh. 4 giờ đồng hồ báo thức vang lên. Lý Diệu không nghĩ tới giường. Đi một chuyến đại đường, mang về 10 lượng hoàng kim, chỉ bán 4 lượng, liền doanh thu 11 cái vé đút, đại mua sắm một phen, còn lại 6 cái vé đút dễ dàng như vậy kiếm được tiền, lại muốn đi đi sớm về tối mà trực tiếp đập video, Lý Diệu liền sinh ra chút tính trơ. Sơ tâm không thể biến. Cuối cùng, đi qua liên tục đấu tranh tư tưởng, Lý Diệu vẫn là bỏ lên giường, rửa mặt ăn cơm, triệu hắn đến xe đạp cổ điện 28 in, mang cho đồ đi câu, cười đến câu điểm. Sắp đặt điện thoại di động tốt, ấn mở trực tiếp, màn ảnh nhắm ngay rơi xuống trôi chỗ. Lý Diệu lặng yên phối hợp câu cá, một điểm đều không đi chú ý trực tiếp gian. Về phần ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, căn bản sẽ không có. Luôn có một số người ưa thích lặng yên nhìn người khác câu cá. Chân thật không làm bộ câu cá, có càng nhiều người sẽ cảm thấy hứng thú. Trực tiếp gian nhân số, ra ra vào vào, đến trực tiếp kết thúc, 2 giờ trực tiếp, tiến vào trực tiếp gian tổng số người cũng đạt tới 800 người. Phải nhiều 40 mấy người. Phi thường không muốn lên hướng, có thể triều hội vẫn là muốn lên. Nhị Phượng lại đỉnh lấy cực kỳ mắt gấu mèo, ngồi ở ngự tọa bên trên. Quân thân thấy thế, không hẹn mà cùng đem ánh mắt rơi vào Ngụy Trinh trên thân. Nhị Phượng mặt tâm trầm, khi hắn ánh mắt rơi vào Ngụy Trinh trên thân thì đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy khỏe miệng nhếch lên, lộ ra một tia cười lạnh. Ngụy Trinh khỏe miệng co giật. Ngụy Trinh đêm qua cũng là một đêm không ngủ, đồng dạng đỉnh lấy một đôi mắt gấu mèo. Hôm qua rong rạc tính hành vi, so sánh hiện tại có chút loại người. Giờ khắc này, hổ thẹn cùng xấu hổ liên tiếp xông lên đầu. Bệ hạ, thần, Ngụy Trinh, thỉnh tội. Ngụy Trinh quỳ rạp xuống đất, cúi xuống cao ngạo dán thần đầu lâu. Nhị Phượng há lại sẽ để Ngụy Trinh mặt kính này cao ngạo đầu lâu cúi xuống, đi xuống ngự tọa, tự tay đỡ dậy Ngụy Trinh, chỉnh ngay ngắn Ngụy Trinh áo mũ. Ngụy Trinh, chấm, cần ngươi mặt kính này. Nhị Phượng câu nói này nói đến nói năng có khí phách, không dung chất vấn. Thần, Ngụy Trinh, nguyện làm bệ hạ kính. Ngụy Trinh lại bái, âm thanh run rẩy, cảm xúc bành trướng, cảm kích thế linh. Nô hoàng bản thuế, Trinh quan sơ kỳ văn võ đại thần, đều là Nhị Phượng tâm phúc, cũng là một đường từ cuối tùy loạn thế đi tới người tài ba. Những người này có khát vọng, hiểu khó khăn, đều muốn làm ra một phen sự nghiệp. Bệ hạ lòng dạ, so dự đoán còn muốn rộng lớn. Gặp được minh chủ, còn cầu mong gì? Chương 19, muốn cải biến lịch sử trưởng tôn hoàng hậu chương 19, muốn cải biến lịch sử trưởng tôn hoàng hậu đau khổ một đêm, tâm lực lao lực quá độ, vốn cũng không tốt thân thể, trở nên càng không tốt. Uống chén cháo, trưởng tôn hoàng hậu lại nằm trở về trên giường. A nương, ngài thế nào? Thái tử Lý Thừa Càn, Việt Vương Lý Thái trước kia đến Thịnh An, thấy thế, không khỏi quá sợ hãi. Thừa Càn, Thanh Tước, nương không có việc gì, đó là ngủ không ngon mà thôi. Trưởng tôn hoàng hậu nhìn đến hai đứa con trai, một cái chân có tật, một cái vóc người cồng kềnh, thần sắc vô cùng phức tạp, tràn đầy yêu thương cùng bị thương. Thái tử không đảm đương nổi hoàng đế, bị giết khả năng cao tới 9/9. Thanh Tước từ nhỏ thông minh tuyệt luân, là thuận vị kế thừa nhân tuyển tốt nhất, nhưng cũng không thể lên làm hoàng đế, kết cục tất nhiên cũng sẽ không tốt. Hai cái thân sinh nhi tử như thế, có thể nào không cho trưởng tôn hoàng hậu bi thống bạc phần? Hấp thụ Huyền Vũ môn chi biến giao hấn, trưởng tôn hoàng hậu đối tử nữ giáo dục tóm đến phi thường tốt, con cái nhóm giữa đều rất hữu ái. Lúc này Thừa Càn cùng Thanh Tước vẫn là huynh hữu đệ cùng, huynh đệ hòa thuận. Dù là lúc này Thừa Càn chân có tật bệnh, Thanh Tước đối với thái tử chi vị cũng không có sinh ra lòng tham muốn. Điểm này, trưởng tôn hoàng hậu phi thường vững tin. Biết lịch sử, liền có thể cải biến. Chỉ cần biết rằng cái này biến cố xuất hiện từ lúc nào, trưởng tôn hoàng hậu liền có 10 phần lòng tin, không cho bi kịch tái diễn. Trưởng tôn hoàng hậu hiện tại vô cùng chờ mong Lý Diệu đến. A nương Lý Thừa Càn cùng Lý Thái đang muốn tiếp tục quan tâm lão nương, Lý Lệ Chất dẫn dự trường, Thành Dương, Hủy Tử cùng chi nô chờ đệ đệ muội muội đi vào tầm cung. A nương, ngài thế nào? A nương, ngài là chỗ nào không thoải mái sao? Nhìn đến mọi mệnh trưởng tôn hoàng hậu, Lý Lệ Chất cùng dự trường đều gấp. Dự trường công chúa là Lý Thế Dân cái thứ 6 nữ nhi, mẫu tần khó sinh mà chết, thở nhỏ từ trưởng tôn hoàng hậu nuôi dưỡng, coi như mình ra. Dự trường công chúa địa vị gần với trưởng tôn hoàng hậu mấy cái con gái ruột. A nương, bảy kẹo que, bảy liền tốt. Tiểu Hủy Tử xuất ra không nỡ ăn kẹo que, liền hướng mẫu thân miệng bên trong nhét. A nương, ăn thạch rau câu. Thành Dương cũng đem không nỡ ăn thạch rau câu đi mẫu thân trước mặt nâng. A nương không ăn, Hủy Tử, Thành Dương, các ngươi ăn. Trưởng tôn hoàng hậu từ ái nhìn đến mấy đứa con gái, ôn nhu nói, A nương không có việc gì, không cần lo lắng. Trưởng tôn hoàng hậu vừa nhìn về phía Lý Thừa Càn cùng Lý Thái, ngữ khí trở nên nghiêm khắc đứng lên. Thừa Càn, Thanh Tước, huynh hữu đệ cùng, các ngươi phải nhớ kỹ trong lòng. Câu nói này, mẫu hậu không chỉ một lần tận tâm chỉ bảo, Lý Thừa Càn cùng Lý Thái không có suy nghĩ nhiều, song song nói, A nương dạy bảo, nhi thần ghi nhớ trong lòng. Trưởng tôn hoàng hậu khẽ gật đầu, nói, Thừa Càn, Thanh Tước, các ngươi nên đi đi học. A nương không có việc gì, đi thôi. A nương, nhi thần cáo lui. Lý Thừa Càn cùng Lý Thái chỉ có thể cáo lui, ánh mắt nhìn về phía Lý Lệ Chất, Thành Dương cùng Cao Dương trên đai lưng treo lơ lửng hoa, cố nén lòng hiếu kỳ, lưu luyến không rời mà rời đi. Hôm qua, Lý Lệ Chất mang theo Hủy Tử cùng Thành Dương, cũng cho Lý Thừa Càn cùng Lý Thái đưa đi kẹo que. Hiện tại lại thấy được bút bê cùng thạch rau câu, đối diện với mấy cái này chưa từng nghe thấy đồ vật, Lý Thừa Càn cùng Lý Thái tràn ngập tò mò. Lý Lệ Chất đạt được A nương khuyên bảo, không cần tiết lộ. Nghe lời hiểu chuyện Trường Lạc công chúa, đối với hai cái ca ca cha hỏi hỏi gì cũng không biết. Thành Dương cùng Hủy Tử tuổi nhỏ, chỉ biết là ăn ngon chơi vui, cũng hỏi không ra cái gì. Vốn định sáng nay hướng mẫu hậu thỉnh ăn thì, nhiều nghe ngóng một chút, có thể mẫu hậu mỏi mệt, không tốt tham tính, cũng chỉ có thể cáo lui mà đi. Lý Lệ Chất thấy A nương thực sự mỏi mệt, nói ra, Hủy Tử, chúng ta đi bên ngoài chơi, để A nương hảo hảo ngủ một giấc. Ấn A nương hảo hảo ngủ cảm giác. Tiểu Hủy Tử nghe lời theo sát các tỷ tỷ ra tầm cung. Trường tôn hoàng hậu sờ lấy bên gối thạch rau câu cùng kẹo que, khỏe mắt ướt át, tốt bao nhiêu nhi nữ à, nhất định phải làm cho bọn nhỏ cả đời bình an hỷ lạc. Ra tầm cung, mấy cái công chúa đi vào lập chính điện trước quảng trường. Dự trương công chúa hỏi, A tỷ, cái kia nhị thúc hôm nay còn sẽ tới sao? Công chúa xuất cát, chuyện xảy ra trước xây phụ công chúa. Dự trương so Lý Lệ Chất nhỏ hơn 3 tháng, Lý Lệ Chất cùng trường tôn trùng ngày kết hôn đã lập thành, dự trương đồng dạng bị chỉ hôn cho Đường Kiệm Chi tử Đường Thiện Thức. Dự trương công chúa phủ đang tiến chỉ. Hôm qua Dự Trương xuất cung tham dự tuyển chỉ, lúc này mới bỏ lỡ cùng Lý Diệu gặp nhau. Hồi cung về sau, Dự Trương đạt được kẹo que cùng búp bê, đối với Lý Diệu tràn ngập hiếu kỳ. "Dự Trương, nhị thúc." Lý Lệ Chất nói, bị mãi thanh mại khí tiểu hủy tử đánh gãy, chỉ thấy tiểu hủy tử kêu cây cao lương ngắn nhỏ chân chạy về phía một cái chẳng biết lúc nào đột nhiên xuất hiện người. "Nhị thúc." Thành Dương cùng chơi lấy xe hơi nhỏ chị nô chạy theo. "A tỷ, cái này đó là nhị thúc." Cái này nhị thúc cực kỳ cổ quái, hình tượng hoàn toàn vượt quá tại Dự Trương tưởng tượng. "Dự Trương, cái này đó là nhị thúc, chúng ta quá khứ hành lễ." Lý Lệ Chất mang theo Dự Trương đi hướng Lý Diệu. Lý Diệu xuất hiện, ngừng tốt xe đạp cổ điển 28 in, khẽ vươn tay, đem chạy tới sữa nắm giỏ xét đứng lên, tại nàng trên mặt bóp một cái, cười hỏi, "Thủy tử, muốn thuộc từ sao? Cái này tiểu sữa nắm thật sự là thật là đáng yêu." Lý Diệu đều muốn đem tiểu thủy tử bắt cóc. "Cây cao lương, hoa muốn ăn ăn ngon." Tiểu ăn hàng trong mắt, vĩnh viễn chỉ có ăn ngon. "Thủy tử không được vô lễ." Lý Lệ Chất khiển trách thủy tử một câu, hướng Lý Diệu hành lễ, "Chất nữ gặp qua nhị thúc, nhị thúc, vị này là Dự Trương." "Dự Trương hành lễ, Dự Trương gặp qua nhị thúc." "Trương Lạc, Dự Trương, về sau không cần đa lễ." Lý Diệu hỏi, "Đại ca, đại tẩu có đây không?" "Phu hoàng còn tại vào triều, mẫu hậu thân thể có việc gì đang tại nghỉ ngơi, chất nữ mời nhị thúc đến." Lý Lệ Chất đang muốn mời Lý Diệu đến tiền điện nghỉ ngơi, lời còn chưa dứt, Lập Chính Điện nữ quan chi ý vội vàng mà đến, nương nương cho mời Lý Lang Quân đến tiền điện. Lập Chính Điện tiền điện cũng là đế hậu hội kiến thần tử cùng quan lại gia quyến địa phương, tương đương với phòng khách. "Tốt." Lý Diệu hướng chi ý nhẹ gật đầu, thả xuống tiểu sư nắm, đẩy xe đạp cổ điện 28 in, đến lối thoát, Lập Chính Điện phó tổng quản thái giám Diệp Phạm mang theo mấy cái thái giám bước nhanh mà đến. "Lý Lang Quân, ngài cứ việc phân phó, có thể leo đến phó tổng quản vị trí, nhãn lực tình không thể bảo là không lợi hại." "Diệp công công, phụ một tay." Lý Diệu cũng không có khách khí, chào hỏi mấy cái thái giám, đem xe đạp cổ điện 28 in chở túi sách ra rắn, thùng giấy con, treo ở nắm tay cùng xà ngang bên trên mấy túi nước quả các thứ, đem đến tiền điện. Lý Diệu ôm lấy tiểu hủy tử đi đến bậc thang. Lý Lệ Chất, Thành Dương, Dự Trương cùng Chỉ Nô theo sát phía sau. Đến tiền điện. Trường Tôn hoàng hậu còn không có đi ra. Bọn thái giám cẩn thận từng ly từng tí thả xuống đồ vật, liền tối lui ra khỏi tiền điện. "Cây cao lương, hoa muốn ăn ăn ngon." Tiểu sữa nắm kêu đứng lên. "Tốt, cho hủy tử ăn xong ăn." Lý Diệu thả xuống tiểu sữa nắm, mở ra một cái túi nhựa, một cái túi quả bài. Dự Trương lên tiếng kinh hô, "Quả bài!" Tại hậu thế rất phổ biến quả bài, đặt ở đại đường Trường An thành là phi thường hiếm thấy. Dù là cao quý công chúa, ở đây người cũng chỉ có Lý Lệ Chất cùng Dự Trương đến qua. Quả bài những này không dễ chứa đựng hoa quả, cự ly xa đưa vào Trường An thành, 89 phần 10 đều đã mục nát. Vì để tránh cho hao người tốn của tốn công vô ích, nhị phượng cấm chỉ quả bài chờ hoa quả tiền cống. Tiểu hủy tử nghi hoặc nói, "Lệ Chất, không phải A tỷ a?" Thành Dương là biết quả bài, nói ra, "Hủy tử, là quả bài, không phải A tỷ. Hoa muốn ăn A tỷ." Tiểu hủy tử bắt lấy một cái quả bài, liền hướng miệng bên trong cắn. "Hủy tử, không phải như vậy ăn." Lý Diệu bắt lấy hủy tử trong tay quả bài, lột ra một cái, lộ ra trắng như tuyết thịt quả, đưa tới tiểu hủy tử bên miệng. Tiểu hủy tử cắn một cái. "Thật tốt ăn." Đây quả bài cái đầu rất lớn, cơ hồ đều có tiểu hủy tử nắm đấm lớn, tiểu sữa nắm đôi tay ôm lấy một cái quả bài, ngụm nhỏ mà ăn. Quả bài mỹ vị, tiểu sữa nắm ăn đến mặt mày cong cong. Chương 20, tiến công liên tiếp chương 20, tiến công liên tiếp. Trưởng Tôn hoàng hậu đi vào tiền điện. "A nương, bảy A tỷ, A tỷ hảo hảo ăn a." Tiểu hủy tử chạy tới, ướt xuống tay nhỏ bắt lấy Trưởng Tôn hoàng hậu ống tay áo. Trưởng Tôn hoàng hậu nóng lòng muốn hỏi Lý Diệu, không tâm tư đi chú ý cái khác, sờ lên tiểu hủy tử đầu, nói ra, "Lệ Chất, mang các đệ đệ muội muội ra ngoài ăn, nương có chuyện quan trọng cùng nhị thúc trao đổi." "Vâng, A nương." Lý Lệ Chất tới ôm lấy tiểu hủy tử, mang theo các đệ đệ muội muội ra tiền điện. Tiểu sữa nắm mắt lom lom nhìn cái kia túi quả bài, nhưng cũng không có náo. Cung nữ thái giám đều rời khỏi tiền điện. Cửa điện mở rộng. Ở ngoài điện, mọi người rất rõ ràng xem đến, nương nương cùng Lý Lang Quân cách xa nhau nửa trượng mà ngồi. Đáp án sắp công bố, dù là ổn trọng đoan trang Trưởng Tôn hoàng hậu, cũng không khỏi có chút khẩn trương đứng lên, lập tức không biết hỏi thế nào lối ra. Lý Diệu thấy thế, đưa ra bậc thang, nói, "Đại tẩu cứ hỏi, tiểu đệ biết gì nói đấy." Trưởng Tôn hoàng hậu bình phục một cái tâm tình, chậm rãi hỏi, "Nhị lang người kế nhiệm là Lý Trị?" Lý Diệu gật đầu nói, "Phải." Thế nhưng là Huyền Vũ môn chi biến lại xuất hiện. Câu nói này, Trưởng Tôn hoàng hậu hỏi đến phi thường gian nan. Lý Diệu lắc đầu nói, "Không phải, là đại ca quá mức sủng ái Thanh Tước, dẫn đến thừa cản áp lực to lớn, tăng thêm thừa cản chân tận, làm ra một chút không tốt sự tình, bị đại ca phế đi thái tử." Nhị lang sủng ái Thanh Tước, Trưởng Tôn hoàng hậu nhìn ở trong mắt, mặc dù cảm giác có chút không ổn, nhưng cũng không có nhiều hơn quên can. Lúc này nghe vậy, Trưởng Tôn hoàng hậu lòng tràn đầy hối hận. Thừa cản hạ chẳng như thế nào? Phế thái tử hạ chẳng, không cần nghĩ đều biết, Trưởng Tôn hoàng hậu vẫn là ôm lấy một chút hy vọng thừa cản có thể có cái kết thúc yên lành. Thừa cản bị phế, xung quân Kiềm Châu, trinh quan 18 năm chết bệnh. Thừa cản. Trưởng Tôn hoàng hậu một tiếng bi thiết, trong mắt sáng, nước mắt quần quần mà ra. Lý Diệu lo lắng Trưởng Tôn hoàng hậu thân thể không chịu nổi, đội vàng trấn an, "Lại tẩu, những này đều không có phát sinh, hoàn toàn có thể cải biến, không cần thiết bi thương." "Đúng, có thể cải biến, ta muốn cải biến, chắc chắn sẽ không lại để cho những sự tình này phát sinh." Trưởng Tôn hoàng hậu lau lau rồi trên mặt nước mắt, có thể nước mắt vẫn như cũ chảy ra ngoài. Lý Diệu đi qua, đem tới một cái túi ni lông lớn, bên trong là 12 bọc giấy rút, xuất ra một bao giấy rút, mở ra, đem đầu giấy rút ra một nửa, cả bọc giấy đẩy lên Trưởng Tôn hoàng hậu trước mặt. Trưởng tôn hoàng hậu rút ra giấy. Đây giấy 10 phần mềm mại. Trưởng tôn hoàng hậu quay lưng đi, lau nước mắt. A tỷ, a nương khóc. Thành Dương đôi mắt sốt ruột bận bịu hoảng mà kêu đứng lên. Lớn mật, dám khi dễ a nương. Nộ khí dâng lên dự trường, liền muốn phóng tới tiền điện, bị Lý Lệ chất kéo, người sau nói, dự trường đừng nội, không phải nhị thúc khi dễ a nương. Ai dám khi dễ các ngươi a nương? Là nhị phượng dậm trận tại chỗ mà đến. Nhị phượng vừa bên dưới triều, biết được Lý Diệu đến, liền vội vã mà chạy đến. A gia, a nương đang khóc khóc. Tại tiểu hủy tử tâm lý, a nương, a gia cùng a tỷ, so ăn ngon trọng yếu. Lúc này, tiểu hủy tử chỉ lo lắng a nương, quả vải đều quên thèm. Hủy tử, a nương không có việc gì, a gia cái này quá khứ. Nhị phượng lại nói, lệ chất, mang đệ đệ muội muội đi trường nhạc cung. Vâng, a gia. Lý lệ chất mang đi đệ đệ muội muội. Nhị phượng đi vào tiền điện, Trương A Nạn đóng lại cửa điện. Đại ca. Nhị đệ. Nhị phượng hướng Lý Diệu nhẹ gật đầu, ngồi vào trưởng tôn hoàng hậu bên người, trầm giọng hỏi, nhị đệ, vừa rồi các ngươi nói cái gì? Đại ca. Lý Diệu đem vừa rồi nói một lần nữa nói một lần. Nhị phượng bị làm trầm mặc. Cương triều thanh tức dẫn phát nội bộ tai họa. Đây là nhị phượng tuyệt đối không nghĩ tới. Đại ca, sủng con như giết con, quen con như hại con a. Lý Diệu nhịn không được, cho nhị phượng bổ một đao. Trưởng tôn hoàng hậu cũng cho nhị phượng một cái liếc mắt. Nhị phượng cái kia trương anh tuấn trung nhân mặt, tăng thành màu gan heo. Bất quá, đây hết thảy đều là nhị phượng trực tiếp tạo thành. Nhị phượng nên thủ lấy. Chờ một chút. Trưởng tôn hoàng hậu cảm giác, hỏi, nhị đệ, chẳng lẽ ta cứ như vậy nhìn đến nhị lang độc sủng thanh tước, nhìn đến thừa cản đi từng bước một vào thâm uyên. Trưởng tôn hoàng hậu trầm mặc. Nhị phượng cũng trầm mặc. Trưởng tôn hoàng hậu không thể lại ngồi yên không lý đến. Duy nhất giải thích, đó là không có ở đây. Nhị phượng hốc mắt trong nháy mắt đỏ lên, nắm chặt ái thê tay, run rẩy hỏi, nhị đệ, ngươi nói cho ta biết, quan âm tỷ là lúc nào, lúc nào? Nhị phượng nói không được nữa, không dám nghĩ, hoàn toàn không dám nghĩ. Lý Diệu thầm than một hơi, nói ra, trinh quan 10 năm, đại tẩu chết bệ. Quan âm tỷ, quan âm tỷ. Sấm sét cuồn cuộn, bổ vào nhị phượng trên nó. Nhị phượng kém chút liền quyết đi qua. Mất đi quan âm tỷ. Nhị phượng không dám nghĩ, hoàn toàn không dám nghĩ. Trinh quan 10 năm, hiện tại là trinh quan 6 năm. Trường tôn hoàng hậu sắc mặt cũng biến thành hôi bại. Chỉ có 4 năm có thể sống. Trường tôn hoàng hậu không phải sợ chết, mà là 10 phần không bỏ. Bọn nhỏ còn như thế nhỏ, đây để nàng làm sao yên tâm được. Lại nghĩ tới sau khi chết nội bộ tai họa, trường tôn hoàng hậu tim như bị dao cắt, nước mắt từng viên lớn hướng xuống rơi. Hai người này tâm lý tố chất không được a. Đây còn tiếp tục sao? Ai, sớm biết, liền chờ sách sử đến, trực tiếp ném cho hai người này mình nhìn. Lý Diệu cảm thấy rất xấu hổ, ngồi cũng không xong, đi cũng không được. Đột nhiên, trường tôn hoàng hậu phát bệnh. Ngự y y, nhanh truyền ngự y y. Nhị phượng tê tâm liệt phế hô ngự y y, Trương A Nạn đạp cửa mà vào. Lý Diệu định nhãn xem xét trường tôn hoàng hậu phát bệnh triệu chứng, đây mẹ nó không phải liền là thở khò khè phát tác à? Trường tôn hoàng hậu quả nhiên mắc có thở khò khè. Đại ca đừng nội, ta có dược. Lý Diệu từ túi sách ra rắn bên trong xuất ra tối hôm qua cố ý bán cắt đinh át thuần khí bụ tể, dựa theo trước đó nhìn giáo trình, cho thi cứu. Chờ ngự y lúc chạy đến, trường tôn hoàng hậu đã thư giãn đi qua. Trường tôn hoàng hậu thường xuyên sẽ thở khò khè phát tác, đã có một bộ trần trị phương án. Ngự y hội trần về sau, ngạc nhiên phát hiện, hoàng hậu nương nương lần này khí tật khôi phục được thật nhanh, hiệu quả cung phi thường tốt. Các ngự y ánh mắt nhìn chăm chú lên Lý Diệu, nhìn chăm chú lên trên mặt bàn quái dị thuốc xịn, đôi mắt tỏa sáng tràn ngập tìm tòi nghiên cứu. Các ngươi lui ra. Nhị phượng vất tay chỉ. Thần, cáo lui. Các ngự y không dám nhiều lời, lưu luyến không rời mà rời đi. Lý Lệ chất ở tại trường nhạc cung. Nay trường nhạc cung không phải Hán triều trường nhạc cung, là Thái cực cung công chúa huyện bên trong, lấy trường lạc công chúa phong hào mệnh danh tầm cung. Ngoài ra còn có dự trương cung, Thành Dương cung, Tấn Dương cung, Cao Dương cung trở. Công chúa xuất giá sau sẽ đem đến phủ công chúa, những này công chúa huyện tầm cung liền sẽ bị thu hồi, phái phát cho tân công chúa, thu hoạch được tân tên. Ngũ tỷ, Lục tỷ, 16 tỷ, Huy tử. Lý Lệ chất một đoàn người chân trước trở về trường nhạc cung, Cao Dương công chúa chân sau liền dồi dào sức sống mà đến. Cao Dương là nhị phượng thứ 17 nữ, so Thành Dương còn muốn nhỏ mấy tháng, bất mãn 6 tuổi, cũng là một cái phấn nộn trạng ngọc tiểu nữ hoa nhi. Nhị phượng đen không tệ, sinh nữ nhi đều lớn lên rất không tệ. Cũng khó trách đông đảo xuyên biệt giả đều lấy cưới nhị phượng nữ nhi làm linh. Cao Dương, 17 a tỷ. Lý Lệ chất đám người hoan nên Cao Dương đến. Nhị phượng người thân, tại xưng hô đây một khối, chia làm kích cỡ đoàn thể. Đại đoàn thể là toàn bộ huynh đệ tỷ muội giữa đứng hàng. Tiểu đoàn thể duy nhất thuộc về trưởng tôn hoàng hậu sinh nhi nữ. Tựa như Thành Dương, Lý Lệ chất, Lý Thái sẽ gọi nhị muội, Hủy tử sẽ gọi nhị tỷ. Cao Dương liếc mắt liền thấy được Lý Lệ chất, dự trường, Thành Dương cùng Hủy tử đai lưng bên trên treo lơ lửng ba bỉ hoa hoa, kêu lên, đây là cái gì, xem thật kỹ, ngũ tỷ, ta cũng muốn. Hôm qua cầm tới búp bê, nhìn đến cái móc chìa khóa, Lý Lệ chất liền suy đoán ra, đây hẳn là dùng để treo lơ lửng, thế là liền treo ở đai lưng mang cho. Thành Dương cùng Hủy tử học theo. Dự trường trở về, Lý Lệ chất đưa cho dự trường hai cái, dự trường cũng treo ở đai lưng bên trên. Cao Dương, ta đưa ngươi một cái. Thành Dương chủ động đưa cho Cao Dương một cái. Cảm ơn 16 tỷ. Cao Dương mừng khấp khởi đem bút bê treo ở đai lưng bên trên, vừa nhìn về phía Lý Lệ Chất, hỏi, ngũ tỷ, còn có kẹo que sao? Chương 21, 7A tỷ chương 21, 7A tỷ nhị đệ, quan âm tỷ là bị bệnh gì? Hữu kinh vô hiểm, nhị phượng chấn định tâm thần, hỏi nơi mấu chốt. Quan âm tỷ khí tật từ nhỏ liền có, ngữ ý lại có chuyên môn trị liệu phương thuốc, nhị phượng không cho rằng Quan Âm Tỷ sẽ chết tại khí tật, nhất định là cái khác tật bệnh cướp đi Quan Âm Tỷ tính mạng. Chỉ cần biết rằng nguyên nhân bệnh, liền có thể trị liệu tốt Quan Âm Tỷ. Lý Diệu đã xác định trưởng tôn hoàng hậu nguyên nhân cái chết, đích xác như hậu nhân suy đoán như vậy, nói ra, đại tẩu một mực có khí tật, nhiều lần sinh dục thâm hụt khí huyết, chợt có phong hàn đều có thể tăng thêm bệnh tình, tích lũy tháng ngày là lấy bất trị. Trưởng tôn hoàng hậu thân thể đã thật không tốt, sau đó còn sẽ sinh hạ tân thành công chúa. Nhị phượng cùng dù y đồng dạng, đều bắt lấy hoàng hậu dùng sức sinh hài tử, cũng đều dẫn đến riêng phần mình hoàng hậu tráng niên mất sớm. Nhị phượng tuyệt đối không nghĩ tới, hài tử sinh nhiều, ngược lại sẽ hại Quan Âm Tỷ tính mạng. Nhị phượng hối hận địa đạo, sớm biết như thế, liền không nên để Quan Âm Tỷ sinh như vậy nhiều hài tử. Trường tôn hoàng hậu lại cầm không đồng ý với ý kiến, cười hỏi, nhị lang, ngươi cho rằng là ai không nên sinh ra? Là thanh tước, là lệ chất, vẫn là thành dương, lại hoặc là hủy tử? Đây, nhị phượng bị đang hỏi. Thừa căn là nhị phượng chút xuống tâm huyết bồi dưỡng người nối nghiệp. Thanh tước là nhị phượng thương yêu nhất nhi tử. Lệ chất là tiểu hảo Quan Âm Tỷ. Hủy tử là nhị phượng nhất hợp ý áo đông nhỏ. Mỗi một cái hài tử đều là nhị phượng sinh mệnh không thể thiếu. Trường tôn hoàng hậu không có khó xử nhị phượng, cầm lấy thuốc xịt, hỏi, nhị đệ, dược tề này hiệu quả tốt như vậy, có phải hay không có thể trị tận gốc ta khí tận? Đúng đúng, nhị đệ, chữa khỏi Quan Âm Tỷ khí tận, Quan Âm Tỷ liền sẽ không lại tráng niên mất sớm, có phải hay không? Nhị phượng đầy cõi lòng chờ đợi mà nhìn xem Lý Diệu. Lý Diệu lắc đầu nói, thở khò khẽ tại hậu thế cũng là vô pháp trị tận gốc tật bệnh, nhưng đi qua hệ thống trị liệu, lại tùy thân chuẩn bị dược tề, là có thể sống được thật lâu. Lý Diệu không phải bác sĩ, không biết trưởng tôn hoàng hậu trên thân có hay không cái khác chứng bệnh, lại không thể trị tận gốc, đáng hận. Nhị phượng bóp cổ tay thương tiếc, nắm trưởng tôn hoàng hậu tay, trong mắt đều là thương tiếc. Trưởng tôn hoàng hậu nghe vậy, rất là thở dài một hơi, nói, nhị lang, có dược tề này, đã tránh khỏi ta rất nhiều thống khổ, ta đã rất thỏa mãn. Dĩ vãng mỗi lần khí tật phát tác, trưởng tôn hoàng hậu đều phải kinh lịch thời gian rất lâu hô hấp khó khăn, toàn bộ quá trình thống khổ không chịu nổi. Mà cái này thuốc xịt, chỉ cần phun hai lần, hô hấp khó khăn cùng thở dốc liền có thể đạt được nhanh chóng làm dịu, đây đối với trưởng tôn hoàng hậu mà nói, đã là thần dược. Nhị phượng lòng tham lớn, chỗ nào có thể như vậy thỏa mãn, hắn ý nghĩ cùng Lý Diệu đồng dạng, cũng lo lắng Quan Âm Tỷ trên thân, còn có ẩn tận. Nhị đệ, có thể hay không mang ngươi đại tẩu về phía sau đợi kiểm tra một chút? Nhị phượng nói, như là mở ra trưởng tôn hoàng hậu cửa sổ, tựa hồ thấy được thế giới mới. Chữa bệnh là một chuyện, kiến thức hậu thế giới, trưởng tôn hoàng hậu rất tâm động. Vấn đề là nhị phượng nói ra, nhị phượng cũng là cảm giác, không đợi Lý Diệu trả lời, lại vỗ tay nói, ai ui, nhị đệ, có thể hay không mang bọn ta về phía sau đời? Tới kiến thức một cái thế giới mới, vẫn là hơn 1.000 năm sau thế giới, nhị phượng cũng rất muốn à. Lý Diệu trước đó cũng nghĩ đến khả năng này, có thể Lý Lịch còn muốn 3 tháng mới có thể tỉnh lại, hắn không biết có thể hay không mang người sống xuyên biệt. Vạn nhất không thể, đem người làm rác, vậy cũng không tốt. Đại ca, đại tẩu, ta đây cũng không biết. Lý Diệu không có đem lại nói chết, ăn ngay nói thật, đích xác không biết. Nhị phượng hứng thú hoàn toàn bị treo lên, đã quên nguyên bản muốn hỏi vấn đề, hào hứng giặc rào địa đạo, không biết không sao, chúng ta có thể thử một lần. Đường đường đại đường hoàng đế, muốn tìm người sống thử một chút, đây còn không phải là đơn giản cùng cái một chữ. Biết phu chi bằng vợ. Trường tôn hoàng hậu đội vàng quyết can, nhị lang, không thể dùng người sống, chờ nhị đệ trở về thời điểm, mang một con gà thử một lần. Chú ý này hay, cứ làm như thế. Nhị phượng lúc này liền để Trương A Nạn đi bắt một con gà đến. Lý Diệu vô ngữ. Được rồi, thử một lần cũng tốt. Đến từ hậu thế dược đề, hữu hiệu mà hóa giải Quan Âm Tỷ khí tật, mới hảo hảo điều dưỡng, Quan Âm Tỷ chắc chắn sẽ không tráng niên mất sớm, đây để nhị phượng tâm tình vì đó vương lòng. Nhị phượng ánh mắt nhìn về phía điện bên trong túi sách ra rắn, cùng một cái thùng giấy cùng mấy túi lớn, nhị đệ, hôm nay mang. Lời còn chưa dứt, hô hào an nương bọn nhỏ chạy tới. Lý Lệ chất không yên lòng, để bên người thái giám lưu ý lập chính điện động thái, biết được các ngựa ý chạy về phía lập chính điện, lập tức chạy tới. Nương không có việc gì. Trường tôn hoàng hậu nhìn đến vây quanh ở bên người người thân, mặt đầy đều là từ ái, muốn sống được lâu lâu một chút tâm tư trở nên nồng đậm đứng lên. Ái thê ở bên cạnh, nhi nữ vây quanh, nhị phượng tâm tình trở nên rất tốt, cười nói, các ngươi đến rất đúng lúc, tất cả xem một chút, các ngươi nhị thúc lại mang đến vật gì tốt. Hoa muốn ăn a tỷ. Thủy tử dẫn đầu bước đến hai đầu ngắn nhỏ chân chạy hướng trang quả vài cái túi. Cao Dương đang tại tò mò dò xét Lý Diệu, nghe vậy, nghi ngờ hỏi, 16 tỷ, cái gì ăn a tỷ? Thành Dương giải thích nói, là quả vải, thủy tử đem quả vải nghe thành lệ chất, liền biến thành ăn a tỷ. A gia, a nương, bảy a tỷ hảo hảo an. Tiểu Hủy tử một tay nắm lấy một cái quả vải, chạy hướng nhị phượng cùng trưởng tôn hoàng hậu. Trưởng tôn hoàng hậu trước đó chỉ lo tra hỏi, một điểm đều không đi chú ý Lý Diệu mang theo cái gì, tiếp nhận Hủy tử trong tay quả vải, nói, đây là ta gặp qua lớn nhất quả vải. Đích sắc lớn, cũng không biết có ăn ngon hay không. Nhị phượng cũng tiếp nhận quả vải, ngón tay bóp, lột ra ra, lộ ra trắng như tuyết thịt quả, đang muốn đưa đến miệng bên trong, liền nghe đến tiểu hủy tử lộc cộc nuốt âm thanh. Đến, hủy tử ăn. Hủy tử mừng khấp khởi mà tiếp nhận lột tốt quả vải, ngụm nhỏ mà ăn đứng lên. Lý Diệu xách tới quả vải, cười nói, trước tiên đem quả vải ăn, chúng ta lại ăn khác. Nhị phượng nhìn một chút cái túi, đếm thầm một cái số lượng, nói ra, lệ chất, đếm ra 10 cái, phái người cho ngươi a ông đưa đi, cho thừa cản cùng thành tức đưa 3 cái, còn lại mọi người chia ăn. Vâng, a gia. Lý Lệ chất dẫn dự trương đếm ra 16 cái, còn lại quả vải, ở đây người, vừa vặn mỗi người 2 cái cuối cùng, nhị phượng cho Trương A Nạn. Lý Diệu không ăn, đem phân đến 2 cái quả vải, cho hủy tử cùng Chino. 2 cái này tiểu thí hải tuổi tác nhỏ nhất. hủy tử, chino, quả vải không thể ăn nhiều, lưu hai cái buổi chiều ăn. Ấn a. Tiểu hủy tử rất nghe lời, đem quả vải giao cho A Nương đảm bảo. Nhị thúc, đây là cái gì? Tính cách hoạt bát Cao Dương, kéo lấy một cái vòng tròn phình lên đổ bật tới. Đây là cái gì? Nhị phượng cùng trưởng tôn hoàng hậu, cùng người thân, đều không gặp qua, cũng cảm thấy vô cùng hiếu kỳ. Hoa muốn ăn, hoa muốn ăn. Tiểu hủy tử ghé vào tròn trịa đồ vật phía trên, mở ra miệng nhỏ cắn mấy lần, không có cắn động, lưu lại một chút nước bọt ở phía trên. Đây là dưa hấu, đại ca, đem đao đến. Lý Diệu ôm lấy hủy tử, phát hiện bên đàn ông đao đến. A Nạn, lấy ta bảo kiếm đến. Là. Trương A Nạn mang tới nhị phượng bội kiếm, giao cho Lý Diệu. Là. Trương A Nạn sững sờ, vẫn là nâng đến Lý Diệu trước mặt, đợi Lý Diệu rút kiếm ra, thân thể ngăn tại đế hậu phía trước, chăm chú nhìn Lý Diệu động tác. A Nạn, lui ra. Là. Trương A Nạn chỉ thối lui hai bước, vẫn như cũng nhìn chòng chọc Lý Diệu. Chỉ cần Lý Diệu có bất kỳ dị thường động tác, Trương A Nạn sẽ không chút do dự nhào tới lấy thân đỡ kiếm, lại đem vỏ kiếm nện ở Lý Diệu trên nó. Chương 22, An Dưa Hầu chương 22, An Dưa Hầu Lý Diệu rút kiếm ra. Hàn quang chợt hiện. Hảo kiếm. Dù cho Lý Diệu đều chưa sờ qua kiếm, ngón tay gảy nhẹ thân kiếm, cũng không khỏi tán thưởng lên tiếng. Nhị Phượng có chút đắc ý giới thiệu đến, "Nhị đệ, kiếm này từ đúc kiếm đại sư Âu Giá Tử cùng tướng tài liên thủ rèn đúc, lấy thiết anh bị tài, rèn luyện thì dẫn bắt đầu thất tinh bố cục bảy lao dòng suối, thân kiếm họa tiết như lên cao lâm nguyên, tên cổ thất tinh long nguyên kiếm, bởi vì tị uy a gia, đổi tên là Long Truyền kiếm. Âu Giá Tử cùng tướng tài liên thủ rèn đúc, như bức như vậy, cái này có thể trị bao nhiêu tiền?" Thanh kiếm này tại Lý Diệu trong mắt, biến thành từng đống tiền giấy, Đường Thái Tông bộ kiếm, Âu Giá Tử cùng tướng tài rèn đúc, cầm tới hậu thế, làm sao cũng phải bán hơn một cái tiểu mục tiêu a. Ha ha, vô giới chi bảo, vạn kim khó cầu. Nhị Phượng lập tức lại nói, nhị đệ ưa thích, kiếm này liền tặng cho nhị đệ. Trương A Nạn lông mày nhíu lại, Long Truyền kiếm đi theo bệ hạ Nam Chinh Bắc chiến mấy chục năm, thế nhưng là bệ hạ yêu thích nhất bộ kiếm. Dưới mắt lại dứt khoát tặng cho Lý Lang Quân. Bệ hạ đối với Lý Lang Quân quá coi trọng. Quân tử không đoạt người chỗ yêu, đại ca, tâm ý huynh đệ nhận. Chân trước tại Lý Diệu trong mắt vẫn là một cái tiểu mục tiêu, chân sau nhị phượng thật đường, Lý Diệu lại cự tuyệt, lớn nhất nguyên nhân là cầm tới hậu thế không có địa phương giấu, lại không tốt hiện hiện, còn không bằng Hoàng Kim Châu đáo tới thực sự. Chờ lấy ăn tròn triệu tiểu hủy tử, đợi tới lợi lui, A gia cùng cây cao lương còn không cho nàng ăn, ôm lấy Lý Diệu chân, ngại thanh mại khí địa đạo, cây cao lương, hoa muốn ăn, hoa muốn ăn. Tốt, cái này cho hủy tử cắt dưa. Lý Diệu sờ lên tiểu sữa nắm đầu. Nhị phượng ôm lấy tiểu hủy tử. Lý Diệu giơ kiếm đang muốn cắt xuống, lại dừng lại tay, hỏi, đại ca, đây trên thân kiếm không có gì độc à? Trương A Nạn bộ nói, Lý Lang Quân, nô tỳ mỗi ngày nước sạch lau một lần, không độc. Vậy là tốt rồi. Lý Diệu giơ kiếm cắt xuống, nặng 15 cân trái dưa hấu bị một phân thành hai, đỏ tươi dưa túi, làm cho người thèm nhỏ dãi. Bảy, bảy. Tiểu hủy tử đưa hai cái tay nhỏ, hướng dưa hấu hư không nắm lấy. Bảo kiếm nơi tay, Lý Diệu nhanh chóng cắt dưa. Một cái dưa hấu bị chia làm mấy chục khối nhỏ. Hủy tử, ăn. Lý Diệu nắm lên một khối dưa hấu, đưa tới hủy tử bên miệng. Hủy tử cắn một cái, mặt mày cong đứng lên, kêu lên, hảo hảo an. Nhị phượng một tay ôm lấy hủy tử, một tay cầm khối dưa, cắn một cái, khen, đây dưa hấu, coi như không tệ, quan âm thì, lệ chất, mọi người đều ăn. Lý lệ chất cầm một khối nâng cho A Nương, thấy A Nương ăn, lúc này mới lại cầm một khối ăn đứng lên. Thật ngon. Lần đầu tiên ăn dưa hấu đế hậu cả nhà người, đối với dưa hấu khen không dứt miệng. Ăn quá ngon rồi. Cao Dương hô hô mà huyết một khối, lại cầm lấy một khối. Trương công công, ăn dưa. Lý Diệu rất tự nhiên cho Trương A Nạn đưa một khối. Nô tỳ không dám. Trương A Nạn không dám nhận, hắn tại Lý Diệu trước mặt cũng là túi thấp làm tiểu, lấy nô tỳ tự xưng. A Nạn, sau này chỉ cần là Lý Diệu cho ngươi, ăn hết mình, cứ việc nhận lấy. Vâng, nô tỳ tuân chỉ. Trương A Nạn tiếp nhận dưa hấu, gửi tới lời cảm ơn, nô tỳ tạ Lý Lang Quân ban thưởng. Khách khí. Lý Diệu vỗ vỗ Trương A Nạn bả bay, không nói gì nữa. Cao Dương ăn xong khối thứ hai, lại đưa tay đi lấy khối thứ ba, thấy các tỷ tỷ đều chỉ ăn một khối, cũng không tiện lại ăn. Dưa hấu ăn ngon như vậy, còn có đại ca nhị ca cùng các huynh đệ khác tỷ muội không ăn, Lý Lệ chất không dám ăn khối thứ hai. Dự Trương lấy mũ tỷ làm gương, Thành Dương học theo. Chí Nô đang gặm vỏ dưa hấu, Thủy Tử ăn đến chậm. Trường Tôn Hoàng hậu cũng chỉ ăn một khối, Nhị Phượng đếm thầm một cái còn lại dưa hấu, nói ra, A Nạn, cho Thái Thượng Hoàng đưa 5 khối, cho Thừa Cản cùng Thanh Tức đưa 2 khối. Còn lại dưa hấu, Nhị Phượng cho hậu cung Tần Phi. Đường 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 Thái Tông, thế mà không thể dưa hấu tự do. Đáng thương a. Lý Diệu không khỏi oán thầm. Tiêu diệt dưa hấu, Nhị Phượng người một nhà vẫn chưa thỏa mãn, Cao Dương lại kéo tới một cái túi nhựa. Nhị thúc, nhị thúc, đây cũng là cái gì? Vốn là hoạt bát Cao Dương, một cái liền đối với Lý Diệu thân cận đứng lên. Hoa muốn ăn, hoa muốn ăn. Vừa bị Lý Lệ chất đoạt lấy vỏ dưa hấu tiểu hủy tử, chạy tới nhào vào cái túi bên trên. Nhị Phượng một thanh mò lên tiểu sữa nắm, nhìn đến trong túi là từng cái lớn nhỏ cỡ nắm tay gỗ cục đồ chơi, cũng không khỏi tò mò hỏi, nhị đệ, đây cũng là cái gì? Đại ca, đây là khoai tây, nướng xào đun nổ oi bức hầm, đều ăn rất ngon, khoai tây thịt bò thế nhưng là nhất tuyệt. Nhị Phượng bật cười nói, thịt bò sao có thể tùy tiện ăn? Nhị Phượng thân là hoàng đế, muốn lấy thân làm tắc, có thể nói như vậy, Nhị Phượng nếm qua thịt bò, tuyệt đối không có trình giáo kim nhiều. Lý Diệu trên dưới vứt khoai tây, trêu chọc nói, đại ca, thịt bò không phải trọng điểm, đoán xem nhìn, trọng điểm là cái gì? Trọng điểm. Nhị Phượng cùng trưởng tôn hoàng hậu suy tư đứng lên, song song nói, chẳng lẽ là ăn ngon? Ăn ngon là khẳng định, nhưng ăn ngon còn không phải trọng điểm. Này, bị hủy tử cho ảnh hưởng tới. Nhị Phượng vỗ hót một cái, hỏi, nhị đệ, đây khoai tây sản lượng như thế nào? Tại hậu thế, dưới tình huống bình thường, khoai tây mẫu sinh 3-4 ngàn cân, cao mẫu sản lượng đạt đến 5.000 cân, đại đường không có phân hóa học, mẫu sinh bên trên ngàn cân cũng không có vấn đề. Cái gì? Bao nhiêu? Nhị Phượng bị Lý Diệu liên tiếp con số cho làm một bức. Trường Tôn Hoàng hậu nghe được những chữ số này, cũng cảm thấy có chút miệng đắng lưỡi khô. Đường triệu một cân là hậu thế 600 khắc. Lý Diệu cho ra một cái xác định con số, đại ca, khoai tây hậu thế mâu sinh có thể đạt tới 3.000 cân, tại đại đường trồng trọt, mâu sinh một nửa không thành vấn đề. Nhĩ lang, một nửa đó là mâu sinh 1.500 cân. Trường Tôn Hoàng hậu tay đều siết chặt, đây là cho kích động. 3.000 cân, 1.500 cân, dù là chỉ có 700 cân, đối với ta đại đường mà nói, cũng là cao sản. Nhị Phượng tự lẩm bẩm, kích động đến đều phải bắt đầu co giật. Đại đường phương Bắc, lấy lật, lúa mì làm chủ, mâu sinh không hơn 100 đến cân, cao sản cũng bất quá chừng 200 cân. Phương Nam lúa nước mẫu sinh cao chút, tại 200-300 cân khoảng, thổ địa nhất là Phì Nhiêu Thái Hồ khu vực, mẫu sản lượng đạt đến 500 cân. Đầy khoai tây mẫu sinh, 3.000 cân không dám nghĩ, 1.500 cân là yêu cầu xa vời, có thể đạt đến 700 cân trở lên, nhị Phượng liền phải tế bái thiên địa. Lý Diệu bắt lấy nhị Phượng cánh tay, cười nói, đại ca đừng kích động, khoa học trồng trọt, mẫu sinh 1.500 cân khẳng định không có vấn đề, với lại khoai tây trồng trọt không chọn mà, ruộng cạn có thể loại, vùng núi có thể loại, đất cắt cũng có thể loại. Nhị đệ, ta cần khoai tây hạt giống, càng nhiều càng tốt. Nói lời này thời điểm, nhị Phượng hốc mắt cũng bắt đầu đỏ lên. 1.500 cân mẫu sinh, đại đường bách tính liền có thể ăn no bụng. Đây đối với lập chí muốn làm một cái hoàn mỹ thiên cổ nhất đế nhị Phượng, thật sự là quá trọng yếu. Đại ca, hiện tại đã qua khoai tây trồng trọt thời gian, không nóng nảy, sau này ta làm nhiều khoai tây hạt giống tới, tích lũy đứng lên, chúng ta sang năm lại loại. Trường Tôn Hoàng hậu cũng quên đủ, nhị lang, chúng ta không nhất thời vội vã, nhị đệ trong thời gian ngắn cũng làm không đến quá nhiều khoai tây hạt giống. Một cỗ xe đạp cổ điện 28 in, đích xác mang không được bao nhiêu khoai tây hạt giống, thôi, trước tích lũy tháng ngày, sang năm lại loại. Gian xuống đối với trồng trọt khoai tây chấp nghiệm, nhị Phượng nghĩ đến đậu nành đậu, hỏi, nhị đệ, trước ngươi thả vào trong sông đậu nành đậu là vật gì, vật này mẫu sinh như thế nào? Đậu nành đậu, thả vào trong sông. Lý Diệu nghĩ đến giải mối bắp nô, trước đó Trương Sĩ Quý có nói qua, cười nói, đại ca, đó là bắp nô mẫu sinh so khoai tây thấp, hậu thế mẫu sinh tại ngàn cân khoảng, có nhiều chỗ thổ địa cằn cỗi khí hậu không tốt, mẫu sinh cũng chỉ có 3-500 cân. Bắp nô chỗ tốt ở chỗ dễ dàng chứa đựng, có thể giống lúa mạch như vậy mài phan ở trước mặt ăn. 3-500 cân mẫu sinh, đó cũng là vô cùng tốt. Nhị Phượng lại hỏi, nhị đệ, hiện tại không biết cũng không thích hợp loại bắp nô đi. Hiện tại có thể loại. Hiện tại âm lịch đầu tháng 5, dương lịch tại tháng 6. Trông trọt không được khoai tây, loại bắp nô vẫn là không có vấn đề. Nhị đệ, ta muốn bắp nô hạt giống, càng nhiều càng tốt. Đúng, còn cần bắp nô trồng trọt kỹ thuật. Nhị Phượng lại không kịp chờ đợi muốn đem bắp nô loại lần đại đường. Không có vấn đề, ngày mai hoặc ngày mốt ta chuyên môn đưa bắp nô hạt giống. Nhị đệ, cảm ơn. Đại ca, huynh đệ chúng ta, không cần phải khách khí. Tốt. Huynh đệ hai người càng thổ lộ tâm tình. Chương 23, lửa nhỏ nồi chương 23, lửa nhỏ nồi hoa muốn ăn đậu nành đậu, hoa muốn ăn đậu nành đậu. A gia cùng cây cao lương lại nhảy không dứt, tiểu hủy tử nhịn không được kêu đứng lên. Trường Tôn Hoàng hậu nói, hủy tử, ngày mai nhị thúc đến, chúng ta lại ăn đậu nành đậu. Ân a, tiểu sữa năm thật sự là quá ngoan. Lý Diệu đưa tay, nặn nặn tiểu sữa năm khuôn mặt, cười nói, cây cao lương có bắp nô, còn có rất thật tốt ăn, tiểu hủy tử ăn đủ. Ân a, ân a. Tiểu hủy tử đầu điểm đến nhanh chóng, bị rất thật tốt ăn dẫn dụ đến nước bọt đều phải chảy xuống. Lý Diệu báo tới đại thùng giấy con, cười nói, lại ca, lại tẩu, hôm qua các ngươi mời ta ăn cơm, hôm nay ta mời các ngươi ăn lửa nhỏ nồi. Cái dương mở ra, bốn phía xung quanh một vòng cái đầu nhỏ. Trong dương, trang là dạng đơn giản ngoài trời gắt lô, một cái nồi, cùng một bao bọc nồi lẩu phó tài liệu. Nhị Phượng cả nhà nhìn đến Lý Diệu động tác, to to nhỏ nhỏ miệng cũng ngó ra. Cái này có phát hỏa, hào hào chơi. Đây nếu là hành quân đánh trận, có thể quá thuận tiện. Điểm xuất phát khác biệt, nhị Phượng cả nhà đối với dạng đơn giản khí ga lô cảm quan cũng hoàn toàn khác biệt. Trương Công Công mời sách hai thùng nước đến. Vâng, Lý Lang Quân. Hai thùng nước sạch rất nhanh đem tới. Trương Công Công xin cầm bát đũa đến. Vâng, Lý Lang Quân. Bát đũa rất nhanh lấy ra. Nhị Phượng cả nhà mắt lom lom nhìn. Lý Diệu tay chân lanh lẹ. Tẩy nồi, khai hỏa, đổ nước, nước mở, đổ vào bọc nhỏ hơi cay nồi lẩu ngọn nguyên liệu, gia nhập một chút thịt bò hoàn, cá viên, áp huyết, kim châm nấm, hai đoạn bắp nô. Nạo một cái khoai tây cắt thành phiến, đổ vào trong nồi. Nồi nhỏ, để vào nguyên liệu nấu ăn lượng cũng thiếu. Mập nhu phiến, dê béo phiến, lá lách bò, hắc ngư phiến, mồi câu mực vòng, tàu hủ kỳ, ủ kỳ tạc, biến chờ nguyên liệu nấu ăn, bày ra tại khí ga lô bốn phía. Nồi nước sôi trào, hương khí tràn ngập. Nhị Phượng cả nhà muốn ăn, hoàn toàn bị dẫn ra. Hoa muốn ăn, hoa muốn ăn. Tiểu ăn hàng như thế nào chịu được, ơ một đôi tay nhỏ, nếu không phải nhị Phượng ôm gấp, cái đầu nhỏ đều phải vào trong nồi. Đại đầu, ngươi mang theo chất nữ nhóm ăn, ta cùng đại ca đi cho bá phụ thỉnh an. Tốt. Lý Diệu dù sao cũng là cái ngoại nam, luôn có chút không tiện. Nhị đệ, trước dạy một chút cái này lò như thế nào sử dụng, nguyên liệu nấu ăn làm sao ăn. Tốt. Lý Diệu dạy Trưởng Tôn Hoàng hậu cùng Lý Lệ chất như thế nào sử dụng khí ga lô, cùng như thế nào thay đổi khí ga bình, giới thiệu một chút nguyên liệu nấu ăn, lại từ túi sách ra rắn bên trong xuất ra hai bình coca cùng hai bình nước chanh, đều là bình lớn trang. Nhị đệ, chúng ta nhớ kỹ. Trường Tôn Hoàng hậu hướng Lý Diệu nhẹ gật đầu, tất cả đều không nói bên trong. A nạ, đem hôm qua cái kia lấy ra. Hôm qua uống say, Lý Diệu đưa cho Thái Thượng Hoàng lễ vật còn không có đưa đi, lúc này Lý Diệu đưa ra đi bái phòng Thái Thượng Hoàng, vừa bận mang cho. Lý Diệu từ túi đan dệt bên trong xuất ra hai bình màu tử hỏa hai đầu hoa con. Ra thiên điện, ngự giá xe ngựa đã xong xuôi. Hai người lên xe ngựa. Nhị Phượng cầm qua một bình mâu con, lật qua nhìn qua, hỏi, nhị đệ, đây mâu con là rượu gì? Cùng lão hầm so sánh như thế nào? Đây mâu con rượu, giá cả so lão hầm đắt gấp 20 lần. Tối hôm qua Hoàng Kim bán mấy chục vạn, Lý Diệu khẽ cắn môi, cho Lý Uyên mua hai bình mâu con. Giá cả chênh lệch như vậy nhiều, khẳng định càng tốt hơn uống, nhị đệ, ngươi cái kia túi sách ra rắn bên trong nhưng còn có. Nhị Phượng là có chút rượu ngon, cũng có chút thèm đây mâu con mùi vị. Rau xanh củ cải mỗi người mỗi sở thích, đây rượu đế có tương hương hình cùng mùi thơm ngát hình, số độ cũng quyết định cảm giác, vẫn là phải xem cá nhân khẩu vị, cũng không phải là giá cả cao liền dễ uống. Điều này cũng đúng. Nhị Phượng nhẹ gật đầu, cầm qua một đầu hoa con, hỏi, nhị đệ, đây cũng là cái gì? Đây là hương khói. Lý Diệu cười khổ nói, tại hậu thế, hương khói là tặng lễ đồ tốt, chỉ là hút thuốc lá đối với thân thể không tốt, thực sự không nên đưa cho bá phụ, là ta cân nhắc không chu toàn. Tại hậu thế, cho trưởng bối tặng lễ cùng nhân tình vãng lai, đưa khói đưa quen thuộc. Cho Lý Uyên chọn lễ vật thì Lý Diệu không hề nghĩ ngợi, cũng cầm hai đầu hoa con. Bây giờ nghĩ lại, xác thực không nên mang hương khói đến đại đường. Thôi, liền đây hai đầu, về sau không còn đi đại đường cầm điếu thuốc. Nhị Phượng đút ve tơ lụa hoa con đóng gói, hỏi, tại hậu thế, ăn cái này nhiều người sao? Đại ca, hương khói không phải ăn, là quất, tại hậu thế, hút thuốc người có hơn 300 triệu. Bao nhiêu? 350 triệu. Nhị Phượng sợ ngây người, thì thào hỏi, 350 triệu người hút thuốc lá, cái kia hậu thế có bao nhiêu nhân khẩu? Đại ca, tại hậu thế, toàn bộ thế giới nhân khẩu vượt qua 8 tỷ. Chúng ta hồng hạc nhân khẩu 14 ức. 8 tỷ, 14 ức. Nhị Phượng đại não, bị đây hai tổ con số cho cả đường máy. Phải biết, trinh quan 3 năm, đi qua thống kê, đại đường nhân khẩu bất quá hơn 300 vạn hộ, nhân số 13 triệu, tăng thêm người ẩn dấu miệng, cũng sẽ không vượt qua 2.000 vạn. 2.000 vạn VSC 14 ức. Nhị Phượng nuốt xuống từng ngụm nước, hỏi, như thế nào nuôi sống 14 ức người? Bồi dưỡng cao sản thu hoạch, như lúa nước mâu sinh đạt đến 800 cân, mở rộng trồng trọt diện tích, từ nước ngoài nhập khẩu lương thực chờ chút, tại hậu thế, ta hồng hạc bách tính đã sớm ăn no mà cấm. 14 nước người, người người ăn no mà cấm. Nhị Phượng lẩm bẩm, hoàn toàn không thể tin. Không đến 2.000 vạn nhân khẩu đại đường, Nhị Phượng muốn cho người người đều có thể chắc bụng, đều cảm thấy là một kiện phi thường gian khổ sự tình. Đại ca, tại ngươi anh minh thần võ lãnh đạo dưới, đại đường sẽ càng ngày càng cường thịnh, bách tính sẽ càng ngày càng giàu có. Lý Diệu vừa cười nói, không phải sao, còn có ta giúp ngươi. Đúng, hậu thế có thể làm được, ta Lý Thế Dân cũng có thể làm được. Nhị Phượng tâm lý dâng lên hào tình vạn trượng. A tỷ, hoa muốn ăn tiểu đàn đàn. Hủy tử đứng tại trên ghế, chỉ vào trong nồi quần quần trứng chim cút trực hiếu. Lý Lệ chất múc trứng chim cút đặt ở vị tử trong chén, lại đem cái cuối cùng trứng chim cút múc đến thìa bên trong, đổ vào dự trương trong chén. Dự trương từ nhỏ bị trưởng tôn hoàng hậu nuôi dưỡng ở bên người coi như mình ra, có thể dự trương tính tình yếu đuối, không thể so với Lệ chất thành dương tự nhiên hào phóng, cũng không có cao dương hoạt bát. Vây tại một chỗ ăn lửa nhỏ nồi, dự trương cũng không dám hướng trong nồi đưa đũa, đều là trưởng tôn hoàng hậu cùng Lý Lệ chất đi nàng trong chén kẹp. Cao dương một điểm đều không khách khí, kêu lên, a tỷ, ta còn muốn uống cái kia nổi lên nước đen. A tỷ, ta cũng muốn uống nổi lên nước đen. Thành Dương cùng Chí Nô đi theo kêu đứng lên, thật sự là cái này sẽ nổi lên nước đen quá tốt uống. Lệ chất, cũng rót cho ta một chén. Trường Tôn Hoàng hậu cũng cảm thấy uống rất ngon. Lý Lệ chất ôm lấy bình lớn coca, đi từng cái chén không bên trong đổ đứng lên, chính nàng tức là rót một chén quả hạt cam. Lý Lệ chất cho rằng, vẫn là cái này vàng vàng nước dễ uống. A tỷ, hoa muốn uống hoàng thủy nước. Thủy tử không phải không thích uống nước đen, nàng là càng ưa thích uống hoàng thủy nước. A nương, là Lý Thừa Càn cùng Lý Thái cùng nhau mà đến. Là trưởng tôn hoàng hậu phái người thông chi hai đứa con trai đến. Có đồ tốt, trưởng tôn hoàng hậu há lại sẽ không gọi đến hai đứa con trai. Đây là, nhìn đến dạng đơn giản lò, thấy không gặp qua nguyên liệu nấu ăn, nhìn đến túi sách da rắn, nhìn đến túi nhựa, đại đường hoàng thái tử cùng Việt vương điện hạ đều có chút một bước. Thưa Càn, Thanh Đức, chớ ngẩn ra đó, tới An. Trưởng tôn hoàng hậu đem hai đứa con trai chào hỏi. Đại ca, nhị ca, đây là An nương cố ý cho các ngươi lưu, ăn thật ngon. Hai bát nấu xong nổi lẩu nguyên liệu nấu ăn đặt ở Lý Thừa Càn cùng Lý Thái trước mặt. Thành Dương kêu lên, đại ca, nhị ca, nổi lên nước đen hảo hảo uống. Đại quắc quắc, hai quắc quắc, hoàng thủy nước hảo hảo uống. Tiểu Hủy tử đi theo giới thiệu quả hạt cam. Chương 24, Nhi đồng bản kính thiên văn chương 24, Nhi đồng bản kính thiên văn hảo hảo hoàng đế, bị đổi thành thái thượng hoàng. Bồi dưỡng người nối nghiệp cùng thương yêu nhất nhi tử, đều bị cả nhà giết hại. Muốn nói Lý Uyên không oán hận Nhị Phượng, đó là không có khả năng. Lý Uyên từ Thái Cực cung đem đến Đại An cung, đó là nhắm mắt làm ngơ. Ngoại trừ một chút đặc thú nguyên nhân, Lý Uyên thì không muốn thấy Nhị Phượng. Khải bẩm thái thượng hoàng, vậy hạ tới. Không gặp. Đang nằm nghiêng tại trên giường em nghe hát thưởng múa Lý Uyên, ngựa khí không chút khách khí. Khi lão tử không gặp nhi tử, ai cũng tìm không ra lý. Dù là cái này nhi tử là hoàng đế, lão tử vẫn là thái thượng hoàng. Thái thượng hoàng, bệ hạ nói mang đến một cái kỳ nhân, cái kia dưa hấu đó là kỳ nhân mang đến, kỳ nhân còn đưa tới một kiện trí bảo, hai bình tiên dưỡng. Lý Uyên không chào đón Nhị Phượng, có thể Nhị Phượng hai vợ chồng hiếu kính, Lý Uyên vẫn là vui vẻ nhận. Cả ngày đợi tại Đại An Cung, Lý Uyên chỉ có thể uống rượu thưởng múa nghe hát tạ ba. Lớn tuổi, tinh lực có hạn, truy cầu là tinh phẩm. Nghe tốt nhất khúc, nhìn tốt nhất múa, chơi mềm nhất tiếp, uống tốt nhất rượu. Dưa hấu, vừa ăn, đích sắc ngọt nào. Lý Uyên rất ưa thích. Có dưa hấu tiệm cầm đồ đệm, Tiên Nhưỡng liền có ném một cái ném tin phục lực. Thấy là thái giám tổng quản rời khỏi. Trong chốc lát, Nhị Phượng cùng Lý Diệu liền đi tới Đại An Cung chủ điện bên trên. Khá lắm, ca múa mừng cảnh thái bình a. Một đám 15, 16, 7, 8, 9 tuổi tiểu cô nương, từng cái thủy linh ngọc nước, mặc một bộ cung đình múa trang, dáng người duyên dáng mà huyền chuyển nhảy múa. Hai vạn ước đoàn ca múa, chỉ sợ cũng bất quá như thế. Nhị Phượng dậm trận tại chỗ mà đến. Ca múa mừng cảnh thái bình tràng diện im bặt mà dừng. Tham kiến bệ hạ. Ca cơ nhóm quỳ mọp xuống đất. Lý Diệu đi theo Nhị Phượng sau lưng, ở trên cao nhìn xuống, khá lắm, đủ loại hình dạng bán nguyệt vừa xem hiểu ngay, huyết khí phương cương nhân kỷ, máu mũi kém một chút liền báo tố đi ra. Tất cả lui ra. Là ca cơ và thái giám cung nữ toàn bộ rời khỏi đại điện. Những này thái giám cung nữ thậm chí ca cơ đều là trưởng tôn hoàng hậu chọn lựa. Ai là chủ tử, tất cả mọi người đều rõ ràng cực kỳ. To lớn trong đại điện, chỉ còn lại vẫn như cũ nằm nghiêng thái thượng hoàng, cùng đứng đấy Nhị Phượng cùng Lý Diệu. A gia, nhi tử đến xem ngài. Nhị Phượng đi đến ghế nằm bên cạnh, cong thân thể, hướng đến lao cha liếm lắp mặt. Giết minh đồ đệ tù cha. Nhị Phượng không phải ý chí sắt đá, đây là tình thế bức bách. Huyền Vũ môn chỉ biến, vĩnh viễn đều là Nhị Phượng trong lòng bắt ngang một cây gai. Cây gai này hóa thành đối với lao cha thật sâu ấy nấy. Di vãng, Nhị Phượng đến Đại An Cung, Lý Uyên con mắt đều không nhìn Nhị Phượng, nhưng lúc này ánh mắt không rời Nhị Phượng trên thân. Nguyên nhân không gì khác, Nhị Phượng ôm ở trước người thùng giấy con, hấp dẫn sâu đậm Lý Uyên ánh mắt. Một cái đầu đinh Nam Hải cầm một cái không biết là cái gì đồ chơi nhắm ngay tinh không. U lam bầu trời, tinh nguyện sáng chói. Đáng thương đại đường khai quốc hoàng đế kiêm thái thượng hoàng, hoàn toàn bị cái này chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy cái dương hấp dẫn, cũng không có chú ý đến kỳ trang dị phục một tay một bình mâu con Lý Diệu. Lý Uyên cuối cùng nhịn không được, hỏi, đây là cái gì? Mục đích đặt đến. Nhị Phượng cười theo, nói, a gia, nhi tử cho ngài giới thiệu một người. Lý Uyên thuận theo Nhị Phượng quay đầu ánh mắt, thấy được Lý Diệu. Lý Diệu tiến lên hai bước, không người nói, Lý Diệu gặp qua bá phụ. Bá phụ. Lý Uyên bị xưng hô thế này cho cả một bước. Lý Uyên là Lý Bính con thứ ba, không có đệ đệ. Đường đệ mấy cái nhi tử, Lý Uyên đều biết. Nay chỗ nào đụng tới một cái mở miệng gọi bá phụ đại chất tử. Nhị Phượng nói ra, a gia, Lý Diệu là nhi tử huynh đệ kết nghĩa. Ngươi, huynh đệ kết nghĩa. Cái này huynh đệ kết nghĩa, để Lý Uyên càng ngợp bức. Ra tay ngoan độc giết minh đồ đệ tù cha nhị nhi tử, lấy đế vương chí tôn, thế mà lại cùng người kết nghĩa Kim Lan. Đây mưu đồ gì? A gia, Lý Diệu đến từ 1300 năm sau hậu thế. Hậu thế? Lý Uyên trừng trong mắt nhìn đến Nhị Phượng, thất thanh nói, mở mắt nói lời bịa đặt, ngươi bị điên. A gia, ngài nhìn cái này, đó là Lý Diệu từ sau đời mang đến đưa cho ngài lễ vật. Nhị Phượng đem cái dương đi láo cha trước mắt lắc lắc. Đây không nói phục lực. Dù là đây đồ án chưa thấy qua, đối với Lý Uyên mà nói, cũng là không có chút nào sức thuyết phục. Đại đường họa sĩ trình độ siêu cao, hoàn toàn có thể vẽ được đi ra. Nhị Phượng đang muốn tiếp tục thuyết phục láo cha, Lý Diệu dẫn đầu nói, bá phụ, ngài nhìn kỹ. Lý Diệu thả ra trong tay hai bình mâu con, tiếp nhận Nhị Phượng trong tay cái dương. Mở dương. Lý Uyên cùng Nhị Phượng hai cha con, không chớp mắt nhìn đến Lý Diệu động tác. Theo trong dương từng loại đồ vật xuất ra, Lý Uyên thần sắc xuất hiện buông lỏng. Đồ án có thể là vẽ, có thể bên trong đồ vật, thật đúng là không phải đại đường có khả năng có. Một cái nhi đồng bản kính thiên văn lắp ráp hoàn thành. Hiện tại là giữa trưa, không được xem tinh không. Lý Diệu đem kính viễn vọng cầm tới bên cửa sổ, làm một phen điều chỉnh, nói ra, bá phụ, đại ca, các ngươi đến xem. A gia, ngài mời. Dù là Nhị Phượng lòng ngứa ngáy khó chịu, vẫn là nhịn xuống, để lão cha trước thấy vì nhanh. Lão phu liền đến nhìn một cái, các ngươi buồng nghịch là trò xếp gì? Lý Uyên bị câu lên hứng thú, vẫn là trang trang mặt ngoài công phu, lúc này mới đi tới trước cửa sổ, tại Lý Diệu chỉ dẫn dưới, đem tròng mắt tiến tới màn ảnh. Ta lão thiên ra đấy. Lý Uyên kêu lên, rời đi con mắt bướt, lại tiến đến màn ảnh, lại rời đi, định nhãn nhìn về phía ngoài cửa sổ, lại tiến đến màn ảnh. Như thế lặp đi lặp lại. Không rõ ràng cho lắm một mặt lòng hiếu kỳ ngứa khó chịu Nhị Phượng hỏi, nhị đệ, a gia nhìn thấy cái gì? Lý Diệu chỉ kính viễn vọng, cười không nói. Lý Uyên lặp đi lặp lại mấy chục lần, cũng học xong chuyển động màn ảnh cùng phương hướng, càng xem càng là làm không biết mệt, miệng bên trong tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Bảo bối tốt ta, quả nhiên là cái bảo bối tốt. Lý Uyên càng xem, đối thủ bên trong nhi đồng bảng kính thiên văn càng là yêu thích không buông tay. Lý Diệu nói ra, bá phụ, đến ban đêm, dùng cái này kính thiên văn quan sát tinh không, đó mới gọi một cái đặc sắc. Tốt hiện chất, có thể hay không nhìn đến nguyệt đầu bên trên hàng nga. Khá lắm, một cái nhi đồng bảng kính thiên văn, Lý Diệu liền trở thành Lý Uyên miệng bên trong tốt hiện chất. Lý Diệu cười nói, bá phụ, cái kia không thể, cái này chỉ là tiểu hài tử chơi, đại nhân chơi sẽ càng thêm rõ ràng, nhìn khoảng cách cũng biết càng xa. Tốt hiện chất, cho lão phu làm cái đại nhân chơi. Lý Uyên một tay nắm lấy kính viễn vọng giá đỡ, một tay bắt lấy Lý Diệu cánh tay, khẩn cấp thần sắc đều từ trên mặt tràn ra ngoài. Bá phụ, đại nhân chơi chủng loại cũng có rất nhiều, giá cả càng quý, khối lượng càng tốt. Tiền không là vấn đề, tốt hiện chất, cho lão phu tốt nhất, bách kim có đủ hay không? Không đủ nói, thiên kim cũng là có thể. Bách kim đó là 100 lạng vàng, giá trị 200-300 vạn. Lý Diệu đại học bạn cùng phòng, mua một cái 7 vạn khối kính thiên văn, khối lượng liền phi thường tốt, hoàn toàn có thể lắc lư ở Lý Uyên. Bá phụ, Bách Kim không sai biệt lắm đủ. Lý Uyên cái này thái thượng hoàng, tiền nhiều hơn cũng không có địa phương dùng, không bằng làm cái oan đại đầu cho Lý Diệu kiếm lời chút thu nhập thêm trợ cấp gia dụng. Mẹ thì thu được, nhanh chóng lấy Bách Kim đến. Lý Uyên phi thường cấp bách hướng tổng quản thái giám ra lệnh, lại hỏi, hiền chất, lúc nào có thể cầm tới? Bá phụ, muốn 3-4 ngày a. Đi, người động tác mau mau. Mua bán đàm thành, Lý Uyên hài lòng tiếp tục đong đưa nhi đồng bản kính tiên văn. Bị coi như người trong suốt nhị phượng, đối với lao cha thấy cái gì, hiếu kỳ phải là vào đầu bức ai, thực sự không thể nhịn được nữa, liếm lắp mặt, nói, a ra, cho nhi tử nhìn một cái thôi. Lý Uyên con mắt không có rời đi màn ảnh, há mồm đó là, đi một bên, đừng trướng mắt. Nhị phượng khổ khuôn mặt nhìn về phía Lý Diệu. Lý Diệu thầm vui, nói, bá phụ, tiểu chất còn mang theo 2 bình rượu ngon, ngài muốn hay không nếm thử? Có rượu ngon, vậy lao phu nhất định phải nếm thử. Con mắt rời đi màn ảnh, Lý Uyên đôi tay vẫn như cũ vững vàng bắt lấy kính viễn vọng, đây để nhị phượng muốn đưa tay, nhưng lại không dám. Lý Diệu kém chút cười ra tiếng. Chương 25, ta lão thiên gia đấy, chương 25, ta lão thiên gia đấy xuống hướng. Xuất cung trên đường. Lư Quốc Công, xin dừng bước. Trình Giảo Kim bị Trương Sĩ Quý gọi lại. Lao Trương, chuyện gì? Lư Quốc Công, Lý Lang Quân cho rượu sái, ngươi cho uống. Rượu đó là lấy ra uống, không uống chẳng lẽ còn giữ lại khi bảo vật ra truyền không thành. Trình Giảo Kim quan niệm, cái kia chính là đồ tốt, đến tranh thủ thời gian ăn vào bụng. Chỉ có ăn vào bụng, đó mới là mình. Trương Sĩ Quý vô ngữ, không nói bên trong rượu, bậc này trong suốt sáng long lanh lưu ly bảo bình, đủ để coi như bảo vật gia truyền lưu truyền xuống dưới. Đây đen tư thế mà không qua đêm, liền cho tạo, phí của trời. Trình Giảo Kim một thanh nắm ở Trương Sĩ Quý bả vai, cười đùa tí từng địa đạo, "Lão Trương, ngươi có phải hay không muốn mời ta lão Trình uống rượu, ta không uống nhiều, nửa bình là được." Trương Sĩ Quý lông mày nhảy một cái, tâm lý âm thầm tiêu khổ, làm sao lại đầu động kinh trêu chọc phải cái này ngôn thế ma vương, đây không phải ở không đi gây sự à? Trương Sĩ Quý gọi lại Trình Giảo Kim mục đích là muốn hỏi một chút, rượu sái mở ra sau khi, lưu ly bảo bình có thể hay không phát sinh không thể nghịch chuyển tổn hại. Nếu như đối với lưu ly bảo bình có chút tổn thương, đánh chết Trương Sĩ Quý đều sẽ không cứu rượu. Đối mặt du côn một dạng Trình Giảo Kim, Trương Sĩ Quý ăn ngay nói thật, "Lư Quốc Công, ta chính là muốn hỏi một chút, rượu sái mở ra sau khi, lưu ly bảo bình sẽ hay không bị tổn thương? Chỉ cần không dập đầu đụng phải, liền không có tổn thương." Trình Giảo Kim nháy mắt ra hiệu, cười xấu xa địa đạo, "Lão Trương, ngươi nếu là không yên lòng, rượu ta lão Trình mở ra, tuyệt đối sẽ không tổn thương đến lưu ly bảo bình." Đa tạ Lư Quốc Công giải thích nghi hoặc, ta còn có quân vụ tại người, cáo từ trước. Trương Sĩ Quý tránh thoát Trình Giảo Kim ma chảo, vội vàng đi. Trương Sĩ Quý cùng Trình Giảo Kim cử động, đi tại hai người sau lưng triều thần đều thấy được. Kết hợp hai ngày này bệ hạ quái dị hành vi, mọi người tuy tốt kỳ, lại không cũng có tiến lên lẫn bảo. Một cái là hôn thế ma vương một dạng quốc công, một cái là bệ hạ phi thường tín nhiệm cấm quân đại tướng. Đều là trước tùy đi tới lại kinh lịch huyền vũ môn trì biến lao hồ ly, tự nhiên biết như thế nào mới có thể bo giữ mình. Lòng hiếu kỳ hại chết miêu, không nên lần vũng nước đục chắc chắn sẽ không đem chân luồn vào đi. Trường Tôn Vô Kỵ cùng ý chỉ kính đức đi trước một bước, không biết Trương Sĩ Quý cùng Trình Giảo Kim lén lén lút lút. Tân Quỳnh là đi tại Trình Giảo Kim sau lưng. Tân Quỳnh chờ Trương Sĩ Quý rời đi, lúc này mới tiến lên, nói, "Nghĩa Trinh, hôm qua rượu ngon, để ngươi tốn kém." "Nhị ca nói gì thế, huynh đệ chúng ta có rượu tự nhiên là muốn cùng hưởng." "Nghĩa Trinh, buổi tối đến ta phủ bên trên, huynh đệ chúng ta mới hảo hảo uống vài chén." "Nhị ca, uống rượu trước thông thả, tiểu đệ có một việc đến tranh thủ thời gian làm, đi trước một bước." Trình Giảo Kim vội vàng đi. "Xảy ra chuyện gì?" Trình Giảo Kim như thế khác thường, để Tần Quỳnh cảm thấy 10 phần hoang mang. Trình Giảo Kim đi được đội vàng như thế, là đạt được Trương Sĩ Quý điểm tình. Trương Sĩ Quý muốn bắt rượu sái chai rượu khi bảo vật ra truyền, Trình Giảo Kim lại không phải nghĩ như vậy. Rượu sái số lượng tuyệt đối sẽ không thiếu. Lý rượu có thể mang đến mấy bình, về sau tuyệt đối sẽ mang đến càng nhiều. Vật hiếm thì quý, lưu ly bảo bình, nhiều liền không đáng giá. Lao Trương rượu sái muốn làm bảo vật ra truyền, vậy hạ rượu sái trong khoảng thời gian ngắn cũng sẽ không để người biết được. Độc nhất vô nhị lưu ly bảo bình, không tranh thủ thời gian giá cao bán, chờ đến khi nào? Trình Giảo Kim vội vàng hồi phủ, mục đích đó là nhanh lên đem rượu sái chai rượu xuất thủ, miễn cho tương lai nện ở trong tay, trở nên không đáng một đồng. Rượu ngon muốn uống, bảo bối kính viễn vọng cũng không thể buông tay. Đây chính là Lý Uyên thái độ. Lao cha đến cùng nhìn thấy cái gì? Nhị Phượng lòng hiếu kỳ hoàn toàn bị câu lên, có thể lại không thể từ Lao cha trong tay cứng gián đoạn, đây để Nhị Phượng lòng ngứa ngáy đến vò đầu bứt tai. Đường đường tiên khả hãn bộ dáng như vậy, Lý Diệu thấy thế, kém chút liền cười ra heo tiếng tê. Lý Diệu cố nén ý cười, nói, bá phụ, ngài liền đem kính viễn vọng cho đại ca mở mắt một chút, tiểu chất bồi ngài uống chút. Lý Uyên liếc hảo nhi tử liếc mắt, lại nhìn một chút trong tay bảo bối, nói, nhìn ngươi cái kia chưa thấy qua việc đời bộ dáng, cầm lấy đi, nếu là bảo bối có chút tổn thương, lão tử quyết không tha cho ngươi. A gia, làm hư, nhi tử bồi ngài 10 cái. Nhị Phượng từ lão cha trong tay tiếp nhận kính viễn vọng, một cái bước xa nhảy lên đến cửa sổ bên cạnh, học lão cha bộ dáng, đem tròng mắt tiến đến màn ảnh. Ta lão thiên gia đấy. Nhị Phượng một tiếng kêu sợ hãi, cơ hồ muốn nhảy lên, trong tay nhi đồng bản kính viễn vọng không có cầm chắc, suýt nữa liền rơi trên mặt đất. Đầu rồng trên núi lá cây, chim thú chờ nhìn bằng mắt thường không đến, thông qua màn ảnh rõ ràng hiện ra tại Nhị Phượng trong mắt. Nhị Phượng rủi rủi con mắt, lại đem tròng mắt nhắm ngay màn ảnh. Chưa thấy qua việc đời hôn trướng đồ chơi. Lý Uyên mắng một câu, lại đem ánh mắt chuyển hướng trong tay mâu con bình rượu. Mâu con bình rượu dùng chất liệu là nhũ kính bình, nhìn qua cùng đồ sứ không sai biệt lắm. Lý Uyên tưởng rằng đồ sứ liền không có cảm thấy bao lớn hiếm lạ, còn không bằng đóng gói bên trên đồ án tới ngạc nhiên. Hiền chất, rượu này như thế nào đổ ra? Lý Uyên suy nghĩ tới suy nghĩ lui, thủy chung không bắt được trọng điểm. Bá phụ, như vậy. Lý Diệu tiếp nhận mẫu con, cho Lý Uyên làm mẫu như thế nào khui rượu. Người đến, lấy rượu ly đến, đem món ăn cũng bưng lên. Chính vào giữa trưa, Lý Uyên vốn cũng nên ăn cơm đi. Thức ăn đã bưng lên, liền một món ăn. Nồi sắc hầm nóng lớn. Hiền chất, lão phu liền ưa thích đây một cái, chớ có ghét bỏ, cũng chớ có khách khí. Bá phụ, tiểu chất không kén ăn. Như thế nào đi nữa, cũng sẽ không so hôm qua nhị phượng mời càng khó ăn hơn. Lý Diệu cười cho Lý Uyên trước mặt chén rượu bên trên đổ non nửa ly màu con. Tiểu tử ngươi, như thế nào ngược lại chút rượu này? A, rượu này càng như thế thanh tịnh. Lý Uyên bưng chén rượu lên, thăm dò nhìn một hồi, ngửi ngửi, một cái oi bơ. T. Lý Uyên hít vào một ngụm khí lạnh. Rượu này, lại như vậy mạnh, rượu ngon. Lý Uyên cảm thấy yết hầu giống như là lửa cháy đồng dạng. Loại cảm giác này, hắc, đừng nói, có chút tư vị. Lệ chất, còn có miếng sao? Lệ chất, đây miếng quả thật không tệ, ta cũng lại đến hai bát. Đại ca, nhị ca, không có miếng. Kích cỡ mấy nhân khẩu, ngươi một cái ta một cái, Lý Diệu mang đến nguyên liệu nấu ăn bị ăn sạch sành sanh, liền ngay cả đáy nồi đều tăng thêm vài chục lần nước sôi, trở nên nhạt nhẽo. A nương, hai cái này khoai tây đều cắt ta. Lý Thái nhìn đến trong túi nhựa còn sót lại hai cái khoai tây, cảm thấy bụng càng ăn càng đói. Lý Lệ chất có chút chần chờ, nói, nhị ca, A gia còn không có nếm qua khoai tây đâu. Trường Tôn Hoàng hậu nói ra, cắt đi, các ngươi A gia không thiếu đây cả lăm. Ta tới đi. Lý Thừa Càn chủ động xin đi giết giặc, cầm lấy A gia long tuyển kiếm, đem hai cái khoai tây cắt thành độ dày đồng dạng phiến hình dáng. Cắt gọn, đổ vào trong nồi. Lý Lệ chất tăng thêm lớp nước, ngọn lửa nhỏ đi. Lệ chất, không có gì phát hỏa. Nhị ca, ta đổi một cái bình gas. Lý Diệu mang đến 6 cái bình gas, đã dùng xong 2 cái, Lý Lệ chất cẩn thận từng ly từng tí đổi lại cái thứ 3. Cái đồ chơi này quá thuận tiện. Lý Thừa Càn tán dương một câu, ánh mắt nhìn về phía túi sách da rắn, cùng đây quanh túi sách da rắn đệ đệ muội muội. Lý Thái đồng dạng nhìn đến, hỏi: "A nương, cái này nhị thúc là người nơi nào, vì sao sẽ có như vậy thấy nhiều chỗ không thấy đồ vật?" Trường Tôn Hoàng hậu nói ra, qua mấy ngày, các ngươi liền sẽ biết. Rất nhiều chuyện còn không có hỏi rõ ràng, Trường Tôn Hoàng hậu cũng không muốn để hai đứa con trai quá sớm biết Lý Diệu lai lịch. Chương 26 hút thuốc lá có hại cho sức khỏe. Chương 26, hút thuốc lá có hại cho sức khỏe. Thành Dương, Cao Dương, Chí Nô cùng Bị Tử vây quanh túi sách ra rán. Lý Diệu xuất ra hoa tử hóa mâu con, thói quen kéo lên qua kéo. Đây để một đám tiểu thí hại không biết trong túi trang là cái gì, từng cái gấp đến độ vào đầu bức hai. Cao Dương trên nhảy dưới tránh, thực sự nhịn không được, thọc chớp mắt to tiểu sư nắm, nói: "Thủy Tử, ngươi mở ra thôi." Đi tới dự trương vừa vặn nghe được, nhéo một cái Cao Dương lỗ hai, phê bình nói: "Cao Dương, ngươi sao có thể như vậy giật dây Thủy Tử làm không nên làm sự tình?" Thành Dương cũng nói: "Cao Dương, trong lòng không muốn đừng đẩy cho người." Thủy Tử mãi thanh mãi khí địa đạo, a nương nói: "Các hệ tần phòng, bố các hệ bân phân." Cao Dương bị liên tiếp phê bình, đang muốn tạ lỗi, nghe Thủy Tử nói, lại không khỏi hỏi: "Thủy Tử nói cái gì?" Thành Dương nói: "Cho là tình cảm, không cho là bổn phận, nhị thúc cho chúng ta đồ vật, là nhị thúc tình cảm, nhị thúc không cho chúng ta đồ vật, chúng ta không thể cưỡng cầu. Cho dù là thân là hoàng tử cùng công chúa, cũng không thể trắng trợn cắt đoạn." Đây là Trưởng Tôn Hoàng hậu thường xuyên giáo dục người thân nói. Túi sách ra rắn đặt ở đại điện bên trong phi thường dễ thấy, một đám tiểu thí hài đối với bên trong đồ vật phi thường tò mò. Dù là vây quanh túi sách ra rắn xoay quanh vòng, cũng không có đưa tay đi mở ra. "Bá phụ, đây nồi sắt hầm nóng lớn thiêu đến quả thật không tệ. Có hôm qua ăn ngự chế món chính em ảnh, Lý Diệu đối với đây nồi hầm nóng lớn là không ôm kỳ vọng. Lý Diệu chỉ muốn ăn một khối ứng phó ứng đối, kết quả ngoài dự liệu, hương vị tương đương tốt. Đây chính là tỉ mỉ hầm 2 canh giờ, tăng thêm rất nhiều hương liệu, quang lộc tự đốt những cái kia hình thức bên trên thức ăn làm sao so ra mà vượt cái này." Lý Uyên là một câu bên trong. Cho hoàng đế nấu đồ ăn, giảng cứu là đúng quy đúng củ, càng giảng cứu là gò bó theo khuôn phép, tuân theo cựu lệ, không dám tăng một điểm, cũng không dám giảm một điểm. Thịt đun 97 phần, dù là ngự chủ biết 8 điểm quen hương vị càng tốt hơn cũng nhất định phải 97 phần. Nếu người nào tự tiện chủ trương 8 điểm quen, thì còn không có mang sang phòng bếp, cái này tiểu cơ linh quỷ liền đã bị làm chết. Như thế ngự chế món chính, cũng khó trách Lý Diệu ăn không vô. Lý Uyên liền không đồng dạng. Nhân sinh không có truy cầu, liền tranh cái sống phóng túng. Hiền chất, ăn nga chân. Lý Uyên tự mình cho Lý Diệu kẹp cái ngông lớn chân. Có qua có lại, Lý Diệu bưng chén rượu lên, nói: "Bá phụ, tiểu chất mời ngài một ly." "Hiền chất, đi một cái." Lý Uyên cùng Lý Diệu đụng phải cái ly, một điểm đều không có đại đường khai quốc hoàng đế cùng thái thượng hoàng giá đỡ cùng uy nghiêm. Lý Uyên uống rượu không mê rượu, mâu con rất mạnh, miệng nhỏ lướt qua. "Hiền chất, hậu thế là cái dạng gì thế giới?" Xác nhận Lý Diệu đến từ hậu thế, Lý Uyên hỏi không phải mình vận mệnh, cũng không phải đại đường quốc vận, mà là liên quan tới 1300 năm sau thế giới. Lý Diệu muốn sờ lấy điện thoại ra, suy nghĩ một chút, không có lưới, một chút trước đó bảo tồn video khó mà đến được nơi thanh nhã, liền coi như thôi. "Bá phụ, hậu thế thế giới cùng hiện tại hoàn toàn không giống, nơi đó ta lần sau đến cho ngài nhìn một ít gì đó, ngươi liền sẽ đối với hậu thế có một ít hiểu rõ. Vẫn là muốn download một chút video, nếu không nói đại đường đồ nhà quê không có khái niệm, mặc cho Lý Diệu nói đến thiên hoa loạn truy cũng là đúng như đánh đàn." "Tốt." Lý Uyên nhẹ gật đầu, mặc dù không biết Lý Diệu sẽ cho hắn nhìn cái gì, cũng không có hỏi lại liên quan tới hậu thế vấn đề gì. "Bá phụ, đi một cái." "Cạn." "Hiền chất, ăn thịt." "Bá phụ, ngài cũng ăn." Lý Diệu cùng Lý Uyên nhộn nhẹ. Một cái không có bất kỳ cái gì công nghệ, một cái không có bất kỳ cái gì giá đỡ, tuy là lần đầu tiên gặp mặt, lại cảm thấy càng ngày càng đấu cơ, rất có bạn bong nhiên đổi chân. Đại ca, đừng xem, đến uống rượu. Chờ một chút. Nhị Phượng ham sâu tại đối nhi đồng bản kính thiên văn thăm dò cùng yêu thích bên trong, đổi một mặt cửa sổ, muốn khai phát ra càng nhiều công năng. Khỏi phải phản ứng hắn, chưa thấy qua việc đời hỗn trướng đồ chơi, hiển chất, chúng ta uống. Lý Uyên đối với Nhị Phượng thủy chung cái mũi mặt không phải mặt. Vừa uống rượu ăn thịt trò chuyện đánh cái rắm, một bên hoàn toàn đắm chìm trong mình thăm dò thế giới bên trong. Thẳng đến, Lý Uyên dù cho miệng nhỏ lướt qua, có thể tần suất cao, mâu con lại quá mạnh, vẫn là say, bắt đầu có say khướt dấu hiệu. Lý Diệu thầm nghĩ không tốt, rượu này là không thể lại để cho lão gia tự uống, vội vàng kêu lên, đại ca, đừng xem, bá phụ uống say. Nhị Phượng quay đầu nhìn lại, lúc này mới buông ra bắt lấy kính viễn vọng tay, đi tới đỡ lấy lao trà, nói, a gia, đừng uống. Một bên đợi đi, ngươi cái hôn trướng đồ chơi. Lý Uyên muốn tránh thoát, có thể không tránh thoát, vừa hướng Nhị Phượng hùng hùng hổ hổ, một bên lại hướng Lý Diệu reo lên, hiền chất, hôm nay lão phu cao hứng, thật cao hứng, hiền chất, ngươi muốn thường đến, thường đến. Lý Uyên bị Nhị Phượng cưỡng ép đỡ đến trong tầm cung. Khi hoàng đế, Lý Uyên là cao cao tại thượng, khắp thiên hạ người đều là thần tử, không có bằng hữu, ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh. Khi thái thượng hoàng từ trên trời rơi vào thâm uyên, cả triều văn võ đều đem Lý Uyên coi như hồng thủy manh thú, ai cũng không dám nhiễm nửa phần. Người cô đơn, nói đó là Lý Uyên. Lý Diệu loại này dị loại đến, một bữa rượu thịt phá vỡ Lý Uyên phủ đuổi đứng lên tâm. Nhị Phượng đi trở về, ngồi lúc trước Lý Uyên trên ghế ngồi, đưa tay nắm lên mâu con đổ non nửa ly, vươn lên đến một cái oi bức. Nhị đệ, cảm ơn. Nhị Phượng phi thường muốn giải khai a gia khúc mắc, thế nhưng biết đây là một kiện không có khả năng sự tình. Hôm nay Lý Diệu làm, để Nhị Phượng thấy được hy vọng. Huynh đệ chúng ta khách khí cái gì, đừng chỉ uống rượu, ăn khối thịt. Lý Diệu đem nga cái mông kẹp cho Nhị Phượng. Nhị Phượng không hề nói gì, kẹp lên nga cái mông, hai ba miếng liền hạ xuống bụng. Vương hai bát cơm đến. Hai bát cơm bưng tới. Nhị Phượng như gió cuốn mây tản, cùng Lý Diệu đem còn lại thịt ngỗng liền cơm quét sạch sành sanh, còn làm rơi mất trong bình còn lại mâu con. Lý Diệu đồng dạng không hút thuốc lá, câu cá thì qua loa không nhúc đích, cùng say rượu sẽ quất một lượng ăn. Cơm nước no nê, phi thường mãn nguyện. Lý Diệu không hề nghĩ ngợi, vô ý thức liền từ trong túi lấy ra một bao hoa con, rút ra một cây ngậm lên miệng, lại lấy ra phòng phong bật lửa nhóm lửa, hít một hơi, phun ra một điếu thuốc vòng. Bộ này động tác nước chảy mây trôi. Đây là lửa gì số gấp? Nhị Phượng ánh mắt bị đánh bật lửa hấp dẫn, lập tức lấy xét đánh không kịp che hai chi thế, cướp đi Lý Diệu chưa kịp đạp vào trong túi quần bật lửa. Nhị đệ, đây cây châm lửa làm sao sử dụng? Nhị Phượng thao túng một hồi, lại không dám bên dưới nặng tay, thủy chung không bắt được trọng điểm. Lý Diệu cầm qua bật lửa, mở ra cái nắp, đè xuống, một cỗ u lam ngọn lửa bay lên. Lòng tay ra, ngọn lửa dập tắt. Bật lửa lại một lần bị Nhị Phượng cướp đi. Nhị Phượng nuốt nuốt bật lửa, yêu thích không buông tay biểu lộ bộc lộ mà ra. Nhị Phượng ánh mắt lại nhìn chăm chú lên Lý Diệu miệng bên trong hương khói. Nhị đệ, cũng cho ta một cây. Đại ca, hút thuốc lá có hại cho sức khỏe. Lý Diệu cũng không muốn để đại đường người nhiễm lên nghiện thuốc. Vớt nói nhiều lời, cho ta một cây. Đại ca, vậy liền quất một cây, liền một cây. Lý Diệu không lay chuyển được, cho Nhị Phượng một cây hoa con. Cái kia hai đầu hoa con, Lý Diệu sẽ mang về hậu thế. Nhị Phượng quất một điếu thuốc lá, về sau không có quất, cũng tới không được nghiện. Nhị Phượng học Lý Diệu bộ dáng, đem hoa con ngậm lên miệng, đè xuống bật lửa nhóm lửa. Tùy theo, bật lửa biến mất trong tay. Khủng. Cái thứ nhất khói, hút hơi mạnh, Nhị Phượng ho khan đứng lên. Lý Diệu nhân cơ hội thuyết giáo, đại ca, ta đã nói, hút thuốc lá đối với thân thể không tốt, ngươi cứ không nghe. Người đều có nghịch phản tâm lý. Nhị Phượng thân là ngược gió thượng vị đế hoàng, nghịch phản tâm lý càng sâu. Nếu là hút thuốc lá có hại, Lý Diệu làm sao biết hút? Hậu thế mấy ước người làm sao biết hút? Cho dù có hại, đó cũng là cực kỳ bé nhỏ. Hậu thế liệt hữu, không thể quá mạnh. Như vậy hậu thế khói cũng không thể hút mạnh. Nhị Phượng hút nhẹ, khẽ nhả. Chương 27, nhi đồng lễ vật chương 27, nhi đồng lễ vật nhị đệ, lại cho ta một cây hoa con. Hút một điếu thuốc, Nhị Phượng có chút cảm giác. Đại ca, đừng quất. Lý Diệu thủy chung không cho. Vậy liền không quất. Nhị Phượng miệng bên trong nói không quất, lại hướng Trương A Nạn nháy mắt ra dấu. Trương A Nạn trung thành tuyệt đối, cũng là Nhị Phượng trong bụng run rúa, hắn biết Lý Diệu đặt ở trong xe ngựa hoa con, cũng liền trong nháy mắt minh bạch bệ hạ ánh mắt là ý gì. Trương A Nạn lui ra ngoài. Nhị Phượng khóe miệng nhếch lên. Đúng lúc này, Vương Đức vội vàng mà đến, nói: "Vậy hạ, có 600 dặm khẩn cấp quân tình." Nghe xong lời này, Nhị Phượng đông nhiên mà đứng, nói: "Nhị đệ, ta đi xử lý quân vụ, ngươi về trước lập chính điện." "Đi." Lý Diệu gật đầu. Nhị Phượng đội vàng rời đi. Lý Uyên ngủ thiếp đi. Lý Diệu cũng liền không có đi cáo biệt, ra đại an cùng, lên trước đó cùng Nhị Phượng cưỡi mà đến xe ngựa, một đường trở về lập chính điện. Ở trên xe ngựa, Lý Diệu luôn cảm giác thiếu một chút cái gì, có thể nghĩ như thế nào, cũng không nhớ tới đến. Muốn hút điếu thuốc, vừa sơ túi, mới biết được, nguyên lai là ít bật lửa. Lại nhìn về phía thả hai đầu hoa con địa phương, hoa con không cánh mà bay. Thì, Lý Diệu nâng chán. Thật không nên đem hương khói đưa đến đại đường. Đến lập chính điện, Lý Thừa Càn cùng Lý Thái đã trở về đọc sách. Trưởng tôn hoàng hậu buồn ngủ, trở về tẩm cung đi ngủ. Lý Lệ Chất, Dự Trương, Thành Hương, Cao Dương, Chí Nô cùng Hủy Tử còn canh giữ ở tiền điện. Chí Nô lại đang chơi hắn xe hơi nhỏ. Chiếc này xe hơi nhỏ cũng không phải là chạy bằng điện. Hậu thế cùng tuổi tiểu hài tử đều ưa thích, cũng đừng sách tương lai đại đường cao tông hoàng đế, đơn giản đem xe hơi nhỏ xem như bảo bối đồng dạng. Thành Dương trước mặt trưng bày ba cái ba bị hoa hoa, mỗi một cái hoa hoa đều là như vậy tinh xảo, trên thân tiểu váy ngắn là như vậy đẹp mắt, là như vậy làm cho người yêu thích không buông tay. Thành Dương nhìn về phía Cao Dương, chỉ thấy Cao Dương đưa nàng đưa ba bị hoa hoa tay chân tách ra tới xoay quá khứ, nhịn không được kêu đứng lên, Cao Dương, ngươi đang làm gì? Cao Dương vui vẻ nói, 16 tỷ, hoa nhi này đầu cùng tay chân đều sẽ động, y phục còn có thể cởi ra, chơi thật vui. Là như thế này chơi sao? Thành Dương rất vô ngữ, có thể đưa cho Cao Dương ba bị hoa hoa, đó là Cao Dương. Thành Dương nhìn đến đau lòng, nhưng cũng không có lại nói cái gì. Dự Trương ngồi tại Lệ Chất bên người, tỉ mỗi hai người nghiên cứu dạng đơn giản khí ga lô sách thuyết minh, phân biệt lấy từng cái chữ giản thể. Thủy Tử nắm lấy một cái quả vải, tại tiểu trên giường ngủ say xưa. Xe ngựa tí tách âm thanh, từ mở rộng cửa điện truyền ra ngoài đến. A gia trở về, nhị thúc trở về rồi. Lý Lệ Chất, Cao Dương chờ tiểu nữ hài tử mừng rỡ, chạy đến chỗ cửa điện. Đi xuống xe ngựa người chỉ có Lý Diệu, mà không có Nhị Phượng. A gia có tới hay không không quan trọng, chỉ cần nhị thúc trở về là được. Nhị thúc trở về, liền có thể mở hộp mù nhị thúc. Các tiểu thí hải vây quanh Lý Diệu. Tây Cao Lương bị đánh thức tiểu hủy tử, bước đến hai đầu ngắn nhỏ chân, hướng Lý Diệu chạy tới. Lý Diệu khẽ vươn tay, đem tiểu sữa năm chép đến trong ngực, cười hỏi, "Hủy tử, loại nào món ăn món ngon nhất?" "Tiểu đản đản tốt bảy, tròn trịa tốt bảy, đậu nành đậu tốt bảy, mập trắng mập tốt bảy, hoa từng cái tốt bảy, hoàng thủy nước tốt bảy." Tiểu sữa nắm đếm lấy đầu ngón út, đồng dạng mà kêu lên. Dáng dấp thật sự là quá manh, thật là đáng yêu, Lý Diệu sinh ra đem tiểu hủy tử bắt cóc tâm tư. Cao Dương lôi kéo Lý Diệu cánh tay, kêu lên, "Nhị thúc, mở ra thôi." Cái khác tiểu thí hài con mắt trong nháy mắt trở nên sáng long lánh, đều không kịp chờ đợi muốn biết túi sách ra rắn bên trong là cái gì. "Tốt, mở ra." Lý Diệu không có thừa nước đục thả câu, kéo ra túi sách ra rắn qua kéo. "Hoa." Các tiểu thí hải đều lên tiếng kinh hô, từng cái đôi mắt sáng sáng lên. Phim hoạt hình đồ án to to nhỏ nhỏ là to, phim hoạt hình đồ án bút bi cùng bút mực, còn có bút chỉ cùng cục tẩy sát, gọt bút chỉ, sửa đổi dịch chờ học sinh tiểu học văn phòng phẩm. Những này văn phòng phẩm đẹp mắt về đẹp mắt, Chino cùng Cao Dương mới mẹ qua đi hứng thú không phải rất cao. Lý Lệ Chất, Dự Trương cùng Thành Dương nuốt ve laptop, đôi mắt sáng sáng long lánh, hiển nhiên là phi thường yêu thích. "Chino, đây là cho ngươi." Lý Diệu đưa Chino một cỗ điều khiển xe hơi nhỏ. "Ô a, ô a, ô a." Lý Diệu thao túng xe hơi nhỏ lóng lánh thất thải quang mang, phát ra tiếng còi cảnh sát, ở trong đại điện bốn phía tán loạn. "Nhị thúc, cho ta chơi, cho ta chơi." Chino tiếp nhận điều khiển từ xa, loạn xạ khoé động lấy, xe hơi nhỏ không có ở đây tại chỗ đảo quanh. "Nhị thúc, ta cũng muốn, ta cũng muốn." Cao Dương đối với điều khiển xe hơi nhỏ liếc mắt liền mê, bắt lấy Lý Diệu cánh tay không được lay động. "Hoa cũng muốn, hoa cũng muốn." Tiểu Hủy Tử đuổi theo chớp lóe xe hơi nhỏ chạy, hai cái tay nhỏ muốn bắt xe hơi nhỏ. "Hủy Tử, đừng động ta xe hơi nhỏ." Chino lo lắng xe hơi nhỏ bị Hủy Tử làm hư, che chở xe hơi nhỏ. Biết phát sáng, sẽ gọi, còn sẽ mình chạy xe hơi nhỏ, cũng hấp dẫn sâu đậm Lý Lệ Chất, Dự Trương cùng Thành Dương ánh mắt. Tiểu nữ hài nhóm cũng đồng dạng khát vọng nắm giữ. Lý Diệu sờ lên Cao Dương đầu, "Tạ lỗi, không có ý tứ à, ta không biết các ngươi cũng ưa thích, ngày mai cho các ngươi mang." "Không nha, Nhị thúc, ta liền muốn." Cao Dương lung lay Lý Diệu cánh tay. Lý Lệ Chất trách mắng, "Cao Dương, không được đối với Nhị thúc vô lễ." "A." Lý Lệ Chất tại đệ đệ muội muội bên trong rất có quyền uy, Cao Dương buông tay ra, không tiếp tục náo, chỉ là chu miệng nhỏ, rất ủy khuất bộ dáng. "Cao Dương, ngày mai Nhị thúc nhất định mang cho ngươi xe hơi nhỏ, đừng nóng giận, Nhị thúc trả lại cho các ngươi mang đến đồ tốt." Lý Diệu đi qua, lấy ra túi sách ra rắn bên trong cuối cùng đồ vật. Mười mấy song phim hoạt hình đồng hải, mấy hộp phim hoạt hình nhi đồng bị tất. Xem thật kỹ dày. Hoa muốn mặc còn tiểu nhỏ. Tiểu nữ hài nhóm bị đủ loại giày cùng bít tất hấp dẫn, Lý Diệu tức là đi ra tiền điện, cưỡi trên xe đạp cổ điện 28 in rời đi. La Đậu Trư động liêu phản, sắc áng xuất bộ rơi xuống quân hai vạn, vì Trư quân tiên phòng, tiến công Cao Châu. Nhị Phượng triệu tập văn thần võ tướng, công bố cái này quân tỉnh, mặc kệ là quan văn vẫn là võ tướng, chẳng những không có mảy may kinh hoàng, ngược lại đều cười. "Bệ hạ, thần đình lệnh." Trinh Giảo Kim cái thứ nhất nhảy ra, tiếp theo là Úy Chỉ Kính Đức chờ võ tướng, từng cái đều gào khóc. Công chi cái lớn, không ai qua được cầm giữ lập, sau đó cứu giá, lại hậu quân công. Bây giờ đại đường tứ hải thái bình, ngoại di thần phục, muốn quân công nói nghe thì dễ, hiện tại ra phản loạn mang gì, đây là bánh tử trên trời rất xuống a. Võ tướng gào khóc, các quan văn tức là đỏ mắt. "Thằng nương tặc, khai quốc đại công các ngươi nhận, Huyền Vũ môn chi biến đại công các ngươi cũng nhận, phong quốc công, phong hầu, còn không vừa lòng." Đặc biệt là Úy Chỉ Kính Đức tùy tiện, ngay cả Lý Đạo Tông cũng dám đánh, các quan văn phi thường thấy ngứa mắt. Lại bộ thượng thư, Hứa Quốc công Cao Sĩ Liêm tấu nói, "Bệ hạ, chỉ là chư động liêu phản, há cần dùng đến làm to chuyện, Cao Châu tổng quản Phùng Áng đủ để bình định." Thần tán thành. Trường Tôn Vô Kỵ, Phòng Huyền Linh, Ngự sử đại phu Vi Đĩnh, Trung thư thị lang Sầm Văn Bản, Lễ bộ thị lang Lệnh Hồ Đức Phân và chúng văn thần toàn bộ phụ họa. Danh Giang Sơn, võ tướng bị đại. Hiện tại là quản lý Giang Sơn, tự nhiên là lấy quan văn làm trọng. Quan văn cùng võ tướng, tự nhiên đối lập giả. Các quan văn làm như thế, ngoại trừ không muốn lại để cho đám võ tướng càng thêm thế lớn, cũng là đúng quan binh địa phương cùng Phùng Áng tín nhiệm. Chỉ là chư động liêu rất, không đáng để lo. Nhị Phượng đối với cái này rất tán thành, nói, "Chuyển chỉ, Phùng Áng mặc cho bình định tổng quản, chỉ huy cao, Phan, Tân, Xuân Bố Châu. Bệ hạ anh minh." Các quan văn vừa lòng thỏa ý, đám võ tướng lòng tràn đầy oán giận. Lúc này, ở đây văn thần võ tướng đều trợn to trong mắt. chỉ thấy hoàng đế bệ hạ xuất ra một cái đỏ hộp, rút ra một cây nửa vàng hơi bạc dài nhỏ chi vật ngậm lên miệng, lại lấy ra một cái kim loại chi vật. Một đạo màu xanh thẳm ngọn lửa nhỏ từ kim loại chi vật bên trong bay lên, đốt lên hoàng bạch chi vật.